Chương 1. Gặp rủi ro tiên tử chương 1. Gặp rủi ro tiên tử đêm. Theo một tiếng sấm rền, bầu trời mưa to không ngời mà tới, chuyển hơi thở mưa như chút nước mà xuống, kịch liệt đánh vào trên mặt đất. Nương theo lấy đạp đạp thanh âm. Lộ Trường Viễn thu hồi chính mình dù, đi vào trên núi trong cổ miếu. Mưa rơi quá lớn, dù là đánh dù, toàn thân hắn cũng bị xối, trên bàn chân giày có hút đầy nước, đi vào miếu hoang thời điểm mang theo điểm điểm với nước. Đem dù đặt ở miếu cửa ra vào, Lộ Trường Viễn vô vô y phục, người người thấy rách nát trong cổ miếu cho bụi khí, hắn cũng không để ý, mà là tiến lên hai bước, chắp tay trước ngực. Mưa rơi quá lớn, tạm mượn đạo hữu hương hỏa miếu nghỉ chân một chút. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng sấm vang mình, phản phất muốn đục xuyên đại địa, cũng tiện thể đốt sáng lên trong miếu đổ nát cảnh tượng. Lộ Trường Viễn trước mặt có một phương rơi đầy sấm bản, trên đó thờ phụng một cái đồng thau bốn góc tiểu đỉnh, cũng không đốt hương, đã dính vào sám. Lại hướng lên nhìn lại, là một tôn toàn thân bạch ngọc thiên thủ quan âm tượng Phật, từ bi tượng Phật trên đã hiện đầy mạng nhện, giống như cho tượng Phật phủ thêm một tầng lụa mỏng, ngông lung mạng nhện ở dưới, càng đem tượng quan âm biến như một cái nhiều chân con nhện, mảnh khảnh Phật thủ phảng phất dị biến thành chân nhện, xiết người thở không nổi. Lộ Trường Viễn cũng không quá nhiều đem ánh mắt lưu tại tượng Phật bên trên, mà là tìm khối cũ nát bồ đoàn, vỗ vỗ phía trên sám, cái này cũng an vị xuống tới. Miếu hoang không ánh sáng, Lộ Trường Viễn cũng liền tựa như là cái người chết, tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt. Khoảnh khắc, mùi máu tươi đường đột tràn ngập mà lên. Có người lão đảo nghiêng ngã xông vào trong miếu. Kia là một nữ tử, da thịt trắng loãng, tố y lụa mỏng, cái trán một vòng màu đỏ hoa điển, toàn thân xuất trần khí chất như đỉnh núi thanh tuyết, gọi người nhìn một chút liền chuyển không ra ánh mắt. Nhưng lúc này, tiên tử rõ ràng có chút bị thương, mặt tái nhợt trên rất khó nhìn thấy hồng nhuận chi sắc, cái trán tóc đen thổi rơi dán tại trên gương mặt, mưa hỗn hợp có máu, thuận ngón tay trắng non trượt đến trên thân kiếm, lại chạy qua thân kiếm, nhỏ xuống tại mặt đất. Nàng phát hiện Lộ Trường Viễn, thế là kinh hô, có người. Lộ Trường Viễn lễ phép trả lời, lên núi hái thuốc, ngẫu nhiên gặp mưa to, ở chỗ này tránh một đêm thôi, ngươi có thể không cần để ý ta. Nữ tử kia biểu lộ lạnh lùng, mày liễu hung hăng nhăn, dường như đang suy nghĩ rốt cuộc muốn làm thế nào. Nửa ngày, nàng cắn môi, lấy kiếm làng ngọc trụ, chậm rãi không người, ngồi ở cạnh cửa. Lộ Trường Viễn là biết rõ vị này tiên tử thân phận. Chính đạo cửu môn 12 cung Diệu Ngọc cung thủ tịch chân truyền, Cửu Nguyệt Hàn. Một tháng trước, Lộ Trường Viễn tại sáng sớm rửa mặt thời điểm, bình thản nhớ tới chính mình đời trước ký ức. Hắn xuyên qua tiến vào đời trước chơi qua một món tên là Trạm Tỉnh Tiên Lộ và giờ tu tiên trong trò chơi. Cái này trò chơi độ tự do cùng độ chân thật cao, người chơi có bao nhiêu loại chi nhánh có thể lựa chọn, hòa đạo, khôi lỗi nói, kiếm đạo, bao quát vạn vật con đường đều có thể nối thẳng tiên lộ. Mà tại xem thỏa thích tất cả tu tiên lộ tuyến, Lộ Trường Viễn đi lộ tuyến đều là tương đối mai môn tà đạo một loại. Đặt tên là Trường An đạo nhân Lộ Trường Viễn không chỉ tu vô tình đạo, còn tu sát đạo. Hắn dung ngoạn quá trình có thể đơn giản quy kết làm một chữ, giết. Cái gì nhi nữ tình trường, hoa tiền nguyệt hạ hành hiệp trượng nghĩa, cũng không bằng trực tiếp mà giết. Bất kể là ai, mặc kệ ở đâu, mặc kệ vì cái gì, Lộ Trường Viễn một mực không để ý tới, chỉ lo đại khai sát giới, giết giết giết. Chính đạo ma đạo bị hắn giết gà chó không yên, chiến lược mạnh nhất trực tiếp đoạn mất đời. Mà hậu kỳ Lộ Trường Viễn càng là ly kinh bạn đạo đem yêu nữ nâng đỡ trở thành thế gian đại tông một trong tông chủ. Hắn có thể nói là làm đủ cho xấu, hiển nhiên tà đạo người chơi một vị. Không nghĩ tới chính mình tạo nghiệp đều muốn chính mình đến trả, ai có thể nghĩ tới mắt lường một cái khép lại, liền xuyên qua tiến đến. Mà đang chậm rãi chỉnh hợp hai đời ký ức sau, Lộ Trường Viễn phát hiện một kiện tương đương tà môn sự tình. Đến chậm. Hắn chỗ thời gian điểm là hắn làm Trường An đạo nhân thông quan trò chơi, ly khai sau 500 năm. Năm thiếu chi thể không cách nào tu tiên, Lộ Trường Viễn chưa kịp nghĩ quá nhiều, trong mắt liền xuất hiện ly kỳ văn tự. Hắn lúc này mới nhìn quanh tự thân. Thân thể này giống như là bị lôi kiếp đập tới, cái gì đều thiếu, ngũ hành thiếu kim một thủy hỏa thổ, cửu khiếu cũng không thể nói phong bế, mà là trực tiếp bị tạc không có, hoàn toàn không có cách nào khai thiếu. Tu tiên nhất nhìn tư chất, Lộ Trường Viễn không thể nghi ngờ rút được hạ tham, linh khí nuốt vào đến liền sẽ thuận ra ngoài, một điểm không tiến vào được thân thể. Bận rộn một tháng, Lộ Trường Viễn cũng không thể đạt tới tu tiên đệ nhất cảnh, rách dưới thân thể chỉ là còn sống liền dốc hết toàn lực, chớ nói chi là tu tiên. Muốn tu tiên, trước tiên cần phải chữa trị thân thể, nhưng muốn chữa trị thân thể, đến mạnh đến đủ để cầm tới chữa trị thân thể thiên tài địa bảo. Vòng lặp vô hạn. Trong mắt văn tự giống như biết rõ Lộ Trường Viễn đang suy nghĩ gì, cho nên chi kỷ cấp ra giải quyết chi pháp. Sau một tháng, mưa to chi dạng, tại trên núi Từ Hàm Miếu, Diệu Ngọc Cung tiên tử Cửu Nguyệt Hàn cùng thực Phật môn thực tâm hòa thượng lưỡng bại câu thương Nguyệt Hàn tiên tử Cửu Nguyệt Hàn, bị Diệu Ngọc Cung nhóm đệ tử coi như có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo cung chủ chân truyền đệ tử. Diệu Ngọc Cung có một vật có thể chữa trị năm thiếu chi thể mấy trăm năm trước, Trường An đạo nhân phi thăng tiên giới, thiên hạ đại loạn dòng dã 100 năm. Mà cái gọi là chín môn 12 cung, chính là tại Trường An đạo nhân sau khi phi thăng mới xây 21 cái tu tiên giới lớn nhất tông môn, làm Diệu Ngọc Cung chân truyền, thậm chí là đời tiếp theo cung chủ Cửu Nguyệt Hàn trùng hợp thụ thương, còn ngay tại chính mình cách đó không xa. Đây thật là tin tức tốt. Lộ Trường Viễn hiện lên ôn nhu cười, nhìn về phía Thanh Linh tiên tử, cô nương tựa hồ bị thương. Thiếu niên cười đến ấm áp, dù là bên ngoài là mưa to mưa như chút nước, cũng có thể mang theo chút nhu hòa nhiệt độ, để mưa tựa hồ nhỏ chút. Tăng thêm hắn vốn là sinh cũng tệ, thế là liền càng thêm có lực tương tác. Cửu Nguyệt Hàn môi anh đào đóng chặt, không nói một lời. Lộ Trường Viễn lại nói, ta là Lang Trung, cô nương có thể cần ta giúp ngươi nhìn một cái thương thế. Không cần. Nàng lạnh lạ thường, Lộ Trường Viễn ngược lại như cũ cười nhiệt tình mà bị hờ hững. Cô nương hẳn là dựa đi tới chút, ngồi tại cạnh cửa sẽ bị dầm mưa đến, ta xem cô nương tựa hồ có tổn thương, nếu là mắc mưa, tăng thêm bệnh, sẽ tệ hơn. Căn này rách nát Từ Hàng Miếu đã không có môn, theo mưa bên ngoài âm thanh biến lớn, liền có giọt nước theo gió chui vào trong miếu nhiễu loạn an bình, có một chút đánh vào Cửu Nguyệt Hàn trên thân. Dường như cảm thấy Lộ Trường Viễn nói có lý, lại nhìn thấy cách đó không xa có một cái rơi mất sơn lập trụ, Cửu Nguyệt Hàn thế là hướng bên này gần lại dựa vào, nửa người giấu ở trong bóng tối. Lộ Trường Viễn nghe được nàng hô hấp cực kỳ gấp rút, nàng rõ ràng tại tranh đoạt từng giây khôi phục thương thế, đợi lát nữa hơn phân nửa còn có một trận chiến. Dường như để ấn chứng Lộ Trường Viễn ý nghĩ, đội vã đạp tiếng nước truyền đến, càng lớn mùi máu tươi che giấu mưa ẩm thấp thanh lương khí. Miếu miệng ra hiện một cái to lớn màu đen cái bóng. Tiếp theo là phàn nàn âm thanh, mẹ nó, thật là lợi hại kiếm. Nơi này lại có tòa Từ Hàng Cung miếu, sách, cái này hắc vực Từ Hàng Cung lại đem hương hỏa nhận được loại này rách dưới sơn thôn. Lộ Trường Viễn như cũng ngồi ngay thẳng, nhìn chằm chằm người tới. Kia là cái tráng kiện hòa thượng, đoạn mất một cái chân, máu hỗn hợp có nước kéo trên mặt đất, phảng phất là một con ốc sên. Còn có, phàm nhân, ngươi là ai? Lộ Trường Viễn như cũng rất có lễ phép, hỏi gì đáp nấy, dừng núi lang trùng, lên núi hái thuốc, gặp mưa to đến trong miếu tránh mưa, không biết đại sư là. Hòa thượng cũng cười, cười đến hiền lành. Hắn lấy tiền trượng làng ngặt, từng bước đến gần Lộ Trường Viễn, sau đó một tay hành lễ. Trong bóng tối hòa thượng đầu chọc tựa hồ bị lôi quang thắp sáng. A Di Đà Phật, bần tăng đến từ Thực Phật môn, pháp hiệu Thực Tâm, thí chủ có thể gọi ta Thực Tâm hòa thượng. Nguyên lai là Thực Tâm hòa thượng. Lộ Trường Viễn bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại nhìn Cửu Nguyệt Hàn, lại phát hiện vị này tiền tử đã triệt để giấu ở trong bóng tối, nửa điểm không nhìn thấy thân ảnh. Ta chỗ này có một vị chỉ huyết thảo, Thực Tâm đại sư lại cầm đi cho chính mình cầm máu. Thực Tâm hòa thượng nheo lại mắt, tỉ mỉ cảm giác Lộ Trường Viễn, trái lo phải nghĩ, cũng cảm thấy đến người trước mặt là cái phàm nhân. Có thể hắn như cũng đề cao cảnh giác. Tiểu thí chủ không biết ta Thực Phật môn. Lộ Trường Viễn lắc đầu, không biết rõ. Mới xây 9 môn 12 cùng, Lộ Trường Viễn một cái đều chưa quen thuộc, hắn quen thuộc tu tiên giới đã thay đổi lâu vậy. Thực Tâm hòa thượng cảm thấy ngạc nhiên. Thực Phật môn mấy vị an Phật hòa thượng có thể nói là tiếng xấu khắp nơi trên đất, không nói tiểu nhi dừng gáy, dù sao cũng là có thể dọa được người nhượng bộ lui binh, người này thế mà nửa điểm không biết, chẳng lẽ lại thật là một cái phàm nhân. Lộ Trường Viễn đem cái gửi bên trong một vị thảo dược lấy ra, đưa cho hòa thượng, như là cái tâm địa lương thiện rừng núi lang trung. Đại sư thế nhưng là gặp trong núi lang hổ, cho nên lúc này mới đoạn mất chân, trên núi này lão hổ một quan ăn thịt người. Thực Tâm La Hán cầm thảo dược, nghiền nát vẽ loạn tại chính mình trên vết thương, lại nửa điểm không có hiệu quả, hắn không khỏi giận mắng một câu, dáng dấp cùng cái tiên tử, kiếm lại như thế độc ác, cái này rượu ngọc cùng so ta Thực Phật môn còn muốn buồn nôn ba phần. Lộ Trường Viễn thuận nâng lên nói, kiếm pháp. Thực Tâm hòa thượng cười quái dị hai tiếng, không có trả lời Lộ Trường Viễn vấn đề, trong núi này hoàn toàn chính xác có lão hổ, vẫn là chỉ mẫu lão hổ, hung lợi hại. Lộ Trường Viễn cũng đi theo cười, đại sư là thế nào nhìn ra là chỉ mẫu lão hổ? Cái kia lão hổ hung lợi hại, xem xét chính là thiếu công lão hổ áp chế, thiếu âm dương điều hòa, cho nên thú tính đại phát. Lộ Trường Viễn bật cười, đại sư là cái diệu nhân. Hắn đang nghĩ, phiêu miểu gia tiên, vẫn cung đạm nguyện tiên tử lại bị nói thành mẫu lão hổ, kia vụng trộm ẩn giấu đi thân hình diệu ngọc cung tiên tử Cửu Nguyệt Hàn, cái này một lát có phải hay không phổi đều muốn tức nổ tung. A Di Đà Phật. Đại sư vì sao đến ta cái này tiên viễn sơn thôn? Thực Tâm La Hán ngược lại là không chút nào giữ lại thay Lộ Trường Viễn giải thích, tiểu thí chủ, ngươi hẳn là biết rõ, cách nơi đây không xa, chính là Lưu Ly Vương triều đô thành. Cái này Lộ Trường Viễn là biết đến. Lưu Ly Vương triều chính là tiên phàm hỗn tạp vương triều, hoàng họ Tô, lập nước đã có hơn 1000 năm, lịch sử lâu đời. Nghe nói kia Lưu Ly Vương triều tiên tổ cùng Trường An đạo nhân có chút quan hệ, cho nên Trường An đạo nhân lưu lại một viên Bổ Thiên Đan cho tòa này vương triều. Lộ Trường Viễn giả bộ như cái gì đều không biết rõ, Bổ Thiên Đan. Hắn cũng không có lưu cái gì Bổ Thiên Đan cho Lưu Ly Vương triều. Thực Tâm La Hán trong mắt lộ ra một tia khát vọng, đúng vậy à, trong truyền thuyết có thể đoạt tiên chi tạo hóa Bổ Thiên Đan. Tại tất cả đan dược bên trong, Bổ Thiên Đan cũng là chân quý nhất một loại kia, cái gì người chết sống lại, rửa sạch phát thủy, phàm là có thể nghĩ tới hữu ích chỗ tác dụng, cái này Mai Đan cũng có thể làm đến. Cho nên tại hơn tháng trước, tin tức này truyền ra thời điểm, toàn bộ tu tiên giới đều sôi trào, vô số chính ma đạo đô đi vào Lưu Ly Vương triều bên trong tìm kiếm cái này Bổ Thiên Đan tung tích. Thực Tâm La Hán tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hòa thượng vận khí ta tương đối kém, đến tìm thuốc thời điểm không xem chừng bị xen vào việc của người khác người bắt gặp, liền cùng nàng một đường đấu pháp, thẳng đến nửa canh giờ trước, trên trời rơi xuống mưa to, không phải hòa thượng ta một bàn tay liền có thể phiến chết nàng. Lộ Trường Viễn kinh ngạc nhìn xem Thực Tâm La Hán. Cửu Nguyệt Hàn chỉ là đả thương cánh tay, ngươi đoạn mất chân, cái này chỉ sợ khó mà nói đến cùng ai đánh chết ai a. Đại sư hàng yêu trừ ma thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Thực Tâm hòa thượng giống như cũng cảm thấy Lộ Trường Viễn có ý tứ, nhất là nói chuyện đêm hay, thích thú nói, ta xem thí chủ cũng rất có tuệ căn a. Lộ Trường Viễn lắc đầu, rừng núi kẻ ngu dốt, đại sư ngược lại là lòng dạ từ bi, nguyện ý là ta sơn thôn này người giải hoặc, có thể thấy được đại sư Phật pháp tinh thông. Ngươi biết rõ hòa thượng ta tại sao muốn thay ngươi giải hoặc sao? Lộ Trường Viễn lắc đầu, để ngươi làm minh bạch quỷ, hòa thượng ta cũng coi là triệt tiêu tội nghiệp. Hòa thượng khỏe miệng cười kéo dài, tựa hồ liệt đến sau bên hai, nhìn khá quỷ dị. Thực Tâm hòa thượng cũng không phải cái gì tốt đồ vật, cái này một lát hắn một hơi đã thở đi lên, liền muốn ăn Lộ Trường Viễn, bổ sung thể lực của mình, tốt ứng đối Cửu Nguyệt Hàn. Huống chi hắn đã cẩn thận quan sát Lộ Trường Viễn, cũng thăm dò qua, người này rõ ràng chính là cái gì cũng đều không hiểu rừng núi thôn phu, không hề có lực hoàn thủ. Vậy còn chờ gì? Lộ Trường Viễn lại nửa điểm không sợ, ta thay đại sư liệu tổn thương. Thực Tâm La Hán đường đổi khuôn mặt dữ tợn, đưa Phật đưa đến đây, không bằng nhiều thay ta chữa thương chút, lại nói, trời mưa to chỉ dẫn ngươi tới nơi này, chính là muốn ta ăn ngươi, bổ sung thể lực. Hết lời Thực Tâm La Hán đột nhiên nổi lên, muốn trách liền đi quái cái kia đáng chết Diệu Ngọc Cung Cửu Nguyệt Hàn đi. Phật Môn Đại Từ Bi Thủ mang theo tanh hôi gió thẳng đến Lộ Trường Viễn mặt. Lộ Trường Viễn lệ a một tiếng, tiên tử còn không xuất thủ. Thực tâm la hán một chiêu này đúng là Lộ Trường Viễn, mà phía sau lưng vừa lúc lộ cho cây kia lập trụ, Cửu Nguyệt Hàn liền trốn ở chỗ này. Ầm ầm. Vừa lúc một đạo lôi nổ vang, Lộ Trường Viễn mặt bị chiếu sáng, Thực Tâm La Hán khuôn mặt dữ tợn cũng bị chiếu sáng. Kiếm mang một cái chớp mắt, lôi quang một lát ánh sáng tại thon dài trôi chạy trên thân kiếm nổi lên, từ trong kiếm mang cái bóng ra Thực Tâm La Hán hoảng hốt bộ dáng. Người tiện nhân kia, hèn hạ vô sỉ. Lôi cùng kiếm, hai đạo quang đều chỉ giây lát. Trong miếu rất nhanh khôi phục hắc ám, Lộ Trường Viễn hô hấp và tiếng mưa rơi đồng dạng bình tĩnh thông thuận. Phanh, cho bụi nổi lên một phía. Thực Tâm La Hán đột nhiên rút lui mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, trên thân nổi lên giống như chuông đồng đồng dạng màu sắc, nhưng rất nhanh từ từ tiêu tán. Thực Phật Môn Quỷ Môn che lậy. Cửu Nguyệt Hàn mặt lạnh lấy, ngươi cháo môn đã phá, nhất định phải thua. Thực Tâm La Hán miệng phun tiên huyết, cười lạnh một tiếng, ngươi sức liều toàn lực, rút khô pháp lực lúc này mới sử xuất Diệu Ngọc kiếm thứ 6, lại chúng hòa thượng ta tỉnh thế chân ôn, thời gian ngắn ngươi cũng không động được. Lộ Trường Viễn gặp Cửu Nguyệt Hàn không nói một lời, chỉ là đứng tại chỗ điên cuồng điều tức, liền biết do Thực Tâm La Hán lời nói không giả. Cửu Nguyệt Hàn chúng Thực Tâm La Hán chú, sức liều toàn lực, từ một nơi bí mật gần đó cược một kiếm, nhưng chưa từng nghĩ không có đem Thực Tâm La Hán chém giết, chỉ là phá đối diện cháo môn. Hòa thượng đang ăn phản vệ, tiên tử đang ăn mùi rùa, hai người đều không động được. Thật có ý tứ. Lộ Trường Viễn không khỏi nghĩ như vậy. Thế là Lộ Trường Viễn vỗ vỗ trên chân của mình cho bụi, đứng lên, hai vị, phiền phức nhìn ta một cái, ta nói sự tình. Cửu Nguyệt Hàn cùng Thực Tâm La Hán lúc này mới sợ hãi bừng tỉnh. Đúng rồi, hai người đều là trọng thương, đều không động được, kia duy nhất có thể quyết định thắng cục chính là ai? Là Lộ Trường Viễn. Thực Tâm La Hán vội vàng nói, tiểu thí chủ, nhanh hỗ trợ giết cái này yêu nữ, bần tăng bảo đảm ngươi nhập ta Thực Phật Môn, ngày sau ngươi chính là bần tăng thân truyền đệ tử, bần tăng bảo đảm ngươi tu tiên một đường đường bằng phẳng. Hắn trong lời nói chậm rãi thi triển Phật Môn Phổ Độ hoặc Tâm Chú. Cửu Nguyệt Hàn thầm nghĩ một tiếng cũng tốt. Đối với phàm nhân mà nói, nghe được cái này chú, cơ hội là lập tức liền muốn quy y Phật Môn. Lộ Trường Viễn khoan thai đi tới Cửu Nguyệt Hàn sau lưng, tiên tử phát bị nước rối, dán tại thẳng tắp trên lưng, thuận nâng bút thẳng độ cong. Đại sư, Phật Môn giới luật rất nghiêm trọng đi, không thể ăn thịt uống rượu, không thể thành hôn, ta có thể chịu không được loại kia gò bó theo khuôn phép sinh hoạt. Thực Tâm La Hán gấp, nói bậy. Ta thực Phật Môn rượu thì xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, không cần thủ giới. Lộ Trường Viễn bình ổn mà nói, sao còn muốn mỗi ngày niệm kinh à? Ta trí nhớ trên lệch, không nhớ được Phật kinh. Trải qua đều là cho người ta đọc. Vạn Phật cung con lựa chọn mới niệm kinh, ta thực Phật môn đều là chân Phật, không niệm trải qua. Lộ Trường Viễn không khỏi nhếch miệng, có ý tứ, ngươi cái này thực Phật môn, không niệm trải qua mới là Phật, niệm kinh chính là tăng. Thực Tâm La Hán điên cuồng gật đầu, là cực kỳ cực, thí chủ quá có tuệ căn, tăng là không thành được Phật. Cửu Nguyệt Hàn lạnh lùng mà nói, nói hiệu nói vượng. Lộ Trường Viễn quay đầu lại, nhìn xem Cửu Nguyệt Hàn, tiên tử, ngươi cũng nghe đến, hắn mở cho ta điều kiện rất tốt, kia tiên tử bên này điều kiện đâu? Mưa còn tại hạ. Từ hàng miếu bên trong một mảnh đen như mực, hai cái tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tu tiên giả bị một phạm nhân uy hiếp, ai cho điều kiện thấp liền sẽ chết. Lộ Trường Viễn tiến lên hai bước, cầm đi Cửu Nguyệt Hàn kiếm trong tay, nhẹ nhàng ước lượng, nhẹ nhàng quả kiếm. Cửu Nguyệt Hàn sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Lộ Trường Viễn, vẫn là chưa từng nói chuyện. Tiên tử nếu là không ra điều kiện, vậy ta sẽ phải. Nói chưa từng nói xong, tiên tử tỉnh táo mở miệng, ngươi sẽ không? Lộ Trường Viễn nghi hoặc mà nói, ta sẽ không. Cửu Nguyệt Hàn cắn môi, tóc đen rủ xuống dán tại trên gương mặt, lộ ra có chút đáng thương. Ngươi ngay từ đầu ngay tại giúp ta giết hắn, cho nên ngươi sẽ không. Vậy liền sai, ta Lộ Mô luôn luôn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Lộ Trường Viễn cầm kiếm, quay người đi hướng Thực Tâm La Hán. Đại sư, xem ra là ngươi bên này điều kiện tương đối tốt. Thực Tâm La Hán mắt lộ tinh quang, hắn cho là mình hoặc tâm chú tạo nên tác dụng. Ngươi tiện nhân kia, không nghĩ tới đi. Hôm nay chính là của ngươi kiếp. Hòa thượng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện tầm mắt của mình một trận trời đất quay cuồng, loảng xoảng. Kia là đầu của hắn rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Thực Tâm La Hán cuối cùng nhìn thấy hình tượng, là Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng hất ra trên thân kiếm máu, nói một câu: "Hảo kiếm, nếu không phải thanh kiếm này, viên này đầu còn chặt không xuống." Cửu Nguyệt Hàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng thoáng qua liền đem bắt đầu lo lắng. Mặc dù Lộ Trường Viễn giết Thực Tâm La Hán, nhưng cái này không có nghĩa là sẽ không giết nàng. Nếu như nàng Cửu Nguyệt Hàn là Lộ Trường Viễn, cái này một lát liền sẽ đem hai người cùng một chỗ giết, lấy đi hai người tất cả bảo vật, lén lén tu hành. Đến từ hai cái đại tông môn chủ yếu nhân vật bảo vật, đầy đủ sơn thôn giả tu ăn rất lâu. Tiên tử vì cái gì như thế nhìn ta? Lộ Trường Viễn cười mịn, thế nhưng là cảm thấy ta cũng sẽ giết tiên tử. Cái này tu tiên giới vẫn là trước sau như một dân phong thuần phát, người tính người, tính niềm tâm. Cùng trở về nhà đồng dạng A Cửu Nguyệt Hàn không nói chuyện, chỉ là bịch một cái quẳng ngồi trên mặt đất, tựa vào trên cây cột, bộ dáng làm người thương yêu yêu. Bày ra địch lấy yếu, tranh thủ thời gian. Tối thiểu muốn khôi phục lại có một kiếm, mặc kệ mạnh cỡ nào một kiếm đều có thể. Lộ Trường Viễn ngồi xuống, dùng kiếm bước lên Cửu Nguyệt Hàn cái cằm. Nói đến, ta còn có việc muốn cầu tiên tử giúp đỡ chút. Cửu Nguyệt Hàn hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp liền ngáy, ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được. Ta nghĩ mời tiên tử mang ta vào cung tu hành. Có thể. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Cửu Nguyệt Hàn đáp ứng xuống tới, ta không có lừa ngươi, ta là Diệu Ngọc cung chân truyền, có thể mang một người vào cung tu hành, người nào đều có thể, ta thậm chí có thể thay ngươi tìm tất cả cung nội có công pháp. sợ Lộ Trường Viễn không rõ ràng Diệu Ngọc Cung địa vị, Cửu Nguyệt Hàn một bên khôi phục nhanh chóng khí cơ, một bên giải thích, Diệu Ngọc Cung chính là 9 môn 12 cung bên trong nhân tài kiệt xuất, ta cung cung chủ càng là thất cảnh giao quang đại tu sĩ, chỉ kém một bước, có thể vũ hóa đăng tiên. Không nghĩ tới lại xuất hiện mới giao quang tu sĩ a, cái này tu tiên giới quả nhiên đời nào cũng có nhân tài ra. Tựa như là cửu thái, cắt mất một gốc dạng, còn có mới một gốc dạng. Lộ Trường Viễn hài lòng gật đầu, vậy liền xin nhờ tiên tử. Cửu Nguyệt Hàn trong lòng vui mừng, lại thoáng qua nhìn thấy Lộ Trường Viễn đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm vào vai trái của nàng bên trên. Một cô nóng hổi nhiệt lưu thoáng qua nuốt xuống nàng. Ngươi làm cái gì? Ta dù sao khi nhục tiên tử, ta đoán nghi tiên tử trong lòng khẳng định không phục. Ta không có không phục. Lộ Trường Viễn không thấy Cửu Nguyệt Hàn, chỉ là nói, ta cảm thấy ngươi có. Nửa ngày, Cửu Nguyệt Hàn cuối cùng khôi phục một chút năng lực hành động, vội vàng quay lưng lại, nhấc lên cổ áo của mình, xem xét kia cố nhiệt lưu. Nàng trắng non phấn nộn trên da thịt, đã nhiều một cái đỏ như máu đường vân. Phệ tâm ma văn. Một chút xíu tu tiên giả đi ra ngoài bắt buộc kỹ năng thôi, không cần pháp lực, muốn chỉ là đủ để nghiền ép đối phương tâm cảnh, đây cũng là một tháng này bận rộn ra thành quả một trong. Hắn là năm thiếu chi thể, tự nhiên không thể đi vào tu tiên một cảnh, tất cả công phạt công pháp cũng tu tập không được. Nhưng, công phạt công pháp là công phạt công pháp, tâm pháp là tâm pháp. Không thể dẫn khí nhập thể, không nói không thể tâm cảnh giao hòa đại viên mãn a. Trương An nói nhân tu thái thượng thanh linh vòng tiên quyết đã tới đỉnh phòng, đến Lộ Trường Viễn nơi này, tâm pháp tự nhiên cũng là mắt cấp. Cho nên thực tâm la hán hoặc tâm chú đối với hắn vô dụng, mà lấy loại này tâm pháp thôi động vệ tâm ma văn tự nhiên là dễ dàng, nhất là Cửu Nguyệt Hàn còn không thể hoàn thủ, kia liền càng dễ dàng. Mưa bên ngoài đã nhỏ, cách đó không xa cũng xuất hiện tảng sáng, mặt trời ánh sáng xuyên phá tầng mây, mang đến ấm áp nhiệt độ. Ngươi chờ tiên tử mang ta nhập môn tu hành, ta tự nhiên sẽ thay tiên tử mở ra chú văn. Cửu Nguyệt Hàn rất nhanh tỉnh táo xuống dưới, ngươi rốt cuộc là ai? Loại này chú văn không nên là người bình thường có thể dùng ra tới. Lộ Trường Viễn không nói, chỉ là đem kiếm ném còn cho Cửu Nguyệt Hàn. Chơi gần sáng, Lộ Trường Viễn trả lời, chỉ là một cái phổ thông dã lang trung. Cửu Nguyệt Hàn cười lạnh một tiếng, Lộ Trường Viễn cũng đã cóng lên gối thuốc, đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Ngươi làm gì? Bởi vì toàn thân bất lực, nàng cũng tịnh chưa dãy rủa. Về trước ta chỗ ấy nghỉ ngơi, không phải liền ngươi cái này thân thể bị trọng thương, không tránh khỏi muốn bị trên núi mẫu lao hổ ăn. Cửu Nguyệt Hàn không khỏi lên tiếng kinh hô, ngươi, tiên tử thân thể ôn lương như ngọc, sung mãn nhiều chất lỏng. Lộ Trường Viễn điều chỉnh một cái vị trí, nói, bỏ bất lực khí đi, đúng, hiện tại vẫn là không muốn thử giết ta, dù sao ta nếu là chết rồi, ngươi cũng sẽ chết. Đấy mắt đường đột lại lần nữa hiện lên màu máu văn tự. Cách Cửu Nguyệt Hàn chết bởi sư muội Hạ Liên Tuyết dưới kiếm, còn lại 3 ngày chương 2. Thức thời tiên tử chương 2. Thức thời tiên tử Lộ Trường Viễn nhà liền ở tại chân núi trong thôn lạc. Hắn kỳ thật rất thụ 10 giảm 8 thôn hoan nền, không thiếu nông hộ nhà khuê nữ đều muốn đem hắn đoạt tới tay. Đây là bởi vì tại thu dưỡng hắn lao lang trùng chết năm, 6 năm sau, Lộ Trường Viễn chính là cái này 10 giảm 8 thôn duy nhất tiểu lang bên trong, bình thường nông thôn có cái đầu đau nóng nao, liền đạt được cửa thôn tìm đến Lộ Trường Viễn bắt mạch. Đem xong mạch, mở một bộ thuốc uống hết, trong làng bệnh cũng liền đại bộ phận đều tốt. Cho nên người trong thôn thậm chí trong thôn chó bằng lớn đều tương đương tôn kính Lộ Trường Viễn. Sau cơn mưa thiên phú bên ngoài sáng sủa, đem giữa bầu trời kia một đầu bạch ngân chiếu rọi rõ ràng. Lộ Trường Viễn chính mở ra nhà môn, đem Cửu Nguyệt Hàn đặt ở trên giường của mình, sau đó ngồi ở phía trước cửa sổ, rót cho mình một ly trà. Nhàn nhạt giọng nữ từ trên giường băng lên, ta cần chuyển tin sư môn, tiếp ta trở về, đến thời điểm ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về chính là. Lộ Trường Viễn quay đầu lại, nhìn thấy là một đôi trắng loan thấu đỏ đủ, tinh xảo trên cổ chân mang theo một cái bích ngọc vòng tay, ngược lại là càng lộ ra cặp kia chân khéo léo đẹp đẽ. Lại thuận một đôi cân xứng chân hướng phía trên nhìn lại, thì là linh lung tư thái cùng một trương hoàn mỹ vô khuyết mặt. Lúc trước trời quá mờ, Ô Cửu Nguyệt Hàn trở về thời điểm lại đang nghĩ sự tình, Lộ Trường Viễn thật đúng là không có cẩn thận nhìn một cái vị này tiên cung bên trong dưới một người, trên bạn người chân truyền tiên tử. Da thịt trắng loãng, tố y lộ mỏng, cái trán một vòng màu đỏ hoa điển, toàn thân xuất trần khí chất như đỉnh núi thanh tuyết, nhưng lúc này thanh tuyết ốm yếu, mặt tái nhợt trên rất khó nhìn thấy hồng nhuận chi sắc, cái trán tóc đen thổi rơi dán tại trên gương mặt, có chút làm người thương yêu yêu. Đến thời điểm ta liền nói là ngươi đã cứu ta, Diệu Ngọc Cung sẽ nhờ ơn của ngươi, cho dù ngươi thiên phú kém đến không được, cũng có thể hốn cái ngoại môn đệ tử, không về phần biến thành tạp dịch. Cửu Nguyệt Hàn thanh âm như là thanh tuyền êm hai, ta rất cảm tạ ngươi đã cứu ta, cho nên trở về cùng, có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm ta. Lộ Trường Viễn meo lại mắt, nghĩ thầm, cũng liền ngắn ngủi 2 canh giờ, thế mà đã tỉnh táo lại, tiếp nhận mình bị một kẻ phạm nhân tù binh sự thật, đồng thời có thể nhanh chóng bày thành chính mình vị trí, thậm chí không chút nào nhắc lại cập thân trên ma văn. Quả nhiên là đại tông môn chân truyền, không có tí sức lực nào. Lộ Trường Viễn còn tưởng rằng sẽ có rất được hoan nghênh tiên tử thể sống chết không theo cuối cùng khuất nhục rơi lệ khâu đây. Dạng này thức thời tiên tử không nhiều lắm, cứ thế mà chết đi quái đáng tiếc. Thế là Lộ Trường Viễn nói, ngươi đưa tin chính là, ta đi thay ngươi sát thuốc, mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị thương thế của ngươi, nhưng bao nhiêu có thể thuận thuận khí huyết. Cửu Nguyệt Hàn không nói một lời, mâu nhãn buông xuống. Thẳng đến Lộ Trường Viễn đóng kỹ cửa phòng, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân ở trước mắt tựa hồ đối với thân thể của nàng không có gì hứng thú, ngược lại là đầy trong đầu đều là tu tiên. Cái này thật sự là một kiện để cho người ta cảm thấy chuyện dễ dàng. Bất quá loại người này cũng là không ít đi. Thế đạo này, vì tu tiên đối nữ nhân không có hứng thú, hay là tu đối nam nhân cảm thấy hứng thú, lại hoặc là tu đối không phải người cảm thấy hứng thú đều là chút bình thường sự tình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sờ lên chính mình trên vai ma văn, cắn răng, từng kia ý lạnh thuận bả vai chậm rãi chạy về phía tim. Vỡ vụn tâm mạch thế mà đang từ từ khôi phục. Kỳ quái, cái này rõ ràng nên là muốn mạng ma văn. Cái này khiến chuẩn bị ý đồ xông phá ma văn Cửu Nguyệt Hàn không khỏi do dự một cái. Thôi, cũng tốt. Tiên tử nhẹ nhàng nỉ non, một mực chặt chẽ lông mày chậm rãi giãn ra chút, dựa vào giường chậm rãi nhắm mắt lại. Dù sao hiện tại liền xem như Lộ Trường Viễn đối nàng có cái gì không tốt ý đồ, tỉ như rỗi ra tay bẻ gãy nàng non mịn cái cổ, nàng tựa hồ cũng không có năng lực phản kháng. Bùm bùm thiêu đốt bên trong, Lộ Trường Viễn ngồi ở đống củi bên trên, thuận ánh lửa chậm rãi thở ra một hơi, buông xuống quạt hương bù. Chậm rãi nghiêng đầu. Màu lam bầu trời đột nhiên nổi lên bọn sóng, nương theo lấy từng tiếng sáng âm thanh xé gió, hai đạo lưu quang đảo mắt ly khai hắn nhà, đem tầng mây mở ra, xông thẳng chân trời. Thậm chí suýt nữa che giấu cái kia đạo bạch ngân phong thái. Nghĩ đến đây chính là Cửu Nguyệt Hàn liên hệ Diệu Ngọc cung biện pháp. Tiếp tục, cho ta nói một chút, kia Hạ Liên Tuyết chuyện gì xảy ra? Ánh lửa phản chiếu lấy Lộ Trường Viễn con mắt, rất nhanh chiếu rọi chảy máu đỏ chưa biết. Diệu Ngọc cung có hai vị chân truyền, một là Cửu Nguyệt Hàn, một là Hạ Liên Tuyết, nhưng Hạ Liên Tuyết chưa hề thắng nổi Cửu Nguyệt Hàn. Lộ Trường Viễn ngẩn ra một chút, nhưng cũng chưa quá mức giật mình. Thật đúng là ta quen thuộc tu tiên giới. Đúng vị nói là, tu tiên giới chính là loại này hèn hạ địa phương a, thiếu cung chủ vị trí chỉ có một cái, cho nên cuối cùng sẽ chỉ có một người lộ ra thiếu dung. Đáy mắt lại lần nữa hiện lên một nhóm chữ. Hạ Liên Tuyết đã bởi vì ghen ghét sư tỷ Cửu Nguyệt Hàn, bị dục ma nhuộm dần có ý tứ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có thể cùng loại này quỷ đồ chơi giao thiệp. Chẳng tình tiên lộ cái này trong trò chơi có cái cực kỳ khủng bố thiết lập, dục ma nhuộm dần. Tu tiên giả, vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, một khi tâm cảnh có thiếu, chìm đắm vào trong dục vọng, liền sẽ bị dục ma chỗ xâm nhiễm, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cuối cùng chết thảm thai kiếp khó phía dưới. Cho nên chính đạo tu diệt muốn pháp, ma đạo tu thả muốn pháp, cũng là vì chống cự muốn. Rất rõ ràng, Cửu Nguyệt Hàn vị sư muội này không thể chống cự chính mình muốn. Lộ Trường Viễn sờ lên ánh mắt của mình, văn tự rất nhanh liền tản đi. Đến bây giờ Lộ Trường Viễn đều không có làm minh bạch chữ này đến cùng là cái gì, lại có cái gì phát động điều kiện. Giống như là trong ánh mắt ở cái có kỳ quái tì khí mèo, muốn nhắc nhở chính mình thời điểm, liền nhảy nhót ra miêu miêu gọi hai lần. Cũng được chưa? Một cỗ linh động khí chậm rãi bay vào Lộ Trường Viễn thể nội, lại tại hơi thở tiếp theo bị đẩy ra ngoài. Cỗ thân thể này vẫn không có đủ tu tiên điều kiện, so với trước kia hắn còn muốn không kém ít. Thiên phú a thiên phú, cái này thật đúng là làm cho người hoài niệm. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới hôm nay chính mình lại muốn tới một lần địa ngục bắt đầu. Trước kia làm Trường An đạo nhân thời điểm, Lộ Trường Viễn lựa chọn khó khăn nhất cách chơi, đem chính mình căn cốt đều tạo nên thường thường không có gì lạ, cho nên thẳng đến 50 tuổi, Trường An đạo nhân mới khó khăn lắm đi vào con đường tu tiên. Đương nhiên, 50 tuổi về sau đem tu tiên giới giết cái máu chảy thành sông là không tính. Lần thứ nhất tu vô tình sát đạo, không hiểu chuyện, tu lấy chơi. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gào. Lang Trung. Lộ Lang Trung có ở nhà không? Thanh âm tương đương non nớt, tựa hồ là cái tuổi tác không lớn tiểu nữ hài. Lộ Trường Viễn tựa hồ sớm biết do một tới, từ cách đó không xa trong tủ chén lấy ra một cái bao bố nhỏ, sau đó đi tới ngoài phòng. Cửa ra vào hoàn toàn chính xác đứng sừng sững lấy một cái gầy yếu tiểu nữ hài, đen búa gầy gò, trái ngược với cái nam va em bé. Bởi vì đêm qua mưa to, cho dù sáng nay ra mặt trời, vũng bùn đất cũng còn chưa khô khô, cho nên cô bé này trên giày còn có ướt át bùn đất. Nàng thở hổn hển, xem ra là đội vã chạy tới. Lộ đại phu, ngài nói, sáng nay tìm đến ngài cầm phối lấy thuốc. Nữ hài nhi gọi Khổ Nữu, phụ thân là thợ săn, mấy năm trước lên núi đi săn bị lao hổ ăn. Khổ Nữu cũng chỉ có thể cùng bệnh nặng mâu thân sống nương tựa lẫn nhau. Lộ Trường Viễn đem trong tay bao vải đưa cho tiểu nữ hải, như cũ sát phục. Khổ Nữu hăng hái gật đầu, dùng tay tại y phục của mình trên hung hăng cọ sát, lúc này mới cung kính tiếp nhận bao vải, tạ ơn Lộ đại phu, mấy ngày nữa ta đem trứng gà đưa cho ngài tới. Người sống trên núi, không có gì tiền, dùng vẫn là lấy vật đổi vật biện pháp. Lộ Trường Viễn chỉ là cười khoát tay, được rồi, trở về đi, mấy ngày nay không muốn ra khỏi cửa, có lẽ không thái bình. Khổ Nữu sững sờ, Lang Trung, muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Ta hôm qua lên núi nghe được hổ gầm, chỉ sợ có lao hổ phải xuống núi ăn thịt người, mấy ngày nay vẫn là không muốn ra khỏi cửa. Gặp Lộ Trường Viễn nói như thế, Khổ Nữu dùng sức gật đầu, ta sẽ tiện thể nói cho hương thân. Khổ Nữu đem bao vải cẩn thận quấn tại trong quần áo, một đường hướng nhà mình chạy tới. Nàng đã quy coi là tốt, chạy trước trở về, trước cho mẫu thân sắc thuốc, sau đó chuẩn bị kỹ càng buổi trưa ăn, tiếp lấy lại chạy đến tự mình trong đất. Chỉ cần nàng động tác rất nhanh, hôm nay việc nhà nông mà hẳn là liền sẽ không muốn quá lâu. Mặt trời rơi xuống đất trước, hẳn là có thể về nhà. Phanh! Khổ Nữu tay phải ổn lấy căng phòng y phục, tay trái sờ lên trán của mình. Đụng vào người. Thật xin lỗi. Nàng từ nhỏ đã hiểu lễ phép, theo bản năng lên đường lên xin lỗi tới. Không sao. Trả lời thanh âm rất lạnh, rõ ràng là mùa hè lớn, lại làm cho Khổ Nữu dùng mình một cái, thế là thuận người cái bóng ngẩng đầu nhìn lại. Kia là hai cái người áo đen, sắc mặt tái nhợt. Khổ Nữu lui lại hai bước, ngồi sập xuống đất, tay phải lại như cũ gắt gao che chở gói thuốc, hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Xin, xin hỏi các ngươi là?" Vượt quá dự liệu của hắn, hai cái gầy còm người áo đen thế mà đối với hắn cười. Trong đó một vị duỗi ra tay, đem Khổ Nữu đỡ dậy, dùng đến khàn khàn thanh âm nói, không cần sợ hãi chúng ta chỉ là đi ngang qua thôn bán người bán hàng rong. Cái này thuần túy là gạt người. Nhà ai bán người bán hàng rong không đồng đánh. Khổ Nữu đều không tin, nhưng nàng vẫn là nhu thuận gật đầu, đáy lòng chỉ muốn hy vọng hai người kia không phải đến đoạt thuốc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi hôm nay có nhìn thấy hay không, người không quen thuộc vào thôn. Trong thôn hết thệ cứ như vậy lớn, có sinh ra một chút liền nhìn ra. Khổ Nữu lắc đầu, không có, chưa thấy qua. Tựa hồ là sợ hai người không tin, Khổ Nữu lại nói, là thật chưa thấy qua. Lộ Trường Viễn thừa dịp trời chưa sáng, liền đem Cửu Nguyệt Hàn giấu ở bên trong phòng của mình, trong thôn trừ ra đầu kia chó vàng lớn, thật đúng là không ai nhìn thấy Cửu Nguyệt Hàn. Thế là người áo đen gật gật đầu, vậy ngươi đi làm việc của ngươi đi. Hai người nhường đường, Khổ Nữu kinh ngạc mấy hơi, đứng lên, thật nhanh chạy ra. Nàng nghĩ thầm, Lộ đại phu quả nhiên nói không tệ. Dưới thái dương Khổ Nữu càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại xen vào nhau trong thôn. Thật lâu, trong đó một vị người áo đen mở miệng, không nghĩ tới tại loại này cùng sơn trong thôn còn có thể nhìn thấy một vị mệnh cách máu khổ người. Sự tình xong xuôi, đem nàng mang về, thiếu chủ cho phép sẽ rất cao hứng. Ta đã cho nàng lưu lại ký hiệu. Làm câm tiếng cười chậm rãi truyền ra. Đi trước giết kia rượu ngọc chân truyền, sách, ta nhìn cái này trên 9 tầng trời chính đạo tiên tử, cũng tận số là chút lòng dạ rắn liết. Vẫn luôn dạng này, có cái gì tốt ly kỳ. Hai người chậm rãi biến mất tại phòng ốc trong bóng tối, lại nhìn không thấy bóng người. Chương 3. Tiên tử, ngươi có ăn mì hay không? Chương 3. Tiên tử, ngươi có ăn mì hay không? Ta đã cho trong sư môn sư muội đưa tin, nàng nên ngay tại kề bên này không xa địa phương, mấy ngày nữa liền có thể về tông. Mở cửa, chính là tiên tử tái nhợt hư nhược thanh âm. Lộ Trường Viễn đem thuốc đặt ở trong phòng trên bàn gỗ, có thể có chút khổ, ta tăng thêm phục linh, đen phụ tử cùng xanh bán hạ. Cưu Nguyệt Hàn nhìn xem Lộ Trường Viễn, không nói một lời. Nàng vẫn là nhìn không thấu Lộ Trường Viễn. Đây là nàng tu tiên nhiều năm qua, lần thứ nhất gặp phải một cái hoàn toàn nhìn không thấu người. Ta không cần thiết hại ngươi, chỉ ít hiện tại không cần thiết Lộ Trường Viễn hai tay một đám. Ta chỉ là một cái cầu tiên sốt ruột hương dã lang trung. Lời này Cửu Nguyệt Hàn một điểm không tin. Nàng càng phát ra hoài nghi Lộ Trường Viễn là cái bế quan mấy trăm năm lão yêu quái. Nửa ngày, Cửu Nguyệt Hàn lúc này mới tiếp nhận chén thuốc, ngụm nhỏ nuốt lấy thuốc, dài nhỏ lông mày hơi nhíu lên, sau đó sợi tóc gãy đến sau tai, non mịn cái cổ trong trắng lộ hồng, lắc mắt người hoa hỗn loạn. Thật đáng thuốc, làm sao làm được khổ như vậy? Lộ Trường Viễn thanh âm ung dung truyền đến, tiên tử sư muội lại là người nào? Cung nội một vị khác chân truyền. Thuốc khổ đầu lưỡi run lên, Cửu Nguyệt Hàn lại mặt không đổi sắc. Cung nội hết thể hai vị chân truyền, ta cùng sư muội, ngày thường ta cùng sư muội quan hệ vô cùng tốt. Kia tiên tử cùng vị sư muội kia, ai càng có hy vọng trở thành đời tiếp theo thiếu cung chủ đâu? Cửu Nguyệt Hàn buông xuống đôi mắt, không biết, ta cũng không thèm để ý thiếu cung chủ vị trí. Lộ Trường Viễn nhìn không thấu nét mặt của nàng, dường như thật đối thiếu cung chủ vị trí không thèm để ý trong mắt văn tự cho cũng tương đương rõ ràng. Cung nội người đều đồn đại Cửu Nguyệt Hàn sẽ là đời tiếp theo thiếu cung chủ, nhưng Cửu Nguyệt Hàn bản thân không quan tâm, có thể vị sư muội kia lại ghen ghét đến dục mà xâm nhiễm. Nói cách khác, vấn đề tại vị sư muội kia trên thân. Sao? Lộ Trường Viễn thế là đổi chủ đề, Diệu Ngọc cung chủ đã là thất cảnh giao quan tu sĩ. Cưu Nguyệt Hàn gật đầu, không chỉ có như thế, cung chủ bây giờ bế quan trăm năm, đang tìm kiếm thất cảnh phía trên con đường. Rất khó khăn, thất cảnh phía trên. Tu tiên thất cảnh, từng bước lên trời, đến thất cảnh, sở cầu chính là thất cảnh phía trên vũ hóa đăng tiên vị trí. Cưu Nguyệt Hàn đương nhiên biết rõ điểm này, gần 3000 năm, duy chỉ có Trường An đạo nhân làm được điểm này. Lộ Trường Viễn ngộp, nhưng rất nhanh lại nghĩ minh bạch. 500 năm trước, hắn bước hơi khỏi nhân gian, mà căn cứ vào lúc đó lúc ấy tu tiên giới tất cả mọi người cộng lại đều đánh không lại hắn thực lực, như thế sát tinh ly kỳ biến mất, cũng không thể là bị ám sát đi, kia tựa hồ cũng chỉ có thể quy kết làm phi thăng. Lộ Trường Viễn đứng dậy mở cửa sổ ra, để ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào gian phòng, nghe nói Diệu Ngọc cung xây cung mới không đến 500 năm, các ngươi cung chủ thế mà liền có như thế nội tình dòm ngó thất cảnh phía trên. Tiên tử dưới đáy lòng không khỏi hít một câu. Trường An đạo nhân năm đó quét sạch tu tiên giới thời điểm, làm sao lại không có đem ngươi cái này lão già cũng quét sạch. Cũng không hẳn vậy, ta cung mặc dù chỉ thành lập mấy trăm năm, nhưng ở náo động trước cũng coi là có danh tiếng. Lộ Trường Viễn vốn là cảm thấy Cửu Nguyệt Hàn trước đây không lâu sự xuất kia một đạo kiếm pháp khá quen, không nghĩ tới thật là có thể là người quen biết cũ. Nói rõ chi tiết nói, Cửu Nguyệt Hàn nhẹ nhàng mà nói, kỳ thật trước kia chúng ta cung gọi Vũ Nguyệt Tiên Cung, chỉ lấy nữ tử, nhưng về sau tại cung chủ chống đỡ dưới mới miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua kia náo động 100 năm, môn hạ đệ tử tử thương vô số, lúc này mới thay tên Diệu Ngọc Cung, nam nữ đều thu. Lộ Trường Viễn phi thường hiếm thấy trầm mặc một cái, sau đó lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói như vậy ta còn đuổi kịp tốt thời điểm. Cưu Nguyệt Hàn dừng một cái, kỳ quái liếc mắt nhìn Lộ Trường Viễn, xem như thế đi, ngày sau ngươi nếu là vào cung, cũng có thể tìm cung nội sư mọi nhóm coi như đạo lữ, tổng trèo lên đại đạo, dù sao người sinh không kém. Dù là lấy Cưu Nguyệt Hàn ánh mắt đến xem, Lộ Trường Viễn đều tính xinh đẹp mắt nam nhân. Việc này tạm thời không nói, ngươi hướng bên kia nhường một chút. Tiên tử gương mặt xinh đẹp biết ngưng. Lộ Trường Viễn lại đương nhiên nói, ta rất buồn ngủ, một đêm không ngủ, ta chỉ là cái phàm nhân, không so được các ngươi tiên nhân. Ngươi, đây là nhà ta, đúng không? Lộ Trường Viễn đem áo ngoài chút bỏ, không chút khách khí ngồi ở bên giường, ngươi bị trọng thương, ta thông cảm ngươi, cho nên phân ngươi một nửa giường vị trí nghỉ ngơi, ngươi nếu là không vui, có thể đi bên kia trên ghế điều tức, nhưng là ta thật rất buồn ngủ. Giết thực tâm hòa thượng, một đêm không ngủ, còn ôm Cửu Nguyệt Hàn xuống núi, Lộ Trường Viễn thân thể thật có chút mệt nhọc. Cửu Nguyệt Hàn cắn môi đỏ, bị tức một câu nói không nên lời, thế là lùi về chính mình chân nhỏ, hướng bên trong xê dịch. Lộ Trường Viễn không chút khách khí nằm xuống. Thuộc về hắn giường bây giờ nhiều chút nữ tử hương thơm khí tức, để Lộ Trường Viễn có chút không quen. Ngươi, đừng lộn xộn. Nghĩ đến người là giao thất ta là thịt cá, nửa ngày Cửu Nguyệt Hàn mới biện xuất một câu nói như vậy. Không có trả lời. Lộ Trường Viễn đã ngủ. Cửu Nguyệt Hàn đôi mắt đẹp lập tức mở to. Ngủ thiếp đi. Tiên tử không thể tin ngoái đầu lại, nhìn về phía Lộ Trường Viễn mặt, con mắt đã nhắm lại, trong lỗ mũi lộ ra đều hô hấp. Không hiểu. Cửu Nguyệt Hàn có chút tức giận, nhưng là nàng cũng không biết mình tức giận ở đâu. Cuối cùng môi đỏ đóng chặt, thở dài, giật giật chăn mền. Lộ Trường Viễn vốn là đóng không nhiều, lần này là triệt để một điểm chăn mền không có. Gian phòng bên trong cũng quy về yên tĩnh. Tiên tử cũng nhắm lại con ngươi, tranh đoạt từng giây khôi phục trạng thái của mình. Nhưng lại như thế nào cũng không tĩnh tâm được. Truy cứu căn bản, là bởi vì bên cạnh nằm cái này nam nhân. Diệu Ngọc cung nhất có thiên phú đệ tử, đời này lần thứ nhất cùng nam nhân tới gần như thế, thậm chí gần đến nằm tại trên một cái giường. Dựa vào cái gì cái này nam nhân liền có thể ngủ? Uy hiếp chính mình, trả lại cho mình đánh lên ma văn, hắn dựa vào cái gì ngủ? Hắn liền không sợ ngủ bị chính mình một kiếm chặt đầu. Coi như mình mệnh tại hắn trong tay, hắn coi như thật không sợ chính mình cá chết lưới rách, cùng hắn đồng quy vô tận. Rất rõ ràng, Lộ Trường Viễn không thế nào sợ. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là lại một buổi tối, tiếng ve kêu trở thành ban đêm duy nhất âm nhạc. Lộ Trường Viễn ngáp một cái, trên giường đã không có tiên tử thân ảnh. Nên đi ăn chút đồ vật. Hơi sửa sang lại một cái nếp vốn quần áo, Lộ Trường Viễn mở cửa. Hô, kiếm lôi cuốn lấy thế, đem bình tĩnh ban đêm sinh sinh rạch ra một đường vết rách. Dưới ánh trăng gió mát theo tiên tử kiếm du động. Cửu Nguyệt Hàn đang luyện kiếm. Lộ Trường Viễn nói, thuần thương không có tốt, còn luyện kiếm. Tiên tử không nói, chỉ là áo trắng không ngừng bay phất phới. Nửa ngày, Cửu Nguyệt Hàn mới thu kiếm. Một ngày không luyện, chính mình biết rõ, 7 ngày không luyện, sư môn biết rõ, 1 tháng không luyện, địch nhân biết rõ, 1 năm không luyện, phần mộ của mình biết rõ. Lộ Trường Viễn vô vô bên cạnh thân quần áo, nói có lý. Cửu Nguyệt Hàn chăm chú nhìn Lộ Trường Viễn, tầng mây vừa lúc đi vào, đưa nàng mặt che lại một nửa, vừa lúc cái này một nửa đưa nàng bây giờ yếu ớt một mặt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, ngươi cảm thấy ta vừa mới kiếm, như thế nào? Rất tốt. Còn có khác cảm tưởng sao? Lộ Trường Viễn lắc đầu, không có, ta đi làm ăn. Nghĩ bạch chơi hắn Lộ Trường Viễn chỉ đạo. Không có cửa. Mà lại hắn lại không luyện qua Diệu Ngọc cung kiếm pháp, chỗ nào biết rõ trong đó môn môn đạo đạo. Lại nói, Diệu Ngọc cung kiếm, cho dù là đến thứ 13 kiếm, cũng liền như thế, bình thường đi. Ta muốn nấu bát mì, ngươi ăn sao? Cửu Nguyệt Hàn đưa lưng về phía Lộ Trường Viễn, trầm mặc một hồi, nói, ăn. Chương 4. Ngươi liền cho ta ăn cái này. Chương 4. Ngươi liền cho ta ăn cái này. Ngươi liền cho ta ăn cái này. Cửu Nguyệt Hàn cao mày nhìn xem Lộ Trường Viễn, cùng trong nồi nước sạch nấu bát mì. Lộ Trường Viễn ném đi hai cây sải tiến vào trong lò bếp, bùm bùm thanh âm hỗn hợp có hắn bình thản ngữ khí, trong ngăn tủ còn có ướp củ cải. Đây chính là hắn tự tay ướp. Giòn. Hương vô cùng. Cửu Nguyệt Hàn thật sâu hút một hơi, cuối cùng gật gật đầu, ta đi lấy ướp củ cải, còn có khác sao? Lộ Trường Viễn trầm mặc một cái, tựa hồ làm ra rất lớn hy sinh nói, các hương thân vừa tặng trứng gà. Cho ngươi. Tiên tử không có trở về, cũng không nói chuyện. Nàng đã thật lâu không ăn phàm nhân đồ ăn, không nghĩ tới cái này nhiều năm qua lần thứ nhất, ăn chính là loại này đồ vật. Nước sạch nấu bát mì. Thậm chí đều không có thả muối. Nam nhân này đến cùng có thể hay không nấu cơm? Kẹt kẹt. Lộ Trường Viễn cùng Cửu Nguyệt Hàn đồng thời trở về. Ngoài phòng gió thổi tới, đem nhà bếp môn thổi ra. Nhà bếp ngoài có hai cái cây, một gốc là cây tùng, một cái khác quả cũng là cây tùng, hai cái cây như muốn bị gió thổi đứt gãy đi. Lộ Trường Viễn rất tỉnh táo mà nói, có thể muốn trời mưa, làm phiền tiên tử đóng cửa lại. Cửu Nguyệt Hàn liếc qua Lộ Trường Viễn, mặt sợ là ăn không thành. Thế nhưng là ta rất đói. Đói, cũng ăn không thành. Lộ Trường Viễn chậm rãi đứng lên, thở dài, hướng về phía ngươi tới, làm hại ta không có cơm ăn. Cửu Nguyệt Hàn gật đầu. Ánh lửa hạ con mắt của nàng có chút tỏa sáng, đẹp mắt kinh người, vâng, nhưng là ngươi muốn cùng ta hồi cùng, cho nên chúng ta là cùng nhau. Mấy thành năm chắc. Cửu Nguyệt Hàn dừng một cái, đánh thắng vẫn là còn sống. Lộ Trường Viễn có chút kinh ngạc, cái này Cửu Nguyệt Hàn đều như vậy, thế mà còn có thể đánh thắng. Đánh thắng có mấy thành? Cửu Nguyệt Hàn lắc đầu, không có khả năng đánh thắng. Cái này thời điểm ngươi còn tại cùng ta nói đùa. Kia còn sống có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Một thành không đến. Gặp ủy. Cửu Nguyệt Hàn trọng thương, Lộ Trường Viễn còn chưa đi vào tiên độ, này làm sao nhìn đều là tử cục. Tiên tử lại không chút hoang mang, ngươi nên có biện pháp. Cho nên lá bài tẩy của ngươi là ta. Lộ Trường Viễn trừng mắt, ngươi sư phó không có dạy ngươi, đi ra ngoài bên ngoài, mọi thứ dựa vào chính mình sao? Ngoài cửa truyền đến làm câm tê mình, hai vị, nói xong chưa? Nói tốt, liền cùng lên đường đi. Trung quanh đột nhiên tràn ngập lên mùi máu tanh, cuối cùng chậm rãi ngưng kết trở thành thực chất huyết vụ, đồng nhiên trong đó tựa hồ còn có thể nghe được khóc tang âm thanh. Cửu Nguyệt Hàn mí môi, là huyết ma cung người. Huyết ma cung, đây cũng là ở đâu ra tông môn? Ma đạo, ma đạo. Cửu Nguyệt Hàn đống nhiên rút kiếm, hung hăng cửa trước bên ngoài vung ra một kiếm. Lộ Trường Viễn không nghĩ tới, ngoài phòng người tự nhiên cũng không nghĩ ra, cái này nữ nhân xuất kiếm không hề có điểm báo trước, động thủ chính là toàn lực. Kiếm quang bày ra mà đến, đem cửa ra vào hai cái cây chặn ngang chặt đứt, sau đó thẳng tắp đột phá huyết vụ. Thiên địa phảng phất đột nhiên thanh minh, nhưng này chỉ là ảo giác, huyết vụ cũng không hoàn toàn biến mất, mà là nhúc nhích trên không trung, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thành hình. Ta cũng chỉ có một kiếm này, khôi phục một ngày, Cửu Nguyệt Hàn như cũ trọng thương, cũng chỉ có thể ra một kiếm này, cho nên ra xong kiếm, trực tiếp vòng trên Lộ Trường Viễn eo, phá cửa sổ mà vào. Nàng đương nhiên không dám đánh cược. Lộ Trường Viễn nếu là bị kia huyết ma cung người giết, nàng tựa hồ cũng không sống được. Hướng trên núi chạy. Không cần Lộ Trường Viễn nhắc nhở, Cửu Nguyệt Hàn mang theo hắn hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp chui vào trên núi rừng cây bên trong. Ta không chống được bao lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ, ngươi có biện pháp cũng nhanh chút nói. Bị mềm mại ôm ấp giam cầm Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ nói, ta chính là cái phàm nhân, nơi đó có biện pháp gì? Cửu Nguyệt Hàn hận nhìn Lộ Trường Viễn một chút, cười lạnh, cũng chỉ có đối phó ta thời điểm liền có biện pháp. Cái gì chú văn, uy hiếp đưa tay liền đến. Lời mặc dù nói như thế, nhưng nếu không phải Lộ Trường Viễn kia một đạo ma văn, Cửu Nguyệt Hàn còn tưởng là thật không có biện pháp khôi phục lại có thể chém ra một kiếm kia. Hai người thuận núi một đường đi lên trên, huyết vụ liền ở phía sau dần dần tràn ngập, chỗ đến, hoa cỏ khô diệt, phảng phất bị thôn phệ song sinh mệnh. Lộ Trường Viễn đột nhiên nói, hai cái tứ cảnh, xa không đến ngũ cảnh. Tu tiên thất cảnh, chia làm hạ tứ cảnh cùng thượng tam cảnh. Kia hai cái huyết ma cung tu sĩ, vẫn chưa tới thượng cảnh. Cửu Nguyệt Hàn lạnh nhạt nói, ta cũng chỉ là tứ cảnh thiên quân cảnh. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, Cửu Nguyệt Hàn chỉ kém liên tiếp, liền có thể đột phá hạ tứ cảnh, thẳng vào thượng tam cảnh, trở thành phàm nhân trong mắt tiên. Nếu là nàng toàn thịnh, hai cái này huyết ma cung người, nàng cho dù đánh hai cũng không đáng kể. Ầm. Một cái lớn như vậy tay máu từ trong đất bùn sinh ra, thẳng bức Cửu Nguyệt Hàn chân. Giờ trong chốc lát Cửu Nguyệt Hàn không kịp khống chế tốc độ của mình liên đối lấy Lộ Trường Viễn cùng một chỗ đâm vào bên cây. Tiên tử tóc đen dán mặt, hôn tạp đổ mồ hôi, ngươi nếu là có biện pháp, cũng nhanh chút, không phải ngươi ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Nàng đã lực tận, bị thực tâm hòa thượng đánh trúng vết thương ẩn ẩn làm đau, tựa hồ muốn xé rách nàng toàn bộ thân hình. Từ phương xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Huyết ma cung hai người, chẳng mấy chốc sẽ đến. Lộ Trường Viễn lắc đầu, khôi phục thanh tĩnh, bọn hắn tới tốt lắm chậm. Cửu Nguyệt Hàn một hơi suýt nữa không có đi lên, bớt nói nhảm, ngươi đến cùng có biện pháp không? Thế là Lộ Trường Viễn nhìn về phía rừng cây sau bầu trời. Nơi đó có một đạo vật trắng. Tu tiên giới cái này một đạo vật trắng, vượt ngang hai vực, từ 5000 năm trước liền tồn tại. Thanh kiếm cho ta mượn. Cửu Nguyệt Hàn hô hấp cứng lại, sau đó đem kiếm ném cho Lộ Trường Viễn. Kiếm là nàng từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, liền một mực nương theo lấy nàng, hôm qua đã bị Lộ Trường Viễn sờ qua. Kia lại sờ một lần cũng không có gì lớn. Lộ Trường Viễn thuận tay tiếp đến kiếm, tay trái cũng chỉ, tay phải đeo kiếm mà đứng, nhìn tựa hồ có loại nói không rõ kỳ diệu cảm giác. Coi là thật không có đoán sai. Cái này nhìn ôn nhuận như ngọc thiếu niên, chính là cái lao yêu quái, không biết rõ có bao nhiêu thủ đoạn. Tiên tử tựa ở bên tây, bùn đất lây dính nàng váy trắng, nhìn yếu đuối, nói ra lại tương đương hữu lực, nếu là có thể còn sống hồi cùng, tính cả trước đó lần kia, ngươi liền đã cứu ta hai lần. Đây là tại nói cho ta, ngươi là có ơn tất báo người. Cửu Nguyệt Hàn sắc mặt không thay đổi, cũng không phủ nhận, cũng chưa thừa nhận, còn sống mới trọng yếu nhất, huống chi mệnh của ta hiện tại xem như ngươi đổ vận, nếu là ném đi cũng coi là tổn thất của ngươi. Lộ Trường Viễn săn cái kiếm hoa, có chút buồn cười, cái này thời điểm vì hối lộ ta, lời gì đều nói được. Cái này Vân Tiêu trên tiên tử, lời nói ra so hợp Hoan Môn người còn muốn trực tiếp mấy phần. Cũng không biết rõ đến cùng là tiên tử hay là yêu nữ. Huyết vụ chớp mắt đã tới. Từ trong sương mù ngưng thực hai người nghi ngờ nhìn xem Lộ Trường Viễn, một kẻ phàm nhân. Lộ Trường Viễn cười nói, một kẻ phàm nhân. Hai người liếc nhau, giết. Huyết vụ đập vào mặt, thoáng qua đi tới Lộ Trường Viễn trước mặt. Huyết ma cung tan sư pháp, phàm nhân chạm vào tức tử, thậm chí liền mảnh xương vụn cũng sẽ không lưu lại, có thể Lộ Trường Viễn phảng phất cái gì đều không biết rõ, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem huyết vụ. Cũng liền tại sương mù sắp thôn vệ hắn thời điểm, xoẹt xẹt, một đạo ánh sáng phá vỡ sương mù. Kia là một thanh khắc kiếm, một thanh ôn nhu như nước trường kiếm. Có người nói, sư tỷ, ta đến chậm. Chương 5. Ôn nhu giống như gió xuân tiên tử chương 5. Ôn nhu giống như gió xuân tiên tử nương theo lấy thanh thúy chuông lục lạc tiếng vang. Như gió mát thổi tan trên mặt hồ nếp nhăn, nữ tử thanh âm truyền đến, huyết ma cung muốn cùng ta rượu nọc cùng khai chiến hay sao? Bên cạnh cây bóng ma chậm rãi từ hư ảo ngưng thực, xuất hiện một vị nữ tiên, trắng như tuyết áo bảo che nàng linh lung thân thể, thon dài lông mày hạ là một đôi giống như ngày xuân ôn nhu lại thanh tĩnh mắt. Đáng tiếc xuống chút nữa tiên má lún đồng tiền dung mạ bị một vòng hơn tuyết khăn che mặt che quất, để cho người ta không khỏi mơ màng lên phía sau tiên nhân khuôn mặt. Diệu Ngọc cung chân truyền, tứ cảnh thiên quyền, Hạ Liên Tuyết. Nếu như nói Cửu Nguyệt Hàn kiếm là lạnh đến thực chất bên trong, muốn băng phong hết thảy ngạ mạn, Hạ Liên Tuyết kiếm thì là gió mát, có vút lên hết thảy ôn nhu. Cửu Nguyệt Hàn trong mắt thất vọng chợt lóe lên, nàng muốn nhìn một chút Lộ Trường Viễn có bản lĩnh gì. Lộ Trường Viễn nhìn thấy, thế là đem kiếm ném còn đưa Cửu Nguyệt Hàn, rất thất vọng. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Cửu Nguyệt Hàn nhìn, lại không trông thấy vị này tiền tử trong mắt có kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Huyết Ma cung tu sĩ hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ coi nhẹ, "Hạ Liên Tuyết, ngươi làm thật muốn ngăn cản chúng ta?" Khan che mặt nữ tiên đạo, "Ta vì sao không ngăn cản các ngươi? Giết nàng, ngươi chính là Diệu Ngọc cung đời tiếp theo." Y miệng. Hạ Liên Tuyết kiếm cực nhanh, thoáng qua, một ngón tay liền rơi vào trên mặt đất, thanh hôi máu ăn mòn mặt đất, sau đó xuất hiện cái hố. Người áo đen che lấy mình tay, "Hạ Liên Tuyết, ngươi sẽ hối hận." Hai người lôi cuốn lấy huyết vụ, gió tanh mà cách. Hạ Liên Tuyết lúc này mới trở về, "Sư tỷ, có thể từng có ngại. Ta tiếp vào ngươi truyền tin, liền chạy đến, dứt khoát còn không tính chế. Nếu nàng thật là tới cứu Cửu Nguyệt Hàn, nàng đương nhiên sẽ không truy sát huyết ma cung người, người bị thương so địch nhân trọng yếu." Cửu Nguyệt Hàn lắc đầu, "Sư muội tới kịp thời." "Vậy thì tốt rồi." Hạ Liên Tuyết ôn hòa cười một tiếng, như thác nước tóc đen vẹn vẹn lấy một cây bạch ngọc châm có lên, thành tóc mây, nàng mặt mày giống như cảnh liễu nhẹ nhàng, "Ta mang sư tỷ hồi cung, phiền phức sư muội." Tốt vừa ra đồng môn tương trợ vở kịch. Lộ Trường Viễn một hồi nhìn xem Cửu Nguyệt Hàn gương mặt xinh đẹp, một hồi lại nhìn về phía Hạ Liên Tuyết ôn nhu lông mày. Thấy thế nào hai người đều là tỷ muội tình thâm a, có người đang nói láo. Hạ Liên Tuyết bước liên tục khẽ rời, đỡ dậy Cửu Nguyệt Hàn bay, trong chốc lát liền xuất ra một viên mùi thơm ngát đan dược cho ăn vào Cửu Nguyệt Hàn trong miệng, sau đó nhíu mày nhỏ giọng mà nói, "Sư tỷ có biết, huyết ma cung người vì gì muốn giết ngươi?" Cửu Nguyệt Hàn lắc đầu, ho ra một búng máu, "Không biết, ma đạo hạnh sự tình khó mà phỏng đoán, bọn hắn muốn giết ta rất lâu. Thôi được, ta trước hộ tống sư tỷ hồi cùng, về sau lại truy đến cùng. Hạ Liên Tuyết quay đầu, không biết rõ vị này là. Cửu Nguyệt Hàn sắc mặt không thay đổi, ân nhân cứu mạng của ta, hắn nói muốn bái nhập tiên cung, ta dự định dẫn hắn cùng một chỗ trở về. Như thế, xe ngựa bánh xe ủng ủng cục nhấp nô. Cửu Nguyệt Hàn thoáng thắt chặt một cái bên hông màu trắng hoa sen đai lưng, màu đen tú tơ theo thẳng tắp lưng rủ xuống, lộ ra một cái đường cong, sau đó đối Lộ Trường Viễn vây vây tay, người qua đây chút. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ, cũng liền đành phải tới gần Cửu Nguyệt Hàn, đem bờ vai của mình giữ trước tiên tử gối đầu. Cửu Nguyệt Hàn tổn thương thực sự quá nặng, liên tiếp hai lần tiêu hao thân thể, Hạ Liên Tuyết bất đắc dĩ tìm cô xe ngựa. Sư tỷ, chúng ta đi trước phân tông. Cửu Nguyệt Hàn gật gật đầu, nhắm mắt, tựa ở Lộ Trường Viễn trên bờ vai, tựa hồ liền muốn ngủ thiếp đi, ta muốn khôi phục một kiếm chi lực, tối thiểu còn muốn 3 ngày, một khi huyết ma cung lại truy sát mà đến, cũng chỉ có thể dựa vào sư muội. Hạ Liên Tuyết đang ngồi ở toa xe bên trong, mềm mại mông đè ép tuyết cơ chân, lộ ra mặc màu trắng dày thêu chân nhỏ, Anna lồi lõm thân thể theo xe lay động, ta đương nhiên sẽ bảo hộ sư tỷ. Dù sao sư tỷ là đời tiếp theo cung chủ đây. Trong lỗ mũi truyền đến Cửu Nguyệt Hàn hương vị, Lộ Trường Viễn không để ý, mà là cẩn thận phân tích Hạ Liên Tuyết, sau đó sửng sốt không nghe ra trong lời nói cảm xúc. Bọn này tiên cung tiên tử a, diễn cùng thật đồng dạng. Lộ Trường Viễn đột nhiên có cái ý nghĩ tà ác. Hắn muốn nhìn Cửu Nguyệt Hàn cùng Hạ Liên Tuyết đánh nhau. Nữ nhân đánh nhau đẹp mắt nhất, chỉ là chân nhân nói lung tung thôi. Hạ Liên Tuyết nói, Hàn Thủy chân nhân nói là, đó chính là. Lộ Trường Viễn chen vào nói, Hàn Thủy chân nhân là ai? Diệu Ngọc cung khởi nguyên từ Vũ Nguyệt Tiên cung, Diệu Ngọc cung cung chủ tuổi trẻ thời điểm bái nhập chính là Vũ Nguyệt Tiên cung, kia thời điểm, Diệu Ngọc cung cung chủ cùng Cửu Nguyệt Hàn Hạ Liên Tuyết không có khác nhau, đều chỉ là mới ra đời Hoàng Bao nha đầu. Mà Hàn Thủy chân nhân chính là cuối cùng một nhóm nhớ ký Diệu Ngọc cung chủ Hoàng Bao nha đầu hình dạng lão nhân, cũng là Vũ Nguyệt Tiên cung trừ ra cung chủ bên ngoài sau cùng nữ tiên. Một năm trước, Hàn Thủy chân nhân bế quan kết thúc, biết được chính mình đại nạn đã đến, lại không thể có thể phá cảnh nhập giao quang, liền triệu tập Diệu Ngọc cung có thiên phú đệ tử, dự định tại tiên thăng trước, dùng hết sau cùng lực khí cho cung nội đệ tử biểu thị một lần Diệu Ngọc 13 kiếm. Làm Hạ Liên Tuyết cùng Cửu Nguyệt Hàn song song đi vào diễn võ trường thời điểm, Hàn Thủy chân nhân nhìn xem Cửu Nguyệt Hàn, sửng sốt hồi lâu. Sau đó Hàn Thủy chân nhân nói: "Ngươi cùng cung chủ lúc tuổi còn trẻ, cực kỳ giống." Diệu Ngọc cung trên dưới xôn xao. Từ nay về sau, Diệu Ngọc cung liền bắt đầu lưu truyền, so sánh với Hạ Liên Tuyết, Cửu Nguyệt Hàn thiên phú cao hơn, càng có khả năng trở thành đời tiếp theo cung chủ. Sự thật cũng tựa hồ đúng là như thế. Năm ngoái tông môn thi đấu bên trên, Cửu Nguyệt Hàn thắng Hạ Liên Tuyết nửa chiêu. Không ai biết rõ Hạ Liên Tuyết là nghĩ như thế nào, thi đấu qua đi ngày thứ hai, Hạ Liên Tuyết ly khai gian phòng của mình, vẫn như cũng là ôn nhu cười, phản phất cùng trước kia không có chút nào khác biệt. Chỉ là, từ ngày đó lên, Hạ Liên Tuyết liền mang lên trên khăn che mặt, gọi người thấy không rõ khuôn mặt. Lộ Trường Viễn nhịn không được cười ra tiếng. Hai vị tiên tử đồng thời nhìn về phía hắn. Hạ Liên Tuyết tố thủ trung điệp, đặt ở trên đùi, có gì buồn cười. Lộ Trường Viễn không thể làm gì khác hơn nói, Hàn Thủy chân nhân làm Diệu Ngọc cung nguyên lão, tiên thăng trước đó, làm sao lại lưu lại một câu như vậy cực dễ dàng gây nên trong tông môn đấu. Hai người đều trầm mặc, nửa ngày, Hạ Liên Tuyết mở miệng, chúng ta cũng không biết. Lộ Trường Viễn rõ ràng trông thấy Hạ Liên Tuyết tay đã nắm thành quyền. Thế là hắn nói, các ngươi nói có khả năng hay không, chỉ là một loại khả năng. Cửu Nguyệt Hàn đôi mắt đẹp trợn lên, Hạ Liên Tuyết thân thể nghiêng về phía trước, hai người đều rất là nghiêm túc nghĩ biết rõ Lộ Trường Viễn có thể nói ra lời gì. Hàn Thủy chân nhân nàng đơn thuần chính là giả nên hồ đồ rồi. Hạ Liên Tuyết mặc dù mang theo khăn che mặt, nhưng lại có thể từ cặp mắt kia trông được gặp rõ ràng thất lạc. Nàng giơ tay lên, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cửu Nguyệt Hàn không hiểu nhìn xem Hạ Liên Tuyết, sư muội. Hạ Liên Tuyết chỉ nói, cách đó không xa có đầu dòng suối nhỏ, ta đi lấy chút nước tới. Lộ Trường Viễn đột nhiên mở miệng, ta cũng đi, hai vị tiên tử không cần ăn uống, ta nhục thể này phạm thai có thể bị không được, phải đi hái điểm quả để lót dạ. Cửu Nguyệt Hàn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Lộ Trường Viễn đã xuống xe. Nửa ngày, nàng ung dung thở dài. Nội thị tự thân, Cửu Nguyệt Hàn lại một lần nữa ve vuốt lên cái kia đạo ma văn. Càng yếu đất, liền càng dễ dàng suy nghĩ nhiều. Cho nên tu tiên giả trọng thương thời điểm rất dễ bị dục ma nhuần dần, có thể kỳ quái là, cái kia đạo ma văn thế mà tại che chở nàng tâm tư làm sáng tỏ, không nhận tạp niệm ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, từ ma văn mà đến khí ngay tại trải bước nàng lộn xộn không chịu nổi kinh mạch. Tính mạng bị người nắm ở trong tay, bây giờ ngược lại là nàng chiếm tiện nghi đồng dạng. Cửu Nguyệt Hàn tự lẩm bẩm, người rốt cuộc là ai? Chương 6. Yêu nữ vẫn là tiên tử chương 6. Yêu nữ vẫn là tiên tử trong núi là không thiếu đồ ăn, chỉ là cần phân biệt có thể ăn được hay không. Dứt khoát Lộ Trường Viễn còn biết rõ cái gì đồ vật có thể vào miệng, thế là tùy ý hái chút ven đường quả dại nhét vào trong miệng. Thuộc về trong núi mùi thơm ngát nương theo lấy cũng không trong veo hương vị tràn ngập qua miệng. Khó ăn. Công tử rốt cuộc là ai? Hạ Liên Tuyết thân ảnh từ Lộ Trường Viễn sau lưng chậm rãi xuất hiện, trên tay của nàng cầm một cái hồ lô, hồ lô bên trong chứa nước sạch. Cuối cùng tới. Lộ Trường Viễn đứng dậy, trong núi lang trung mà thôi. Nếu như trong mắt tin tức là thật, kia trước mặt ôn nhu độc lòng người tiên tử, chính là bởi vì dục ma nhu dần, biến thành muốn đoạt tính mạng người La Sát. So với kia hai cái huyết ma cung tu sĩ, rõ ràng là trước mặt tiên tử càng khủng bố hơn. Chín môn 12 cung một trong Diệu Ngọc cung ưu tú nhất chân truyền, vẫn là toàn thịnh thời kỳ. Hiện tại chỉ cần Hạ Liên Tuyết nghĩ, Lộ Trường Viễn cùng Cửu Nguyệt Hàn liền có thể cho mình chọn nghĩa địa. Núi này bên trong liền không tệ, có núi có nước, chim hót hoa nở. Cũng không biết rõ Hạ Liên Tuyết đang chờ cái gì. Lộ Trường Viễn cảm thấy nếu như mình là Hạ Liên Tuyết, cái này một lát liền nên động thủ, trước hết giết Lộ Trường Viễn, lại giết Cửu Nguyệt Hàn, sau đó liền có thể như là huyết ma cung tu sĩ nói, vững vàng ngồi lên thiếu cung chủ vị trí. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng mà nói, ta nghĩ biết rõ công tử là thế nào cứu được sư tỷ, ngươi có thể đi hỏi Cửu Nguyệt Hàn. Sư tỷ sẽ không nói. Lộ Trường Viễn rất tự nhiên trả lời, ngươi cũng có thể không hỏi. Công tử nếu không muốn nói, vậy liền cũng được. Tiếng nói rơi xuống đất, không hiểu, Lộ Trường Viễn cảm thấy mình có chút thật xin lỗi Hạ Liên Tuyết. Không phải liền là không trọng yếu nhận biết trải qua sao? Nói cho nàng lại có thể làm sao dạng đây? Lộ Trường Viễn chậm rãi trở về, nhìn về phía Hạ Liên Tuyết, tiên tử thật muốn biết rõ. Là đây. Cho dù Hạ Liên Tuyết mang theo khăn che mặt, Lộ Trường Viễn thấy không rõ dáng dấp của nàng, nhưng Lộ Trường Viễn rất rõ ràng cảm giác được, nàng đang mỉm cười. Trong chốc lát, núi anh đỏ, hoa sơn trà trắng đều theo gió mát quất vào mặt, đẹp mắt ngông lung lại kinh tâm động phách. Suy nghĩ phức tạp ở giữa, Lộ Trường Viễn trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng, Thái thượng thanh linh vong tiên quyết lưu chuyển, ngăn cách vốn không nên có hảo cảm, có thể khiến người ta bất chi bất giác đối người làm phép có hảo cảm. Vũ Nguyệt Tiên Cung lúc nào sẽ chả có loại công pháp này rồi? Đây rốt cuộc là Diệu Ngọc Cung hay là cái gì Hợp Hoan Tông? Cửu Nguyệt Hàn cũng tốt, Hạ Liên Tuyết cũng được. Cái này tu tiên giới tiên tử làm sao lại thành dạng này? Vậy liền nên đi hỏi Cửu Nguyệt Hàn tiên tử, tin tưởng lấy tiên tử cùng Cửu Nguyệt Hàn tiên tử quan hệ, chỉ cần hỏi nhiều mấy lần, Nguyệt Hàn tiên tử sẽ nói. Hạ Liên Tuyết thở dài, cuối cùng không có tiếp tục tiến một bước thôi động công pháp, như Lộ Trường Viễn thật sự là phàm nhân, tiến một bước công pháp sẽ trực tiếp phá hủy suy nghĩ của hắn, cũng là không cần đối một phàm nhân hạ nặng như thế tay. Lộ Trường Viễn xoay người đưa lưng về phía Hạ Liên Tuyết, đột nhiên mở miệng, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là Nguyệt Hàn tiên tử chém giết ma đạo yêu nhân, tự thân người cũng bị thương nặng, ta lên núi hái thuốc, vừa lúc gặp phải tiên tử trọng thương, ban đêm trên núi nhiều hổ, liền đem Nguyệt Hàn tiên tử mang về. Hạ Liên Tuyết còn tưởng rằng chính mình thi pháp chỉ hoãn có hiệu quả, nếu mày hỏi sư tỷ làm sao lại vô duyên vô cớ truy sát ma đạo yêu nhân. Công tử có biết sư tỷ chém giết ma đạo yêu nhân ra sao môn phái? Nguyệt Lệnh tiên tử nói là thực Phật môn yêu tăng. Sư tỷ vẫn là trước sau như một, ghét ác như cửu. Lộ Trường Viễn rất tự nhiên hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lần này Diệu Ngọc Cung duy nhất một lần phái ra hai vị chân truyền xuống núi, mục đích thực sự cùng thực tâm hòa thượng là đồng dạng, cũng là vì dò xét Lưu Ly Vương triều viên kia bộ thiên đan. Cái này Mai Đan đã cùng Trường An đạo nhân dính dáng đến liên hệ, liền đáng giá các nàng hai người đi một lần. Nhưng hai người cũng không cùng một chỗ hành động, đây là bởi vì Cửu Nguyệt Hàn vốn là tại Lưu Ly Vương triều cách đó không xa, tiếp vào tông môn truyền tin sau liền trực tiếp đến nơi này, Hạ Liên Tuyết thì là từ tông môn xuất phát, muốn chậm chút mới có thể đuổi tới nơi đây. Mà tại cái này hơn 10 ngày trong lúc đó, phát sinh một kiện đại sự. Cự Ly Lộ Trường Viễn chỗ thôn hơn 100 dặm địa phương, kia một mảnh liên tiếp ba cái thôn xóm người đều bị đào ra cục cưng, tàn sát hầu như không còn. Làm ra như thế việc các tự nhiên là bị kia Thực Tâm Hòa Thượng. Trước thời gian chạy đến Cửu Nguyệt Hàn biết được tin tức này, liền một mình giết hướng Thực Tâm Hòa Thượng chỗ địa phương. Kết quả Thực Tâm Hòa Thượng bên cạnh trốn vừa đánh, hai người đại chiến mấy ngày, cuối cùng tại tòa kia rách nát từ hàng miếu cho Lộ Trường Viễn nhặt được tiện nghi. Một ngày trước, Hạ Liên Tuyết cũng đuổi tới Vương Triều bên cạnh, vừa lúc tiếp vào Cửu Nguyệt Hàn truyền tin, lúc này mới có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đuổi tới cứu hai người. Lộ Trường Viễn đem trong tay quả đưa một viên cho Hạ Liên Tuyết. Hành động này để Hạ Liên Tuyết có chút không biết làm sao. Nàng cực kỳ có lễ phép khoát tay áo, thế là nàng liền trông thấy Lộ Trường Viễn đem viên kia quả nhét vào trong miệng của mình. Từ nàng đi vào tiên đồ, nhìn thấy nàng phàm nhân không khỏi là hướng nàng cung cung kính kính. Đây là Hạ Liên Tuyết lần thứ nhất trông thấy như thế không có cự ly cảm giác phàm nhân. Phản phất giống như nàng cái này tứ cảnh tu tiên giả, so với hắn còn thấp một đầu, cần hắn chiếu cố giống như. Thế là Hạ Liên Tuyết nhớ tới nhiều năm trước mình bị đưa vào tông môn thời điểm, chính mình nhìn thấy những cái kia tiên nhân thời điểm sợ hãi. Thôi, không vào tiết lộ, trước mặt vị này thiếu niên không biết chính mình địa vị. Chỉ nói là tiên nhân đều là tiên nhân thôi. Lộ Trường Viễn còn không biết mình tùy ý thái độ dẫn tới trước mặt không ăn khói lửa tiên tử tâm tư phức tạp, chỉ là nói, thực Phật môn đến cùng là cái gì tông môn. Hạ Liên Tuyết cắn một cái môi, đều là chút xuất sinh. Thực Phật môn đồng dạng là 9 môn 12 cung một trong đại tông môn, cái này tông môn cũng không có đời trước, mà là tại náo động lúc mới thành lập tông môn. Truyền thuyết tại 500 năm trước, Thực Phật môn lúc ban đầu đám kia tăng nhân tìm được một bộ không biết mấy ngàn năm Phật tiên thi thể, cái này một nhóm tăng nhân đem Phật tiên thi thể chia ăn, tiến tới Phật pháp tiến nhanh, Thực Phật môn cũng bởi vậy gọi tên thành lập. Lộ Trường Viễn hơi híp mắt lại, nói như vậy, kia Thực Tâm Hòa Thượng cũng là Thực Phật môn bên trong ghê gớm thế hệ tuổi trẻ. Có thể cùng Cửu Nguyệt Hàn đấu đến cái này tình trạng, xem ra cũng là ma đạo tông môn bên trong cùng loại với Phật tử một loại người. Hạ Liên Tuyết gật đầu, Thực Tâm Hòa Thượng từ hắn sư phó chỗ ấy truyền thừa Phật hiệu, xem như ma đạo cực là cường hãn vai trò, đáng tiếc vẫn là không bằng sư tỷ. Cái này Hạ Liên Tuyết làm sao đối Cửu Nguyệt Hàn miệng đầy đều là tán dương. Tiên tử đối Nguyệt Hàn tiên tử tựa hồ ấn tượng vô cùng tốt. Hạ Liên Tuyết buông xuống mâu nhãn, chỉ là sự thật thôi, sư tỷ tại trong tông môn vẫn luôn hết sức lợi hại. Lộ Trường Viễn nhớ tới vừa mới trên xe Cửu Nguyệt Hàn cử chỉ thân mật. Tiên nữ nhân, không phải là cố ý đem Hạ Liên Tuyết lực chú ý chuyển tới trên người mình đi. Tiên tử cũng không kém chính là. Sư tỷ xích tử chi tâm, tâm tư đơn thuần, một lòng hướng tiên, ta tự nhiên là không so được. Hạ Liên Tuyết nhìn hướng bầu trời nói, công tử, vẫn là mau mau về trên xe, muốn trời mưa. Dứt lời, nàng dẫn đầu quay người đi hướng xe ngựa. Bầu trời truyền đến ba lượng đóa mây đen, chu vi tựa hồ nổi lên một loại nào đó làm cho người khó chịu, sền sệt hơi nước. Thật giống như Hạ Liên Tuyết tâm tình. Nàng thở nhỏ tại tông môn tu hành, chưa hề thắng nổi Cửu Nguyệt Hàn nửa điểm. Lộ Trường Viễn nhìn xem tiên tử dáng người hiểu điệu cùng thẳng tắp lưng, trong lòng càng phát giác sự tình thú vị. Ghét ác như cửu, tâm tư đơn thuần Cửu Nguyệt Hàn. Đây coi như là Lộ Trường Viễn mấy ngày nay nghe được buồn cười nhất cho cười. Chương 7. Mưa to mưa lớn chương 7. Mưa to mưa lớn tí tách mưa rơi tại lá cây thượng thanh giòn êm hai. Nhưng là loại này cảnh sắc chỉ kéo dài không đến một nén nhang. Rất nhanh, mưa lớn mưa to che mất toàn bộ thế giới, tầng mây dày đặc che lại ánh trăng. Cưu Nguyệt Hàn tựa hồ ngủ thiếp đi. Lộ Trường Viễn an vị tại bên cạnh nàng, nghe đều tiếng hít thở, nồng đậm tiếng mưa rơi cùng tiên tử hô hấp tựa hồ có một loại nào đó làm cho người vui vẻ phối hợp cảm. Tiên tử lông mi run rẩy, tựa hồ tại làm ác ngộng. Cưu Nguyệt Hàn tại hắn đánh giá dưới, xem như cực kỳ ưu tú tiên tông đệ tử. Đã có thể định giá ưu tú, liền hẳn là không từ thủ đoạn đi tu tiên, không, thay cái dễ nghe thuyết pháp, phải nói là trong lòng chỉ có đại đạo, cho nên vì đại đạo có thể hy sinh hết thảy. Cái này trăm ngàn năm qua đem chính mình tu nhân tính hoàn toàn không có cầu tiên người, đều là dùng lấy cớ này. Ghét ác như kiểu loại tính cách này không nên xuất hiện tại ưu tú như vậy tiên tử trên thân. Nhưng Lộ Trường Viễn lại không khỏi nghĩ đến. Ghét ác như kiểu cùng không từ thủ đoạn, tựa hồ cũng không phải là chọi nhau tính cách. Ầm ầm, to lớn lôi long một cái chớp mắt chiếu sáng toàn bộ ban đêm. Hạ Liên Tuyết đột nhiên mở mắt, mượn nhờ cái này lẻ tẻ ánh sáng, nàng cùng Lộ Trường Viễn đối mặt lên. Có như vậy một cái mắt, Hạ Liên Tuyết cảm thấy có chút sợ hãi, cũng có chút quen thuộc, nàng chính kỳ quái loại này cảm giác quen thuộc từ chỗ nào mà đến, liền nghe trong mưa hình như có động tĩnh. Một trận kỳ diệu tiếng tiêu từ màn mưa bên trong thoát ra, Hạ Liên Tuyết đột nhiên duỗi ra tay vịn đầu của mình, xinh đẹp con ngươi chậm rãi nhiễm lên một tia màu đỏ. Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng thì thầm, xem ra là có người đến, tiên tử đã hoàn hảo. Nhu thuận tóc đen từ Hạ Liên Tuyết khe hở bên trong xuất ra, che lại tiên tử run rẩy thân thể. Cũng chỉ một cái chớp mắt. Không sao, ngươi xem trọng sư tỷ. Hạ Liên Tuyết giống như lập tức khôi phục bình thường, đem xa ngựa dừng lại, rút kiếm mở cửa, lạnh lẽo nói, trốn trốn tránh tránh, người nào? Mưa giống như hạ lớn hơn chút. Không chỉ có như thế, thanh tịnh nước mưa giống như nhiễm lên tầng tầng tiên huyết, trở nên đỏ tươi vô cùng. Hạ Liên Tuyết mày liễu nhíu lại, huyết ma cung, thật đúng là âm hồn bất tán, phải cứ cùng ta Diệu Ngọc cung đối nghịch không được sao? Tiếng mưa rơi bên trong tiêu vẫn trở nên càng gấp gáp hơn, phản phất từ Yên Vũ Giang Nam nhất chuyển đến thập diện mai phục. Màu đỏ trời mưa trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất, rất nhanh, mặt đất bắt đầu nhúc nhích cuộn cuộn, cuối cùng tạo thành làm cho người buồn nôn một loại nào đó sinh vật. Lộ Trường Viễn ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua lấy nước mưa, rõ ràng nhìn xem đám kia sền sệt sinh vật từng cái tăng nhiều, cuối cùng hàng trăm hàng ngàn bao vây xe ngựa. Nếu như muốn dựa theo số lượng để thủ thắng, Lộ Trường Viễn liên tiếp hai vị Diệu Ngọc cung tiên tử sợ là hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc, vẫn như cũng là một đạo kiếm quang, giữa thiên địa mưa phảng phất tạm dừng một cái chớp mắt chờ đến quang mang tan đi, những cái kia buồn nôn quái vật đã toàn bộ chôn vùi tại một kiếm này phía dưới. Lộ Trường Viễn chưa thấy qua Cửu Nguyệt Hàn toàn thịnh bộ dáng, nhưng lại nhìn thấy Hạ Liên Tuyết toàn thịnh dáng vẻ. Chưa tới ngũ cảnh, không do kỳ đạo, chưa phá tâm kiếp, một kiếm như cũ có thể phá vỡ không gian cùng thời gian, quét ngang bốn phương. Thế hệ này người trẻ tuổi mạnh có chút quá mức. Cửu Nguyệt Hàn không biết khi nào đã tỉnh lại, tay nắm lấy phối kiếm chuôi kiếm, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lộ Trường Viễn cười nói, còn có khác tiếp viện sao? Cái này cái gì huyết ma cung, tựa hồ là đã sớm để mắt tới các ngươi Diệu Ngọc cung, không buông tha muốn mạng của các ngươi à? Nếu như đem một cái tông môn ưu tú nhất hai vị chân truyền giết, kia đời sau coi như gọi đoạn mất đời. Cưu Nguyên Hàn không nói, chỉ là muốn cầm kiếm đứng dậy ra ngoài hỗ trợ, cuối cùng lại thở dài, lại ngồi trở về. Ta hôm đó gặp ngươi phát hai phong thư, hẳn là còn có tiếp viện đi. Cưu Nguyên Hàn đôi mắt đẹp buông xuống, thần sắc phức tạp. Lộ Trường Viễn nhìn không hiểu nhiều, một phong là cho sư muội, một cái khác phong thì là chuyển về cung nội. Ta cùng sư muội hơn phân nửa muốn về cùng, Lưu Ly Vương triều sự tình chỉ có thể mời những người khác đến phụ trách. Nơi đây truyền tin về Diệu Ngọc cung nói ít mấy ngày, phái người đến tiếp viện lại phải là mấy ngày, như thế một trận tính được, hôm nay liền rất không có khả năng có tăng viện. Lộ Trường Viễn vẫn là bộ kia bộ dáng thoải mái, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, kia chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng tại sư muội của ngươi trên thân. Ngoài cửa sổ mưa như cũng lạnh kinh người, nhưng cũng mảy may xâm phạm không đến tiên tử thanh lịch áo trắng. Tiên tử thanh tịnh thanh âm ôn nhu lại mang theo một tia không cho cự tuyệt lạnh lẽo, đến thời điểm dẫn tới hai cung toàn diện khai chiến, ngươi huyết ma cung gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Thanh âm sâu kín từ nơi xa truyền đến, không nhọc tiên tử hao tâm tổn trí, tiên tử vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ly khai tòa này huyết lao đi. Không biết khi nào lên, xung quanh bốn phương tám hướng dâng lên vô số cột máu, đem chọn ngọn núi quay chung quanh. Xì xì thanh âm tại nước mưa tí tách âm thanh bên trong phá lệ rõ ràng, mà bởi vì huyết lao thành hình, trong núi bùn đất cũng bắt đầu nổi lên màu đỏ, từ từ mang theo tính ăn mòn. Hạ Liên Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng liền điểm ấy bà hí. Diệu Ngọc tiên pháp, chiếu nguyệt chi pháp. Một vòng trong trẻo ánh trăng từ Hạ Liên Tuyết sau lưng chậm rãi chiếu rọi mà ra, trực tiếp đâm rách tầng mây, ngăn chặn mưa rơi, cùng trên trời trăng tròn đối ứng mà lên. Cái này phương viên trong dặm, liền duy chỉ có trung tâm nơi này không có mưa, không có mây, có thể nhìn thấy trên trời ánh trăng. Mà huyết lao người sau lưng cũng bị ánh trăng soi ra, là trước đây không lâu bị Hạ Liên Tuyết dọa lùi hai người, cũng không biết rõ hai người vì sao lại đuổi theo. Huyết Ma cung hai vị áo bào đen liếc nhau, đều không lại nói, vẫn là coi thường Diệu Ngọc cung chân truyền. Lời còn chưa dứt, trong đó một người đã phá phong mà đến, xông thẳng Hạ Liên Tuyết mặt. Đây là đánh lén. Không chỉ có như thế, một cái khác người áo đen cũng đồng thời sau một bước hướng Hạ Liên Tuyết phía sau có đi, như muốn đem Hạ Liên Tuyết bao bọc ở trung ương đồng thời xuất thủ. Có thể Hạ Liên Tuyết quanh thân đột nhiên hư ảo ra một kiện tựa như ảo mộng lưu ly vũ y thể phá. Hai vị huyết ma cung người lúc này mới cảnh giác sau lưng của bọn hắn không biết khi nào nhiều một cây bạch vũ. Theo Hạ Liên Tuyết nói xong, bạch vũ đột ngột biến lớn, phảng phất giống như thiên quân, sau đó trùng điệp đập vào trên người bọn họ. Hai người đồng thời phun ra một búng máu. Hơi cao một chút người áo đen nghe răng cười, Hạ Liên Tuyết ngươi làm thật không biết tốt xấu. chúng ta thay ngươi ngoại trừ cựu người Hàn, ngươi chính là thiếu công chủ. Hạ Liên Tuyết mắt giống như sương băng, đừng muốn châm ngòi ta Diệu Ngọc cung bên trong quan hệ. Vừa lúc này, không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện một cái to lớn màu máu khô lâu, thừa dịp Hạ Liên Tuyết rút kiếm phản công hai vị người áo đen khoảng cách, xông thẳng sông nổ hướng xe ngựa. Không tốt, vụ trộm mặt còn ẩn giấu một người. Đây là Hạ Liên Tuyết trong đầu ý niệm đầu tiên. Theo kịp, đây là cái thứ hai suy nghĩ. Thế là vũ y biến lớn, phảng phất một cái vô cánh chim, phi tốc chạy tới cạnh xe ngựa, muốn bao phủ xe ngựa. Tiếng tiêu khởi động lại, du dương lâu dài, giống như từ đi qua mà đến thanh âm. Vũ y đường đột đỉnh trệ tại giữa không trung, Hạ Liên Tuyết hai mắt đỏ như máu, bên tai nổ vang rất nhiều thanh âm. Thế này đủ loại đều ở trước mắt sẽ qua, cuối cùng lưu lại Hàn Thủy chân nhân câu kia. Nguyên Hàn cùng cung chủ tuổi trẻ thời điểm nhất giống. Chương 8. Tiên tử ma đoạn, Hàn Sơn cải thành Hàn Thủy, để tránh hiểu lầm. Chương 8. Tiên tử ma đoạn, Hàn Sơn cải thành Hàn Thủy, để tránh hiểu lầm. Diệu Ngọc cung đã có mấy đời đệ tử chưa từng thấy qua Diệu Ngọc cung chủ. Dù sao Diệu Ngọc cung chủ đã bế quan trăm năm, không hỏi thế sự. Cho nên đám người tuổi trẻ này liền cũng đều làm Hàn Thủy chân nhân nói là sự thật, đều ngược lại đuổi theo nâng cửu Nguyệt Hàn. Trên thực tế, tại Hàn Thủy chân nhân ra động phủ trước, chưa hề có đồn đại nói Diệu Ngọc cung muốn lập thiếu cung chủ. Nghĩ đến cũng là cung chủ bế quan hồi lâu, Diệu Ngọc cung cần một cái có thể mang đại biểu bề ngoài người đến, vì vậy có loại này đồn đại. Hạ Liên Tuyết là không quan trọng thiếu cung chủ chi vị. Nàng tính cách luôn luôn thanh nhã ôn nhu, huống hồ sư tỷ cửu Nguyệt Hàn luôn luôn so với nàng ưu tú, vị trí vốn là nên là cửu Nguyệt Hàn. Chỉ là, đơn thuần có chút không cam tâm. Bởi vì Hàn Thủy chân nhân là nàng Hạ Liên Tuyết dẫn tiên lộ người. Hơn 10 năm trước, Hàn Thủy chân nhân chuẩn bị bế tử quan đột phá giao quang trước đó, xuống núi một chuyến, 3 năm sau lĩnh trở về một tên nữ đứa bé, tự mình chuyển thụ Diệu Ngọc Tâm Pháp Thiên Thứ Nhất Trường, lại không vì Hàn sư, chỉ nói là người dẫn đường. Đem đứa bé an trí tại phòng đệ tử về sau, Hàn Thủy chân nhân sau đó liền bắt đầu bế tử quan. Tên tiên nữ đồng quả thật thiên phú dị bẩm, nghiên kỷ nhẹ nhàng trổ hết tài năng, rất nhanh liền tới đến tứ cảnh đỉnh phong, trở thành Diệu Ngọc cung hai đại chân truyền một trong. Nữ đồng cảm thấy mình cũng coi là chưa từng cô phụ người dẫn đường chờ mong, cho nên khi biết được người dẫn đường muốn xuất quan thời điểm, kích động mấy ngày chưa từng nhắm mắt. Có thể ra quan ngày đó, Hàn Thủy chân nhân cũng không tán thưởng chính mình hơn 10 năm trước mang về tiên tông đứa bé, thậm chí đều chưa từng nhận ra Hạ Liên Tuyết, chỉ là nhìn chằm chằm lần đầu gặp mặt Cửu Nguyệt Hàn nhìn. Nữ lớn 18 biến, Hàn Thủy chân nhân nhận không ra còn chưa tính, nhưng khi nàng Hạ Liên Tuyết báo ra danh tự, cung kính kêu lên một tiếng chân nhân thời điểm, Hàn Thủy chân nhân thế mà còn là một chút đều không nhìn nàng. Nhưng nàng không có lý do tức giận, cũng không thích tranh đấu, Hàn Thủy chân nhân càng là có ân với nàng, cho nên thì cũng thôi đi. Năm ngoái tông môn thi đấu, nàng nghĩ đến nếu là bại bởi sư tỷ, về sau thuận tiện sinh phụ tá sư tỷ là được. Diệu Ngọc cung đời sau, chỉ dựa vào một người trung quân là chống đỡ không nổi. Nàng quả nhiên thua. Dựa theo đạo lý, nàng đáng chết tâm. Người tâm tựa hồ cùng lý trí xưa nay không tại trên cùng một con thuyền. Cũng không biết rõ thế nào, thua cái kia buổi tối, nàng một đêm chưa từng nhắm mắt, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, cơ hồ muốn xông ra đầu lâu của nàng. Cho nên ngày thứ hai bắt đầu, nàng bắt đầu mang khăn che mặt, không muốn đem nét mặt của mình lộ tại người bên ngoài. Cái này chỉ là bắt đầu. Tại ngày sau mấy cái ban đêm, ý nghĩ trở nên càng thêm ác độc dơ bẩn. Nàng thật nghĩ tới, nếu là Cửu Nguyệt Hàn không tại liền tốt. Có thể loại ý nghĩ này lại bởi vì nội tâm của nàng tra tấn mà cưỡng chế tiêu tán. Hạ Liên Tuyết một lần lại một lần nói với mình, "Hạ Liên Tuyết, ngươi có thể nào có như thế bẩn thỉu ý nghĩ? Tu tiên giả dục vọng nếu không thể ngăn chặn, cũng không phóng thích, cuối cùng sẽ dục ma nhập thể. Tu hành trước tu tâm." Hạ Liên Tuyết đã rơi vào mớn. Xoẹt xẹt. Vũ Y cuối cùng chưa thể đi vào cạnh xe ngựa, cả tòa xe ngựa trực tiếp tản ra, khô lâu nổ bể ra bạo liệt ra làm cho người kinh hãi ánh lửa. Bên ngoài là giả dích màn mưa, mà xe ngựa chung quanh thì là bị chiếu nguyệt bao phủ, không có mưa, bốc cháy lên lửa. Trong mưa lửa, trong lửa kiếm, một đạo kiếm mang nổ tung. Ngọc Hành ngũ cảnh, xe ngựa môn bản bị đá văng, từ đó ra chính là một vị mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thiếu niên. Thiếu niên ôm một vị góc miệng chảy máu tiên tử, từng bước một đi ra, cá lớn không đều nên ở phía trước sao? Người cái này ngũ cảnh trốn ở tông môn hậu bối đằng sau làm đánh lén, có chút làm cho người khinh thường. Cửu Nguyệt Hàn đã hôn mê, thân thể nàng pháp lực bị rút khô, thậm chí thương tổn tới bản nguyên, vừa mới một kiếm kia, là Lộ Trường Viễn cầm tay của nàng, cưỡng ép chém ra tới. Một đoàn huyết vụ nổ tung, trong đó chậm rãi hiện một vị sắc mặt tái nhợt trung nhân nhân, chỉ cần có thể giết người, thủ đoạn kỳ thật không trọng yếu. Lộ Trường Viễn nói ngược lại là không tệ, chính là có chút không muốn mặt. Người trung nhân nói, da mặt không trọng yếu, còn sống mới trọng yếu. Hai vị huyết ma cung áo bào đen cung kính nói một câu, Trấn trưởng lão. Ngũ cảnh nhập đạo, đã có tư cách trở thành đại tông trưởng lão. Trấn trưởng lão hít mắt, trên mặt có kỳ diệu màu máu đường vân, ngươi bây giờ buông xuống Cửu Nguyệt Hàn, có thể ly khai, ta cũng không giết người vô tội. Lộ Trường Viễn nhìn về phía giữa không trung không nhúc nhích Hạ Liên Tuyết, nói, các ngươi đối nàng làm cái gì? Hạ Liên Tuyết rõ ràng trạng thái không đúng, kia đối ôn nhu con ngươi đã nhiễm lên điên cuồng đỏ như máu. Lúc trước Lộ Trường Viễn còn ngửi không thấy Hạ Liên Tuyết trên thân dục ma hương vị, mà bây giờ, kia có dục ma điên cuồng mùi thối cơ hồ muốn hun Lộ Trường Viễn buồn nôn. Bị dục ma nhuộm dần người, đại khái có thể chia làm hai cái giai đoạn. Hạ Liên Tuyết bây giờ chính là giai đoạn thứ nhất, còn vẫn có hình người, nhưng đã bị dục vọng thôn vệ lý trí. Trấn trưởng lão cười khẩy, chúng ta có thể cái gì đều không đối nàng làm, chính nàng sinh lòng ghen ghét, dục ma nhập thể, muốn thay thế Cửu Nguyệt Hàn, chính đạo tiên tử một quan như thế bị uội, diệt đến cuối cùng, tránh không được rơi vào dục ma xâm lấn. Cũng không biết rõ là cái nào một câu xúc động giữa không trung Hạ Liên Tuyết, tiên tử bỗng dưng ngẩng đầu, rút kiếm đắp xuống, thẳng tắp hướng về phía Cửu Nguyệt Hàn mà tới. Nàng muốn giết Cửu Nguyệt Hàn. Nàng đầy trong đầu chỉ có giết Cửu Nguyệt Hàn. Lộ Trường Viễn ngưng thần lạnh a, Hạ Liên Tuyết, ngươi liền chút tiền đồ này, không sánh bằng nàng, liền muốn giết nàng. Giết nàng ngươi coi như rốt cuộc thắng bất quá nàng. Một tiếng này, Lộ Trường Viễn thúc dục Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết. Hạ Liên Tuyết phảng phất bị đánh đòn cảnh cáo, không đúng. Sư tỷ, ta muốn giết sư tỷ. Lộ Trường Viễn khẳng định nói, vâng, ngươi đương nhiên muốn giết nàng. Tiên tử lại lần nữa mắt sắc đỏ tươi, sát ý ngập trời, vận kiếm như hồng. Có thể Lộ Trường Viễn câu nói tiếp theo để Hạ Liên Tuyết lại lần nữa đình trệ. Ngươi đương nhiên muốn giết nàng, nhưng ngươi muốn giết là toàn thịnh nàng, không phải, chẳng phải là một mực nói rõ ngươi không bằng nàng. Liên sát nàng đều chỉ dám đánh lén. Là, ta sao sinh sẽ không bằng nàng, giết toàn thịnh sư tỷ, ta liền. So sư tỷ mạnh. Không, ta không muốn giết sư tỷ. Ta chỉ là nghĩ thắng. Thắng một lần. Nói cho cùng. Hạ Liên Tuyết lưu ý là chính mình không bằng Cửu Nguyệt Hàn, mà không phải cái gì thiếu cung chủ vị trí. Cái này một lát Hạ Liên Tuyết vốn là tư duy không rõ, liền bị vụng trộm sử dụng Thái Thượng Thanh Linh Vòng Tiên Quyết Lộ Trường Viễn mang sai lệch. Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng thở ra. Trấn trưởng lão không khỏi vỗ tay, thật đúng là cổ hủ, thắng thì thắng, chết nhân tài là thua nhà. Hạ Liên Tuyết thống khổ nhắm lại mắt, trong đầu phảng phất có hai cái suy nghĩ giao chiến. Một thanh âm bảo nàng giết Cửu Nguyệt Hàn, một thanh âm khác thì là đau khổ thủ đốn bản tâm. Cái này trong thời gian ngắn, Hạ Liên Tuyết rất khó có nhàn hạ đi xử lý huyết ma cung. Trấn trưởng lão vẫn là chưa từng xuất thủ, mà là nhìn chòng chọc vào Lộ Trường Viễn kiếm trong tay. Rất hoang đường, hắn lại có chút tim đập nhanh. Trên thực tế, hắn sở dĩ thái độ khá tốt, cũng không phải là phát thiệt tâm, mà là bởi vì cố này không khỏi tim đập nhanh cảm giác. Một kẻ phàm nhân, cầm kiếm, thế mà có thể để cho nhập đạo hắn, tim đập nhanh. Trấn trưởng lao chắp tay sau lưng, huyết ma ấn ở lòng bàn tay ngưng tụ. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đánh cái tiên cơ, mà đợi đến thật xuất thủ, liền sẽ có người rơi đầu. Rất nhanh, liền có người rơi mất đầu. Chương 9. Tiên tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời chương 9. Tiên tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời có trời mưa, liền có đầu người rơi. Hai viên trên mặt còn mang theo xem kịch vui nụ cười đầu người, trong nháy mắt bịch đập vào trên mặt đất, ướt át bùn đất dán lên hai viên đầu con mắt, sau đó ngủ cục lăn đến trấn trưởng lão lòng bàn chân. Kia là huyết ma cung hai người. Trấn trưởng lão một cái chớp mắt thay đổi biểu lộ, sau đó rất nhanh bọc thành một đạo huyết vụ, liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Thiện nhân, một ngọn gió thổi qua, từ giữa không trung rơi xuống cái gì vật, trấn trưởng lão thê lương gọi rất nhanh vang vọng tại giữa thiên địa. Nhìn kỹ lại, kia là trấn trưởng lão tay cụt. Chạy hào hào nhanh chóng, a. Uy nghiêm lại không cho chất vấn giọng nữ lạnh nhạt truyền ra. Áo trắng che mặt, bên hông cài lấy một cây trạm hoa tiêu ngọc, trong tay cầm một cái chủ đôi, tay áo bên cạnh treo lên một đóa trắng tịnh liên hoa. Lộ Trường Viễn nói, các hạ là người nào? Diệu Ngọc Cung Hàn Y Liễu. Đúng là Diệu Ngọc Cung Hàn Y Liễu chân nhân. Lục giai. Không, cũng không bước vào lục giai, còn chỉ là lâm môn một ước. Chắc không được kia trấn trưởng lão chạy nhanh chóng. Nguyên lai là Diệu Ngọc Cung tiếp viện đến, đánh khẳng định là đánh không lại, kia không cũng chỉ có thể chạy sao? Dựa theo đạo lý, Lộ Trường Viễn yên lòng, có thể nét mặt của hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Cửu Nguyệt Hàn hai đạo thư cầu cứu, một đạo cho Hạ Liên Tuyết, Hạ Liên Tuyết liền tại phụ cận, cho nên mới cực nhanh, khác một đạo trở về cùng, nếu là muốn tính toán ra, tin vào cùng, cung nội lại phái người đến, cho đến tiếp viện đổi tới, nói ít đến 10 ngày. Cái này Hàn Ý Liễu chân nhân, tới quá nhanh. Lộ Trường Viễn cao giọng, Hàn Ý Liễu chân nhân thế nhưng là tới cứu viện Diệu Ngọc Cung hai vị tiên tử. Hàn Ý Liễu chân nhân đưa tay, một vòng càng lớn chiếu nguyệt từ sau lưng nàng dâng lên, phản phất trên trời chi nguyệt giáng lâm đại địa, chiếu rọi nguy nga thâm uyên. Nàng không để ý đến Lộ Trường Viễn, mà là lạnh a một tiếng, Hạ Liên Tuyết, ngươi vậy mà liên hợp huyết ma cung người, ý đồ ra hại cung nội người. Hạ Liên Tuyết trong đầu một đoàn ngây rối, làm sao có thể cho ra trả lời. Hàn Y Dị chân nhân dùng sức hất lên chủ đôi, Hạ Liên Tuyết liền hoành eo bay ra ngoài, vài gốc người eo thô cây bị đụng gãy sụp đổ. Cái này va chạm, dùng ma trực tiếp cướp đi Hạ Liên Tuyết lý trí, nửa đường liền rút kiếm thẳng hướng Hàn Y Dị chân nhân. Hàn Y Dị chân nhân dường như cực kỳ kinh ngạc, nếu mày lại còn dám đối ta hoàn thủ, thì ra là thế, ngươi đã bị dục ma chiếm cứ thần trí. Chủ đôi lớn lên theo gió, thon dài tơ đỡ được Hạ Liên Tuyết tất cả kiếm, cũng phảng phất tơ nhện, đem Hạ Liên Tuyết gắt gao che kín. Không biết lễ phép, cấu kết ma đạo, giết hại đồng đạo. Hạ Liên Tuyết, không cần đợi đến cung nội thẩm phán, ta ngay tại chỗ đưa ngươi trục xuất cung nội. Tơ nhện lông tơ giống như kim nhọn đâm vào Hạ Liên Tuyết thể nội, tiên tử áo trắng rất nhanh nhuộm đỏ, thê lương gọi vang vọng tại cả ngọn núi, nghe lòng người sinh bi thương. Tại loại này cơ hồ muốn nghiền nát nàng kinh mạch trói buộc bên trong, Hạ Liên Tuyết giống như khôi phục một chút lý trí, thê thảm mà nói, chân nhân, ta không có. Nàng có thể cảm giác được, có thể cảm giác được chính mình khổ tu hơn 10 năm cảnh giới tại trở xuống. Hàn Ý gì chân nhân muốn phế nàng cảnh giới? Không muốn. Tiên tử thê lương tiếng kêu trận trận truyền đến, phảng phất mưa rơi hoa sen bị triệt để xé rách, phấn hồng nhụy hoa từng mảnh tàn lụi. Hàn Ý gì chân nhân không nói một lời, chỉ là tiếp tục gia tăng chủ đôi cường độ, thống khổ dãy rủa bên trong, Hạ Liên Tuyết trên mặt khăn che mặt rốt cục rơi xuống. Kia là một trương ôn nhu xinh đẹp mặt, giống như là lân già thanh mai trúc mã thiếu nữ làm cho người nhìn quen mắt. Lộ Trường Viễn chăm chú nhìn chỉ chốc lát dựa theo đạo lý, hắn cùng Hạ Liên Tuyết không có quan hệ gì, Hạ Liên Tuyết cho dù chết cũng chuyện không liên quan tới hắn. Có thể Lộ Trường Viễn thở dài, không sai biệt lắm được, Hàn Y Dị chân nhân đúng không? Hàn Y Dị chân nhân rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lộ Trường Viễn, ngươi lại là người nào? Lộ Trường Viễn lắc đầu, buông nàng xuống, ngươi đã phế đi nàng khổ tu mà đến cảnh giới, ngươi làm thật muốn giết nàng sao? Như thế chính đạo bại hoại, giết lại có làm sao, huống chi đây là ta cung nội sự tình. Ngụ ý, việc này là Diệu Ngọc cung việc nhà. Lộ Trường Viễn vốn không nên có tư cách xen vào. Nhưng không có tư cách là không có tư cách. Ta lại muốn xen vào ngươi lại có thể bắt ta làm sao dạng đây? Lộ Trường Viễn không người nhặt lên Hạ Liên Tuyết rơi xuống kiếm, ước lượng một cái. Kiếm nhìn như nhẹ, trên thực tế lại có chút chìm. Lộ Trường Viễn nhấc kiếm chỉ hướng Hàn Y Lìa chân nhân, Vũ Nguyệt Tiên Cung vẫn là trước sau như một làm cho người buồn nôn. Ngươi nếu là được tiện nghi còn muốn tiếp tục lập đền thờ, ta hôm nay liền thay Phượng Tiên Lung dọn dẹp cửa ra vào. Có thể gọi ra Phượng Tiên Lung cái tên này đều là chút lão quái vật. Bởi vì Phượng Tiên Lung là đương nhiệm cung chủ sư tôn, đã đang động loạn trước liền biến mất nhiều năm. Theo bây giờ tu tiên giới đã có mấy trăm năm. Nàng Hàn Y Lìa chân nhân cũng là nghe Hàn Thủy chân nhân nhớ lại đi qua thời điểm, cũng mới may mắn biết được tiền nhiệm cung chủ chi danh. Hàn Y Lìa chân nhân ngây người, cũng không phải bị Lộ Trường Viễn chấn nhiếp. Tu tiên giới xưa nay không nhìn một mép, nàng sợ là Lộ Trường Viễn tùy ý cầm kiếm trên một màn kia hàn mang. Nếu như không có tránh thoát đi, sẽ chết. Lộ Trường Viễn bây giờ không vào tiên đạo, nhưng lại như cũ có một kiếm, lấy bỏ qua Thái Thượng Thanh Linh Vòng Tiên Quyết làm đại giá cuối cùng một kiếm. Hắn lạnh giọng, ta nói, vung nàng xuống. Ngươi nghe không được. Ngươi nếu là nghe không được, ta còn có nhất pháp để ngươi nghe thấy. Hàn Y Dị chân nhân nhìn chằm chằm Lộ Trường Viễn, nửa ngày, chậm rãi buông xuống máu me khắp người, thoi thóp Hạ Liên Tuyết, cau mày nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng cuối cùng sợ hãi một phàm nhân trong tay kiếm. Lộ Trường Viễn không có trả lời Hàn Y Lìa chân nhân, trong mắt đột nhiên xuất hiện chữ. Diệu Ngọc Cung chữa trị năm thiếu chi thể tiên vật là Túy Hồng Loan, chính là gần trăm năm tân sinh ra thiên địa kỳ vật. Bây giờ chưa giải phong Hạ Liên Tuyết là mở ra Túy Hồng Loan phong ấn chìa khóa, con mẹ nó ngươi làm sao không nói sớm? Thậm chí còn ám chỉ ta Hạ Liên Tuyết sớm nghĩ giết chết Cửu Nguyệt Hàn, tình cảm ý của ngươi là để cho ta thông qua Cửu Nguyệt Hàn tiếp cận Hạ Liên Tuyết. Vậy ta vừa mới nếu là không mềm lòng một cái, Túy Hồng Loan ta liền lấy không tới chứ sao? Lộ Trường Viễn không thèm để ý Hàn Y Lìa chân nhân, mà là ôm lấy hôn mê Cửu Nguyệt Hàn. Không lưu dấu vết dùng tay trái tại Cửu Nguyệt Hàn trên bờ vai điểm nhẹ một cái. Hôm nay là khẳng định không đi được Diệu Ngọc Cung, chỉ có thể để Cửu Nguyệt Hàn hỗ trợ lưu ý cái gọi là Túy Hồng Loan. Bây giờ Diệu Ngọc Cung không có Hạ Liên Tuyết, chắc hẳn nàng địa vị nên lên như diều gặp gió, tìm cái cung nội bảo vật cũng là thuận tiện. Hàn Y Dị chân nhân vung lên chủ đôi, Cửu Nguyệt Hàn liền phiêu khởi đến nàng bên người, các hạ vẫn là không có trả lời ta, ngươi là người phương nào? Kia không trọng yếu là ngươi bây giờ có thể lăn, trừ khi ngươi nghĩ hiện tại cùng ta động thủ, nhìn xem ai có thể sống mà đi ra cánh rừng tây này. Lộ Trường Viễn mắt giống như dao. Quát Hàn Y Lìa chân nhân đau nhức, tựa hồ nàng làm tất cả dơ bẩn ăn bài đều bị người trước mắt chỗ xem thấu. Nàng đang chần chờ, phải chăng muốn liều mạng đem Lộ Trường Viễn chém giết ở chỗ này? Thật lâu, nàng hư lạnh một tiếng, mang theo Cửu Nguyệt Hàn hóa thành lưu quang, không gặp lại bóng dáng. Lộ Trường Viễn nhìn qua lưu quang triệt để tiêu tán tại màn mưa bên trong, lúc này mới đi tới Hạ Liên Tuyết bên người. Tiên tử sắc mặt tái nhợt, còn bị dục ma nhộn dần. Có tu vi thời điểm, Hạ Liên Tuyết còn không thể hoàn toàn ngăn chặn dục ma, bây giờ tu vi mất hết, rất nhanh liền muốn đi vào dục ma kế tiếp giai đoạn, đã không còn hình người, trở thành chân chính quái vật. Hàn Y Dị chân nhân sở dĩ không có cưỡng ép giết Hạ Liên Tuyết, chính là khẳng định Hạ Liên Tuyết không sống nổi. Lộ Trường Viễn đem Hạ Liên Tuyết đỡ dậy ôm vào trong ngực, rồi ra tay đem tiên tử trên gương mặt vết máu xóa tịnh. Thật đáng thương à, bị người mưu hại thành dạng này, ta ngược lại thật ra có thể cứu ngươi, chính là không biết rõ. Ngươi làm như thế nào báo đáp ta đây? Ngày thường thanh lãnh thanh nhã tiên tử bây giờ toàn thân huyết tinh, chật vật không chịu nổi, nhưng cũng che lấp không được một màn kia mê người phong thái, nhất là từ cao vị rơi xuống càng làm cho người có thi ngược dục vọng. Ngược lại là so ngay lúc đó Cửu Nguyệt Hàn còn muốn bất lực mấy phần, có muốn hay không còn sống? Tiên tử miệng thơm nhuốm máu, môi mỏng khẽ nhúc đích, cơ hồ nói không ra lời, lại vẫn có thể mơ hồ nghe thấy một cái nghi chữ. Thế là Lộ Trường Viễn cười, hắn giật ra Hạ Liên Tuyết trắng đoan y phục, nhìn xem tiên tử tiểu nộn ra thịt, vận chuyển tâm pháp, sau đó dùng tay một tấc đo đạc tiên tử tuyết nị thân thể. Nửa ngày, Lộ Trường Viễn vui sướng mà nói, tìm được. Thế là hắn hung hăng đưa tay đâm vào tiên tử trong bụng. Phải nhớ đến báo đáp ta à, Liên Tuyết tiên tử. Chương 10. Mềm yếu, nhưng cũng tính dẻo mạnh tiên tử chương 10. Mềm yếu, nhưng cũng tính dẻo mạnh tiên tử Hạ Liên Tuyết vốn không nên bị dục ma nhu dần. Mới đầu chỉ là một cái ý niệm trong đầu, một cái có một chút điểm ghen ghét Cửu Nguyệt Hàn suy nghĩ, ý nghĩ thế này vốn nên tại thi đấu về sau, bị chính nàng ma diệt. Làm Diệu Ngọc cung chân truyền, nàng tâm pháp tu không kém, không dễ dàng như vậy bị dục ma nhộn dần. Nhưng có người cho nàng trừng ma. Thừa dịp thi đấu kết thúc đêm đó, tâm tư phức tạp, có người thừa lúc vắng mà vào, cho Hạ Liên Tuyết gieo ma niệm, chỉ cần thừa dịp Hạ Liên Tuyết lại lần nữa tâm thần chấn động, dựa vào tiêu âm, liền có thể trực tiếp để Hạ Liên Tuyết dục ma nhộn dần. Đều là chút chơi nát thủ pháp, không nghĩ tới lại có người móc ra. Trừng ma chi pháp vang bóng một thời, quả thật trả thù kẻ thù, hãm hại đồng đạo không có chỗ thứ hai. Lộ Trường Viễn làm Trường An đạo nhân lúc sau đã hạ lệnh cấm chỉ phương pháp này, công pháp cũng toàn bộ tiêu hủy, không nghĩ tới hắn mới biến mất 500 năm, trùng ma chi pháp lại lần nữa xuất hiện. Nô. Lộ Trường Viễn tay trực tiếp đâm vào Hạ Liên Tuyết dạ dày, nhưng lại chưa tạo thành vết thương ra thiệt hại, càng phảng phất là tiến vào một cái không biết không gian, nhưng dù là như thế, tiên tử mặt cũng không còn nhu hòa tình mỹ, ngược lại là thống khổ ngưng tụ lại lông mày. Hơi nhịn một chút, ta thay ngươi nổ ma. Cái này thiên hạ có thể thay người nổ ma người có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa vặn. Lộ Trường Viễn tính một cái. Thái thượng thanh linh vong tiên quyết cái này môn công pháp bị Lộ Trường Viễn sáng tạo ra đến, chính là vì không nhận dục ma nhu dần. Lấy Lộ Trường Viễn tay làm mối quan hệ, Hạ Liên Tuyết thể nội liên tục không ngừng hắc khí bị cưỡng ép hút tới Lộ Trường Viễn trên thân, lại không thể đối Lộ Trường Viễn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dục ma có thể ăn mòn không được hắn. Nô. Lộ Trường Viễn rút tay ra, từ Hạ Liên Tuyết trong bụng lấy ra một cây tràn đầy hắc khí hạt giống. Gzzao. Hạt giống thế mà tại thét lên. Lộ Trường Viễn sắc mặt không thay đổi, dùng sức bóp, hắc khí liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Khụ khụ. Hạ Liên Tuyết ngồi sập xuống đất che lấy hết hầu ho sặc sụa, ức chế lấy buồn nôn cảm giác, góc miệng tiêu tán cũng không biết rõ là máu vẫn là nước mắt, thanh lịch váy trắng đã lây dính máu đỏ tươi cùng bẩn thỉu bùn đất, chật vật không chịu nổi bộ dáng tương đương làm cho người ta có thương tiếc dục vọng. Nàng còn chưa từng chậm tới, chỉ nghe thấy ung dung thanh âm, muốn báo thù sao? Thì như trở về giết kia cái gì Hàn Y Lệ chân nhân. Hạ Liên Tuyết bản năng ngẩng đầu, nhưng nước mắt mơ hồ con mắt của nàng, nàng thấy không rõ Lộ Trường Viễn. Huyết Ma Cung không phải ngươi tìm đến, ngươi chưa hề cấu kết qua Huyết Ma Cung, thật sao? Tiên tử nhỏ giọng khàn giọng trả lời, vâng. Ngươi thật sự ghen ghét qua Cửu Nguyệt Hàn, nhưng ban đầu cũng không có đến muốn giết Cửu Nguyệt Hàn tình trạng, thật sao? Bị trùng ma về sau, Hạ Liên Tuyết nội tâm ý nghĩ sẽ vô hạn chế mở rộng, hướng nhân tính ác địa phương chạy đi. Lộ Trường Viễn cười khẽ, Hàn Y Lệ chân nhân bên hông cài lấy tiêu, ngươi đoán xem ngươi nhập ma chuyện này, phía sau có hay không bút tích của nàng? Hạ Liên Tuyết trầm mặc đem chính mình cuộn thành một đoàn. Nàng không dám nghĩ, tiếp cận lục giai Hàn Y Lệ chân nhân, vẫn là từ một nơi bí mật gần đó tình huống dưới, làm sao lại để một cái ngũ giai trấn trưởng lao chạy? Đừng nói nữa. Hạ Liên Tuyết đã bình tĩnh lại, trên người đau đớn cùng dạ dày phiên giang đảo hải cảm giác khó chịu, cùng tu vi mất hết mê mang cảm giác triệt để đánh nát ý chí của nàng. Tiên tử hai mắt đẫm lệ, áo trắng nhuốm máu. Lộ Trường Viễn cũng sẽ không để ý tới Hạ Liên Tuyết yếu ớt, Huyết Ma Cung đến cùng là ai gọi tới? Làm sao lại không buông tha truy sát Cửu Nguyệt Hàn? Lại vì cái gì kia chấn trưởng lao hết lần này tới lần khác chờ ngươi nhận được Cửu Nguyệt Hàn mới truy sát ra? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vì cái gì Hàn Y Lệ chân nhân vừa lúc liền tới nhanh như vậy? Lộ Trường Viễn cười ngồi xuống, đưa tay nắm nuốt Hạ Liên Tuyết cái cằm, cưỡng ép đem Hạ Liên Tuyết gương mặt bày ngay ngắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ta cho ngươi ba hơi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nghĩ không muốn giết trở về? Lộ Trường Viễn ngữ khí nghiêm khắc, đừng khóc, khóc cũng coi như thời gian. Trong ngượng ngùng ba hơi thoáng qua liền mất. Hạ Liên Tuyết như cũ mê mang. Thế là Lộ Trường Viễn nhấn lấy Hạ Liên Tuyết đầu hướng xuống mặt điểm một cái, lại nói, đó chính là đồng ý, ta sẽ giúp ngươi. Ta đã tu vi hoàn toàn biến mất. Hạ Liên Tuyết trong mắt đã không có tinh khí thần, nhìn so lúc ấy trọng thương Cửu Nguyệt Hàn còn tốt hơn khi dễ mấy phần, mặc cho lấy Lộ Trường Viễn khinh bạc lấy nàng ôn nhuận cái cằm không phản kháng. Lộ Trường Viễn gảy nhẹ lông mày, ngươi ngược lại là so sư tỷ của ngươi muốn nhu nhược chút, Cửu Nguyệt Hàn nàng kiên cường ghê gớm, sống còn có thể cùng ta nói đùa, rất chán. Lời này đau nhói Hạ Liên Tuyết, nàng cắn môi, hết lực kiềm chế chính mình giọng nghẹn nào, nhưng vẫn là để Lộ Trường Viễn nghe ra, sư tỷ vốn là so với ta mạnh hơn. Lộ Trường Viễn ôn nhu cười, lộ ra trắng tinh rằng, ta không phải đang phê bình ngươi, ý của ta là, ngươi tính dẻo mạnh hơn, ta sẽ giúp ngươi. Tu vi hoàn toàn biến mất mà thôi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe ta, ta mang ngươi về Diệu Ngọc Cung thời điểm, ngươi liền có thể thắng Cửu Nguyệt Hàn. Nhớ kỹ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nghe. Ngươi. Vâng, ta nói cái gì, ngươi thì làm cái đó. Như thế, nhiều nhất nửa tháng, ta mang ngươi giết trở lại Diệu Ngọc Cung, thế nào? Trong mắt chưa biết bị Lộ Trường Viễn xóa đi. Cự ly Bổ Thiên Đan xuất thế, còn có 7 ngày sát vách, còn có cái có sẵn Bổ Thiên Đan có thể nhặt được tay đây. Cửu Nguyệt Hàn chợt vật mở mắt ra, tiếng gió từ bên thai gào thét mà qua, mang theo nước mưa lãnh cảm. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình tại một cái to lớn tiên hạc bên trên, mà Hàn Y Lệ chân nhân liền tại nàng phía trước ngự hạc. Hàn Y Lệ chân nhân. Hàn Y Lệ chân nhân chưa từng trở về, thanh âm lạnh kinh người, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lại có 2 ngày liền có thể hồi cung. Sư muội đâu? Cái kia, Lộ Trường Viễn đâu? Đều đã chết, đều đã chết. Cửu Nguyệt Hàn không thể tin mà nói, làm sao có thể? Nàng từ trong đấy lòng không tin Hàn Y Lệ chân nhân. Hàn Y Lệ chân nhân nhàn nhạt mà nói, ngươi coi như bọn hắn đều đã chết, sư muội của ngươi ghen ghét ngươi bị dục ma nhuần dần, cấu kết Huyết Ma Cung muốn giết người, ta đã xem nàng trục xuất cung nội, phế tận tu vi. Cửu Nguyệt Hàn thanh âm để cao đến chính nàng cũng không dám tin, sư muội nàng xưa nay không tranh quyền thế. Hàn Y Lệ chân nhân trở về, càng là không tranh quyền thế người, liền càng hiểu ý nghĩ dơ bẩn, đạo lý này cần ta sẽ dạy ngươi sao? Không có khả năng. A, Hàn Thủy mang ra người, có thể có cái gì tốt đồ vật? Ta đã chuẩn bị sẽ lên giao cung nội ảnh lưu niệm, lúc đó chính ngươi đi xem một chút đi. Cửu Nguyệt Hàn sững sờ ngay tại chỗ, tỉ mỉ ngắm nghĩa Hàn Y Lệ chân nhân, phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy vị này chân nhân. Chân nhân, vì sao tới nhanh như vậy? Hàn Y Lệ chân nhân không có trả lời Cửu Nguyệt Hàn, mà là tiếp tục nói, Hàn Thủy trước khi chết nói kia lời nói đem ngươi đặt nơi đầu sóng ngọn gió, muốn bảo toàn nàng cuối cùng đạo thống. Những người khác bị mắc lừa, ta cũng sẽ không, ta sớm biết kia Hạ Liên Tuyết giáp tâm hại người. Hàn Y Lệ Hàn Thủy hai vị chân nhân sớm có không hợp, cung nội đồn đại không ít, nhưng không nghĩ tới thế mà đến cái này tình trạng. Cửu Nguyệt Hàn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quẩn quẩn suy nghĩ, kia đã cứu ta 2 lần tính mạng vị kia thiếu niên, như thế nào? Lời này tựa hồ chọc giận tới Hàn Y Lệ chân nhân, nàng đã không còn cao nhân bộ dáng, ngược lại gầm thét ra, Cửu Nguyệt Hàn, ngươi là đang chất vấn ta? Nguyệt lệnh không dám, chỉ là vậy liên ngậm miệng. Hồi cung tự có kết luận. Trương An đạo nhân di giấu đan dược một chuyện ngươi không cần xen vào nữa, tự có người đi xử lý. Cửu Nguyệt Hàn không nói thêm gì nữa, tiên hạc trên gió cạo xương lạnh. Nàng không tin Hàn Y Lệ chân nhân, nhưng nàng là người thông minh, biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bên hai đột nhiên vang lên Lộ Trường Viễn thanh âm, giúp ta tìm xem Thúy Hồng Loan, hẳn là tại các ngươi cung nội, mấy ngày nữa ta sẽ lên các ngươi cùng đi lấy. Ma Văn còn tại. Lộ Trường Viễn vẫn như cũng là tay nắm lấy nàng tính mạng tập nhân, nhưng cái này tập nhân so sánh với trước mặt Hàn Y Lệ trưởng lão, thế mà muốn làm người ấm áp không ít. Một dòng nước nóng từ ma văn chỗ chậm rãi chạy xuôi tại Cửu Nguyệt Hàn trong tim, sưởi ấm nàng sắp đông cứng thân thể. Kỳ diệu tâm đắc từ đó phát tán, cuối cùng biến thành vài cái chữ to. Thái thượng thanh linh vong tiên quyết lộ trưởng Viễn Hải Hước thanh âm truyền đến, tâm pháp của ta, hảo hảo luyện, so với các ngươi Diệu Ngọc cung mạnh hơn không ít, lần sau gặp ngươi, ta muốn kiểm tra trường học ngươi bài tập. Cửu Nguyệt Hàn không khỏi nghĩ đến, sư muội hơn phân nửa bị người kia bức hiếp, chính mình lại bị hạ ma văn. Cái này Diệu Ngọc cung, ngày sau sợ muốn trở thành kia thiếu niên trong lòng bàn tay bật. Diệu Ngọc song sen đều bị ở một người tay. Chương 11. Sư tỷ của ngươi thích ăn mặt, ngươi có ăn hay không? Chương 11. Sư tỷ của ngươi thích ăn mặt, ngươi có ăn hay không? Lưu Ly Vương Triều Đô Thành gọi là trên Ngọc Kinh. Danh tự này là khai quốc hoàng đế lấy, không ai biết rõ có hàm nghĩa gì, có thể là cùng ai uống rượu loạn lấy cũng có nói. Toàn này cổ lão vương triều tiên phàm hỗn tạp, lịch sử đã có hơn ngàn năm, mấy chuyến chìm nổi lại như cũ sừng sững không ngã, có thể thấy được cái này vương triều nhất định có cái gì ghê gớm địa phương. Xuống ngựa, đến trên Ngọc Kinh làm cái gì? Thủ cửa thành sĩ binh gào to để Lộ Trường Viễn có chút hoảng hốt, hắn đời này là lần đầu tiên tới đây, đối tòa thành này không quen, nhưng Trường An đạo nhân đối tòa thành này là quen thuộc, chí ít đối trước mắt cái này cửa thành là hẳn là quen thuộc. Có thể pha tạp tường thành đã cùng trong trí nhớ chênh lệch rất xa, ngoài thành mấy cây quen thuộc cây cũng đã sớm không biết rõ đi đâu. Lạ lâm tràn ngập trước mặt trên Ngọc Kinh. Nói là lưng đèn cùng trăng liền hoa âm, đã là 10 năm tung tích, 10 năm tâm. Đều không theo di vãng. Lộ Trường Viễn xuống ngựa thân hình bỗng nhiên dừng một cái. Ai nhớ lại, trước mắt tường thành hẳn là xây lại, trước đó cái kia đã tại ngàn năm trước hắn cùng người khác đánh nhau thời điểm, một kiếm chém nát đi. Chắc không được tìm không thấy đi qua cảm giác. Lộ Trường Viễn cười lắc đầu, lấy ra cùng một chỗ bạch ngọc lệnh bài. Nguyên lai là Diệu Ngọc cung tiên sư, mau mau mời đến đi. Thủ vệ thay đổi sắc mặt, cười dịch ra thân. Lộ Trường Viễn nói, nhìn các ngươi cái này tùy ý bộ dáng, bên trong thành đã tiến vào không ít đạo hữu đi. Đúng vậy, tiên sư, từ một tháng trước, bệ hạ liền hạ lệnh, cửa thành không ngăn cản tiên gia. Cái này hoàng đế chẳng lẽ vắng đầu? Biết rõ bổ thiên đan tin tức tiết lộ, 18 lộ như quỷ xà thần đều muốn hướng nơi này đuổi, còn không đề phòng. Một tháng trôi qua, trên Ngọc Kinh sợ không phải sớm đã như quỷ xà thần tụ tập. Thủ vệ nhìn xem Lộ Trường Viễn suy tư, cười khổ nói, trước đó là cản, nhưng là ngăn không được, liền dứt khoát bung ra. Làm sao cùng bị để mắt tới xinh đẹp quả phụ bất lực phản kháng, dứt khoát bung giá hưởng thụ đồng dạng. Mấy ngày nay, bên trong thành cũng không làm sao sống yên ổn đi. Dựa theo hai ngày trước trong mắt chữ bằng máu, cái kia còn có 4-5 ngày, bộ thiên đan liền muốn xuất thế, vậy cái này mấy tiên ứng nên không quá thái bình. Thủ vệ thở dài, cũng không phải, mỗi ngày đều có thể trông thấy tiên nhân đấu pháp, bất quá các tiên nhân cũng coi như có chừng mực, không có đả thương chúng ta bọn này phàm nhân, có lẽ là sợ nhiều tạo sát nghiệt, bị nói pháp môn tiên nhân thẩm phán đi. Lộ Trường Viễn không để ý thủ vệ nghĩ linh tinh, dắt ngựa cũng liền vào thành. Hạ Liên Tuyết một bộ thanh y liễu, đầu đội màu trắng khăn che mặt, ngồi tại lập tức không nói một lời. Làm sao? Không vui vẻ. Đây chính là vương thành, nơi khác tới đều phải tại thành cửa ra vào đập mấy cái đầu mới có thể đi vào tới. Lộ Trường Viễn nói chuyện tiếu lâm. Hạ Liên Tuyết không có cười. Nàng đã mấy ngày không có cười. Không muốn như thế buồn bực nha, không phải liền là tu vi hoàn toàn biến mất, còn bị tông môn xóa tên, bao lớn chút chuyện, cũng không phải chết rồi. Hạ Liên Tuyết muốn nghĩ, còn không bằng chết đây. Nhưng hết lần này tới lần khác Lộ Trường Viễn nói ra câu nói này phảng phất hạ cái gì yêu pháp, nàng còn muốn lấy. Đúng vậy à, còn sống liền có hy vọng, cũng không phải chết rồi. Thế là tiên tử nhẹ nhàng mở miệng, từ hàng cung. Ừm. Lưu Ly Vương Triều Tam Hoàng Nữ, là từ hàng cung chân truyền, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, đan xuất thế trước, sẽ không quá mức phận. 9 môn 12 cung một tròng, từ hàng cung. Đây cũng là Lộ Trường Viễn chưa từng nghe qua mới tông môn. Lộ Trường Viễn nói, từ hàng cung rất mạnh. Hạ Liên Tuyết trầm mặc một cái, trắng bực nói pháp môn, hát bực từ hàng cung. Tu tiên giới điểm đen trắng hai bực, nói pháp môn cùng từ hàng cung, chính là riêng phần mình bực nội mạnh nhất tông môn. Làm sao lại để một đám ni cô đắc được đạo? Hạ Liên Tuyết lắc đầu, chẳng như tuyết khăn che mặt theo nàng lên mái đông đưa, từ hàng cung, bất lễ phận. Lộ Trường Viễn nghi ngờ nói, kia là tin cái gì? Từ hàng quan âm, các nàng chỉ tin cái này, còn lại một mực không tin, cùng một chút lễ Phật ni cô am là khác biệt. Cái này tu tiên giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Phật môn không niệm trải qua, ni cô am chỉ tin quan âm. 500 năm thế giới liền trở nên Lộ Trường Viễn nhận không ra. Lộ Trường Viễn khoát khoát tay, không thèm để ý những cái kia cái gì cùng cái gì môn. Hắn chỉ hỏi, ngươi có đói bụng không? Ta nhìn bên kia có cái tiệm mì, chúng ta đi ăn mì đi. Hạ Liên Tuyết chật vật đem chính mình khí thuận xuống dưới, nàng lúc đầu dự định tiếp tục cho Lộ Trường Viễn giải thích kia Tam Hoàng Nữ đến cùng người thế nào. Không nghĩ tới Lộ Trường Viễn căn bản không nghe. Lộ Trường Viễn lại nói, sư tỷ của ngươi liền rất thích ăn, tại nhà ta thời điểm đem ta nấu mặt toàn đã ăn xong, trứng gà cũng đã ăn xong. Sư tỷ đúng là cái tham ăn tính tình. Như thế Hạ Liên Tuyết bất ngờ. Không ăn no nơi đó có lực khí tu tiên. Ngươi bây giờ so phạm nhân còn muốn suy yếu, chính là muốn ăn đồ vật thời điểm. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Hạ Liên Tuyết thật có chút đói bụng. Hồi lâu không thấy cảm giác đói bụng tại tư duy bi thương hơi buông lỏng thời điểm dâng trào mà đến, thế là một trận đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngã xuống ngựa. Lộ Trường Viễn kịp thời tiếp nhận nàng, sau đó không có nửa phần lưu luyến kia phần chân mềm, cấp tốc buông ra Hạ Liên Tuyết. Thuộc về mùi của đàn ông chui vào Hạ Liên Tuyết xoắn mũi, cảm giác hôn mê càng nặng. Tiệm mì ngay tại trước mặt, cái này thật sự là một nhà vừa già lại nhỏ tiệm mì, cũng không có cửa tiệm, chỉ là tại chỗ ngoặc thả mấy trương cái bàn, bên cạnh treo cái chiêu bài. Chiêu bài kia trên chữ nhìn không quá rõ, làm bằng gỗ văng ghế cũng đều đã thiếu miệng. Nhưng chính là dạng này tiệm mì, hết lần này tới lần khác tại sáng sớm an vị đầy người. Lộ Trường Viễn đi đến cửa hàng lão bản trước mặt, nói, còn có chỗ ngồi sao? Kia lão bản là cái mặt mũi nhăn nheo lão bà, gặp Lộ Trường Viễn đến đây chật vật mở mắt ra, sau đó tỉ mỉ đánh giá một cái Lộ Trường Viễn. Bên kia vị cô nương kia thế nhưng là cùng công tử cùng đi. Vâng, hai người. Còn có vị trí. Cũng không biết rõ lão bà lại từ đâu mà chuyển ra một cái bàn, xoa xoa phía trên xám, lại rời hai cái băng ghế tới. Sau đó hỏi, công tử muốn ăn thứ gì? Hai bát đồ hộp. Lộ Trường Viễn ngồi trên bàn cười nhìn về phía Hạ Liên Tuyết, quả nhiên nghe thấy Hạ Liên Tuyết nói, ngươi liền cho ta ăn cái này. Trong lòng dễ chịu. Ta là nghèo lan trung, không có tiền, ngươi biết không biết rõ, vương thành đồ hộp đều rất đắt, lại không thể so với nông thôn địa phương. Hạ Liên Tuyết cắn môi đỏ, run rẩy từ trong ngực xuất ra một cái túi nhỏ, đây là nàng trước kia trong cung làm nhiệm vụ tích lũy tiền riêng. Ngươi, lại đi. Nói còn chưa từng nói xong, lão bà kia lại bưng một đĩa mà kho tốt thịt bò, một đĩa kho đậu phộng đặt ở trước mặt hai người. Lộ Trường Viễn híp mắt cười, đây là ý gì a? Mới khách cũng sẽ có, không cần tiền, thường đến vào xem liền tốt, mặt còn muốn chờ khoảng hội. Đợi đến lão bà trở về nấu bát mì, Hạ Liên Tuyết mới nói, ngươi sớm biết rõ. Lộ Trường Viễn đã kẹp lên cùng một chỗ thịt bò để vào trong miệng, ta cũng là lần đầu tiên tới chỗ này ăn mì. Tiên tử cũng học cầm lấy bữa, nhưng nhỏ giọng nói, ta không tin ngươi. Ngươi vẫn là học được tin ta tương đối tốt. Hạ Liên Tuyết có chút ít phiền muộn, nhưng cũng chỉ có một chút xíu. Nàng vẫn là tri ân, là Lộ Trường Viễn thay nàng giúp mà, không phải, nàng cái này một lát đáng chết. Loảng xoảng, một vò thanh tịnh rượu đặt ở trên mặt bàn. Hạ Liên Tuyết quay đầu lại nhìn về phía lao điếm chủ, đây cũng là mới khách phúc lợi. Lão bà dừng một cái, dùng đến thanh âm giả mua nói, vâng. Chương 12. Nàng thèm thân thể ngươi chương 12. Nàng thèm thân thể ngươi nóng hôi hổi mặt rất nhanh cũng tới đến trên mặt bàn. Đồ hộp, nhưng là dùng canh gà nướng, vừa mới lên bàn, hương khí liền tản ra. Chủ cửa hàng gật gật đầu, đồ ăn dâng đủ. Lộ Trường Viễn cười nói, đâu chỉ dâng đủ, cái này còn miễn phí đưa không ít, vương thành chính là tốt, nhiệt tình hiếu khách. Nào có thể đoán được chủ cửa hàng lắc đầu, vị cô nương này thế nhưng là công tử đạo lữ. Không phải. Không phải. Hai người đồng thời mở miệng. Lão bà tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục nói, vậy thì tốt rồi, ta quan công tử tuổi tác vừa vặn, nhà ta hậu bối có một nữ, đi bà, tuổi tác vừa vặn, tính cách dịu dàng, bộ dáng động lòng người. Lộ Trường Viễn vội vàng khoát tay, ngừng ngừng ngừng, ta không có hứng thú. Cửa hàng trưởng gặp Lộ Trường Viễn như thế kháng cự, cũng liền thở dài, ly khai. Hạ Liên Tuyết nháy mắt ăn mặt, nhìn xem một màn này, cảm thấy có chút có ý tứ, chắc không được là lại đưa thịt bò lại đưa rượu, đây là để mắt tới công tử. Lộ Trường Viễn cũng không biết do nói cái gì, cuối cùng chỉ là thở dài, dáng dấp đẹp mắt là như vậy. Mở tiệm mì cùng làm lan trung, cũng là xứng. Ăn mặt của ngươi. Trông thấy Lộ Trường Viễn có chút tức giận, Hạ Liên Tuyết không khỏi che miệng cười khẽ, tâm tình tốt không ít, nàng dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn Lộ Trường Viễn, nghi thẩm. Dáng dấp ngược lại là sát thực đẹp mắt, chính là không ưa thích làm nhân sự. Lộ Trường Viễn ngay khối thịt bò, nói, ta cùng ngươi nói cố sự đi. Ăn cơm nghe cố sự ngược lại là một kiện chuyện lý thú. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một cái tông môn, gọi là Thiết Kiếm môn, Thiết Kiếm môn có một cái thiếu niên thích hắn sư tỷ, nhưng cùng lúc, Thiết Kiếm môn lợi hại nhất vị thiên tài kia cũng thích hắn sư tỷ. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiệm mì thanh âm đều ngừng. Đám người này đều đang đợi lấy Lộ Trường Viễn nói cố sự. Tốt một đám bắt quái người. Lộ Trường Viễn ung dung mà nói, một ngày, thiên tài đột phá ngũ cảnh, trở thành toàn bộ tông môn người lợi hại nhất, hắn hướng sư tỷ sư phụ, cũng chính là tông môn chi chủ cầu hôn sư tỷ, nhưng này vị sư tỷ là không nguyện ý, nàng ưa thích chính là vị kia thiếu niên, thế nhưng thiên tài thực lực mạnh mẽ, sư tỷ phụ thân lại là cái ưa thích cường giả, liền cường ngạnh định ra hôn sự. Bên cạnh có người kêu gào, mỹ nhân liền nên cường giả có được. Ngồi tại Lộ Trường Viễn cách đó không xa một trận thể hắc y nữ tử lập tức phản bác, ta ngược lại là cảm thấy, lưỡng tình tương duyệt mới trọng yếu. Lộ Trường Viễn ho một tiếng, đều chớ quấy rầy nhau, nghe ta nói cố sự. Thế là đám người an bình lại. Thiếu niên năm đó tuổi trẻ tức giận đến tại chỗ lập thể muốn cùng thiên tài tử đấu, thiên tài đáp ứng, hai người sắp chết đấu ngày ổn định ở thiên tài cùng sư tỷ đính hôn một ngày trước, kia thiếu niên khó khăn lắm tam cảnh dựa theo đạo lý, tuyệt đối không thể thắng nổi thiên tài. Lộ Trường Viễn đột nhiên hạ giọng, nhưng là vị này thiếu niên, cũng không phải hoàn toàn không có bản lĩnh, hắn từng tại một tòa đầm nước đáy đầm, tìm được một bản ma công, bản này ma công có thể để hắn thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Hạ Liên Tuyết buông xuống đũa, nhẹ nhàng lau miệng, nói, đại giới đâu? Thế gian này không có không cần đại giới tốc thành công pháp. Đại giới, không ai biết rõ đại giới, bản này ma công, đi là ngự ma chi đạo, cưỡng ép dẫn dục ma nhập thể, bằng vào công pháp khóa chính mình linh đài một điểm thanh tĩnh, nhờ vào đó tu hành. Như thế cái mới mẹ nói, tu tiên giới ai không đối dục ma nhượng bộ lui mình, hết lần này tới lần khác có người dẫn ma nhập thể, liền là hồng nhan giận dữ. Hạ Liên Tuyết hiếu kỳ mà nói, sau đó thì sao? Cũng không thể là thiếu niên đánh bại thiên tài, kết quả dục ma nhập thể, chết tại sư tỷ trước mặt khổ tình hí đi, vậy coi như không quá mức ý tứ. Dĩ nhiên không phải. Lộ Trường Viễn khoát qua tay, thiếu niên lấy dẫn ma nhập thể đại giới, thành công đánh bại thiên tài, cũng chưa từng chết đi, thật sự là hắn có thiên phú, thành công trong linh đài một điểm thanh tĩnh, có thể từ cái này ngày sau. Hạ Liên Tuyết thuận liền hỏi ra, từ cái này ngày sau? Từ cái này ngày sau, hắn liền phát hiện, hắn bị mất tình cảm, đã từng ưa thích sư tỷ rốt cuộc không thích, duy nhất có thể lay động tâm hắn dây cùng, chỉ có kiếm trong tay, có lẽ là hắn bản tính như thế, lại có lẽ là ma công ảnh hưởng, thế là hắn giết thiên tài, ly khai Thiết Kiếm môn. Kia áo bào đen che mặt nữ tử thét lên, không phải, ngươi có thể hay không biên cố sự a? Lộ Trường Viễn bình chân như bại lại gặp một hạt cụ lạc, về sau thiếu niên một đường tu hành, cuối cùng đăng lâm tất cảnh, mò tới đại đạo, ngươi biết rõ cố sự này nói rõ cái gì sao? Hạ Liên Tuyết ngoáy đầu lại đi, không có ý định cho Lộ Trường Viễn nói gốc dạng. Lộ Trường Viễn vẫn là nói rõ đạo lư chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ rút kiếm. Không đợi Hạ Liên Tuyết mở miệng, áo bào đen nữ tử liền một tiếng, ta có thể không nghe được những này âm tình tròn khuyết cố sự. Sau đó áo bào đen nữ tử đứng dậy định ly khai, nhưng lại nghe được Lộ Trường Viễn câu tiếp theo. Không đùa ngươi, ý của ta là, ta biết cái này môn công pháp, ngươi muốn học hay không? Hạ Liên Tuyết giật mình ngây ngẩn cả người, trong tay đũa đều rơi vào trên mặt đất. Bằng tâm mà nói, cái này đích xác là rất thích hợp với nàng trước mắt tình cảnh công pháp. Nàng đã không có gì có thể lấy mất đi. Lộ Trường Viễn nhìn xem tạp niệm nổi lên bốn phía Hạ Liên Tuyết, trong lòng cảm thấy rất có ý tứ, lại cười một tiếng, lừa gạt ngươi, ta cũng sẽ không. Hạ Liên Tuyết ngang Lộ Trường Viễn một chút, nghiến răng nghiến lợi, công tử chớ có đùa ta. Kỳ thật Lộ Trường Viễn đùa chỗ nào là Hạ Liên Tuyết, hắn đùa tất cả tại tiệm mì người. Lộ Trường Viễn duỗi lưng một cái, ta làm sao lại trong chuyện xưa công pháp a? Câu nói này cũng là đùa Hạ Liên Tuyết. Hắn thực sẽ, tên kia thiếu niên hắn cũng là thật nhận biết. Lão bản, tính tiền. Lộ Trường Viễn đánh gãy tựa hồ tại nhớ lại cái gì lao bà, nửa ngày, lao bà mới khô khốc nói một câu, không cần cho, mới khách. Vương đô thật tốt ta, có ngài nhiệt tâm như vậy người. Lão bà gật gật đầu, tới thu thập lại bát đũa, công tử nếu là vô sự, đêm nay có thể đi Lưu Tình bên hồ, nơi đó sẽ rất náo nhiệt. Lưu Tình hồ là trên Ngọc Kinh lớn nhất hồ, lúc này chính vào hạ trùng, buổi tối ven hồ chính là nghỉ mát nơi đến tốt đẹp. Lộ Trường Viễn nói, có nhiều náo nhiệt. Hoa Khôi đêm nay biết bơi hồ. Dừng một cái, lão bà nói bổ sung, đại khái rất nhiều thanh niên tài tuấn đều sẽ đi chỗ đó, còn có hội đèn lồng, tiếp tục năm ngày. Kia sát thực náo nhiệt, Lộ Trường Viễn quay đầu lại nhìn về phía Hạ Liên Tuyết, tiên tử, muốn hay không đi xem một chút? Cái gọi là thanh niên tài tuấn à, dĩ nhiên không phải vương triều cái gì quan gia về sau, hay là cái gì viết văn chẳng nguyên, mà là thực sự tu tiên giới thanh niên tài tuấn. Hạ Liên Tuyết theo Lộ Trường Viễn ra mặt quán, nhẹ nhàng nói, chờ một chút lại phải nhìn thấy mặt quán bọn này thực khách. Đang ăn mì đám người kia, có 8 cái tam cảnh, 3 cái tứ cảnh, nho nhỏ tiệm mì, cũng là quần anh hội tụ. Không muốn gặp bọn hắn. Ừm. Vậy thì thật là tốt, tại ngươi nhất chật vật thời điểm, nhìn xem chính ngươi trước kia hẳn là ở vị trí, có thể ma luyện ngươi bây giờ đạo tâm. Lời ấy thật chứ? Ta khi nào lừa qua ngươi? Hạ Liên Tuyết bó lấy chính mình phát, tiểu nhuyễn thân thể không tự chủ đứng thẳng, thẳng tắp trên lưng nhu thuận tóc đen theo gió nhẹ đãng, nàng sâu kín tới một câu, ta cảm thấy ngươi cái gì thời điểm đều đang gặp ta. Lộ Trường Viễn giả bộ như không nghe thấy, đúng rồi, vừa mới hũ kia rượu ngươi trông thấy sao? Ta còn dự định đóng gói trở về uống tới. Kia áo bào đen nữ tử đi thời điểm, trộm đi. Ngươi làm sao không nói sớm? Công tử cũng không có hỏi ta. Chương 13. Ta có một môn kiếm pháp, ngươi có học hay không? Chương 13. Ta có một môn kiếm pháp, ngươi có học hay không? Lâm tại ven hồ lui tới người đã bắt đầu răng đèn kết hoa, phúc khí màu đỏ đèn lồng treo ở ven hồ trên cây liễu, phản chiếu trên mặt hồ, lên điểm điểm tinh quang. Lộ Trường Viễn tìm bộ tiến khu nhà nhỏ, kỳ thật cũng không tính là tìm, ngược lại là mới vừa đi tới ven hồ, liền có cái phú thương vui vẻ đi tới, đem khu nhà nhỏ cho thuê Lộ Trường Viễn. Cái này thương nhân tựa hồ trước thời gian mua rất nhiều phòng ở, liền đợi đến tu tiên đoan đại đầu đến thuê. Theo như hắn nói, mấy ngày nay đã cho mướn hơn 10 ở giữa biệt lạc, tu tiên đoan đại đầu nhóm xuất thủ lại xa hoa, chỉ cần không phải số rất ít khó mà câu thông, đều có thể kiếm một số lớn. Bọn này làm thương nhân, chỉ cần có lợi nhuận, người nào cũng dám liên hệ. Viện lạc bên trong có một gốc cô đơn la hán tùng, một trận gió thổi qua, lá kim rơi xuống, nhưng lại chưa rơi trên mặt đất, mà là lại bị kiếm phong thổi lên. Hạ Liên Tuyết ngơ ngác nhìn xem một màn này, nàng liên lá cây đều đâm không trúng. Lộ Trường Viễn rời đem ghế đu, nằm tại phía trên ngáp một cái, cùng sư tỷ của ngươi một cái đức hạnh, thủ thương liền hảo hảo nghỉ ngơi, luyện kiếm lại không kém cái này một ngày. Một ngày không luyện, chính mình biết rõ đúng không? 7 ngày không luyện sư môn biết rõ đúng không? Không có tí sức lực nào. Lộ Trường Viễn hể vải bỏ lên, ta có một môn kiếm pháp, ngươi có học hay không? Hạ Liên Tuyết vẫn là ngơ ngác chính nhìn xem tay, nửa ngày có chút bi thương mà nói, ta pháp lực mất hết, như thế nào tu được pháp môn? Có cái gì không thể luyện, không có đầu thương thương đều đâm người chết. Lộ Trường Viễn không khỏi nghĩ đến, Cửu Nguyệt Hàn kia nữ nhân, tại sống chết trước mắt còn có thể nói đùa, Hạ Liên Tuyết ngược lại là so với nàng phải nghiêm túc chút. Kiếm cho ta. Hạ Liên Tuyết theo lời đem kiếm cho Lộ Trường Viễn, nhưng vẫn là nói, ta tu chính là Diệu Ngọc Thập Tam Kiếm. Lộ Trường Viễn nói, biết rõ, Diệu Ngọc Thập Tam Kiếm nha, trước kia gọi Vũ Nguyệt Kiếm quyết. Diệu Ngọc 13 kiếm coi trọng một kiếm so một kiếm thế cao, cuối cùng chồng lên nhau. Liên miên bất tuyệt, giống như ánh trăng ở khắp mọi nơi, dựa vào cung nội chiếu nguyệt chi pháp, một tới hai đi, tương đương kinh khủng. Ta dạy cho ngươi một bộ khác kiếm pháp. Lộ Trường Viễn cười mỉm mà nói, ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, không thể tu làm từng bước công pháp, ta dạy cho ngươi kiếm pháp là kiếm tẩu thiên phong. Hạ Liên Tuyết đánh giá Lộ Trường Viễn một hồi, nói, là bộ kia ma công. Nghĩ cái gì đây, không có tốt như vậy tu. So ma công còn khó tu. Lộ Trường Viễn đột nhiên đặt câu hỏi, tên ngươi bên trong có hạ, hiện tại vừa lúc là khốc hạ, ngươi cảm thấy hạ là thế nào? Cái này nhưng làm Hạ Liên Tuyết đang hỏi. Tiên nhân không biết xuân hạ. Hạ Liên Tuyết á, Hạ Liên Tuyết, ngươi có cái tốt như vậy nghe danh tự, khốc hạ Hàn Đông, hợp hai làm một chính là bình thường lưỡng nghi, làm sao chính ngươi liền không khai thiếu đâu. Rất nhiều phàm nhân tại nóng bức nghĩ tới, nếu là đem mùa đông lạnh chia cho ngày mùa hè một chút, không học hỏi vừa bận xong chưa. Cái này nhưng cũng là một loại nào đó đạo của tự nhiên pháp. Hạ Liên Tuyết lần thứ nhất cảm thấy mình ngốc đầu ngốc não, nghe không minh bạch. Nhưng trên thực tế, Diệu Ngọc cung chân nhân đều cảm thấy nàng tu kiếm nhanh, trong cung tu kiếm cũng liền so Cửu Nguyệt Hàn chậm một chút điểm. Làm sao đến nơi đây liền biến thành không khai khiếu ngốc ngỗng? Hạ thế là đất bằng lên sấm sét, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Lộ Trường Viễn ngôn ngữ rơi xuống, theo kiếm lên, viện lạc bên trong đột nhiên lên mãnh liệt gió. Đất bằng khởi thế, không quan hệ liên tục, động chính là lôi chấn. Thanh thiên bạch nhật, phản phất có sấm rền nổ vang. Sau đó lôi cuốn lấy gió cùng khí, giữa thiên địa phong trần đều ngưng kết, cuối cùng biến thành một kiếm. Đây là Chu Minh kiếm. Rõ ràng mảy may pháp lực chưa từng vận dụng, lại cứ thế mà chém ra một sợi khí lãng. Hạ Liên Tuyết không thể tưởng tượng nổi hỏi, làm sao làm được? Một kiếm này thậm chí bây giờ không đả thương được nhị cảnh tu tiên giả, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, thuần dựa vào đối hạ linh ngộ, xen lẫn thế, nếu là Hạ Liên Tuyết chân tu thành, tứ cảnh nàng dùng cái này kiếm làm liều mạng chi pháp, liền có thể chém ngược ngũ cảnh. Lộ Trường Viễn đem kiếm ném còn đưa Hạ Liên Tuyết, chính mình nghĩ, không nghĩ ra được liền chiếu vào ta một kiếm này luyện, bây giờ ngươi cảnh giới hoàn toàn biến mất, chính là ma luyện loại này kỹ nghệ thời điểm. Phàm nhân đối xuân hạ thu đông so với tiên nhân mẫn cảm, lạnh phải thêm áo, nóng lên muốn tìm dâm mắt địa, từ nơi này góc độ đến xem, phàm nhân so tiên nhân muốn lại càng dễ cảm ngộ tự nhiên. Một kiếm này, Lộ Trường Viễn đem tất cả ý đều hiện ra cho Hạ Liên Tuyết. Trước kia liền có một nhóm người lấy phàm nhân thân thể ma luyện kỹ nghệ đến đỉnh phong chờ đến chính thức bước vào tiên đồ, liền biến thành cái này đến cái khác sát tinh. Công tử, vậy cái này là người nào sáng tạo kiếm pháp? Lộ Trường Viễn quay lưng lại thân hình đột nhiên một trận, nhẹ nhàng mà nói, ngươi biết rõ Trường An đạo nhân bao nhiêu tuổi nhập đạo sao? 50 chi linh. Cái này Chu Minh kiếm chính là chưa nhập đạo Trường An đạo nhân trong mùa hè tìm không thấy trà lạnh uống, giận dữ phía dưới ngộ ra tới kiếm. Hạ Liên Tuyết mê hoặc lập lại, trà lạnh. Rất nhanh, nàng phản ứng lại, Trường An đạo nhân kiếm pháp. Trường An đạo nhân chưa nhập đạo trước không phải cái lang trung sao? Lang trung nộ kiếm. Ngươi là từ đâu mà đạt được kiếm pháp? Có chút bệnh nhân không nghe lời, liền cần kiếm pháp đến phụ trợ trị liệu, chuyện này rất bình thường. Nơi đó có đại phu không biết võ công. Không biết võ công làm sao chữa bệnh. Về phần kiếm pháp từ đâu tới, ngươi đừng quản, luyện thành xong. Mùa hè dạy hạ kiếm, mùa đông liền có thể dạy đông kiếm, xuân hạ thu đông qua hết, tứ quý kiếm liền học xong. Kiếm học xong, cái này thiên hạ còn có người nào giết không được đâu. Lộ Trường Viễn ngáp một cái, nhìn thoáng qua trời, lẩm bẩm một câu, về tới gian phòng bên trong. Hắn nghĩ đến, Cửu Nguyệt Hàn dạy tâm pháp, Hạ Liên Tuyết dạy kiếm pháp. Đến thời điểm hai người đánh thành một đoàn, ai có thể thắng? Mặc kệ, khẳng định đủ kình. Gian phòng bên trong ngược lại là bố trí cũng không tùy ý, màu trà màn che đem gian phòng bên trong cách thành trong ngoài hai gian, gian ngoài đặt vào một cái trạm hoa hồng mộc dài mấy, lại bên cạnh đặt vào một trương giường la hán, quay đầu, qua màn che, đối diện chính là một khung hỷ thức nên xuân bình phong, phía sau bình phong chính là bên trong giường. Lộ Trường Viễn thoát dậy, ngồi ở trên giường, du dương hô hấp dẫn khí nhập thể, tại thể nội tuần hoàn, có thể lại cứ không thể tồn tại thể nội, thẳng tắp bỏ sót ra ngoài. Thở dài, Lộ Trường Viễn đem vừa rồi tuần hoàn trái lại vận hành. Chính không được, liền thử một chút đi. Nghịch luyện công pháp cũng là tu tiên giới không thể không phẩm một vòng. Hạ Liên Tuyết tựa ở La Hán Tùng bên cạnh, đôi mắt đẹp phức tạp, váy trắng theo cơn gió phiêu động, mềm mại căng lên tiếp gương mặt, nàng yếu ớt giống như muốn bị thổi đi. Bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua loại này tay không giết người chi lực cảm giác. Trước kia làm được sự tình, bây giờ lại xa không thể chạm, nàng đã nhanh đánh mất cầm kiếm dũng khí. Hạ Liên Tuyết rõ ràng chính mình không còn là vạn người kính ngưỡng tiên tử, có lẽ nàng cũng không làm hy vọng xa đời, tìm người gả, sinh con dưỡng cái, sau đó chết già ở không biết tên nơi hẻo lánh. Ý nghĩ này chỉ cất một cái chớp mắt. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, lòng của nàng cũng phải nát rách ra. Nàng tu vi kia là vô số năm, nàng kiên trì bền bỉ tại trong rừng trúc đường đá xanh thượng tu tới, bàn đá xanh trên đều đã bị nàng dẫm ra vết tích, nhưng hôm nay vết tích theo gió rừng đều không tại. Sau đó nàng chỉ nghe thấy câu kia, ta có một môn kiếm pháp, ngươi có học hay không? Đạo tâm đỉnh chỉ nứt ra, tạm thời. Hôm đó Lộ Trường Viễn vì nàng cứng rắn đối Hàn Y Lìa chân nhân, cùng giúp nàng nổ ma, nàng đều là toàn chỉnh thanh tỉnh dậy, chỉ là không thể động thôi. Cho nên nàng biết rõ Lộ Trường Viễn rất mạnh, dạng này người nguyện ý tay nắm tay dạy nàng, kia tự nhiên là cầu còn không được. Như vậy, đại giới là cái gì? Nàng một cái khí đồ, có cái gì tốt ham, chẳng lẽ lại tham nàng cái này một bộ đẹp mắt túi ra, nghi đặt vào trong tay thưởng thức. Chương 14. Tam hoàng nữ chương 14. Tam hoàng nữ trên ngọc kinh phía Bắc Hoàng thành cửa cung. Khó mà tính toán sĩ binh sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ cửa cung giới nghiêm, bọn hắn sẽ không để bất luận cái gì người khả nghi tiến vào hoàng cung. Một tên thị vệ mắt sắc, nhìn thấy cách đó không xa chậm rãi đi tới bóng người. Kia là một vòng để cho người ta khó mà phát giác áo trắng, nàng chính là rõ ràng đứng tại trước mặt ngươi, trừ khi nàng nghĩ nếu không ngươi cũng là khó mà thoáng nhìn tiên nhan. Thiếu nữ có làm cho người hâm mộ như nguyệt ánh sáng trắng bạc tóc dài, tại dưới thái dương rạng rỡ sáng lên, tựa như giữa thiên địa một gốc tinh khiết thật sen. Thị vệ sững sờ nhìn xem thiếu nữ, bên hai nổ vang Phật tự tiếng chuông, phản phất trên 9 tầng trời nữ Bồ Tát hạ phàm, mang theo trận trận phạm âm, có thể cố này cảm giác là mâu thuẫn, bởi vì nếu là nhìn kỹ, thiếu nữ đúng là đầu đội liên hoa quan, thân mang xanh trắng nạm vàng đạo bảo. Phật nói, đều là từ hàng phổ thế thủ đó thôi. Nhưng thiếu nữ làm người ta chú ý nhất địa phương là tại tấm kia xinh đẹp thiên địa thất sắc trên mặt lại có một khối một mạc vải trắng che đậy thiếu nữ mắt. Nàng là cái người mù, không người biết được. Thiếu nữ dẫn theo trong tay miếng vải đen chiếc lồng, từng bước đi tới trước cửa điện, lấy ra một trạm hoa bạch ngọc bài, trên đó khắc một cái lớn như vậy quán chữ. Thị vệ vội vàng cung kính tiếp nhận, sau đó khó có thể tin mà nói, quán điện hạ trở về. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo nói, đi thông bẩm, ta muốn gặp phụ thân. Lưu Ly Vương triều Tam hoàng nữ, từ hàng cung thủ đồ Tô Ấu Hoạn, tu đạo có thành tựu, hôm nay trở về nhà. Lưu Ly Vương triều thế hệ này tổng cộng có 5 tên long tự, 4 nam 1 nữ, trong đó được sủng ái nhất, cũng đặc thù nhất chính là cái này Tam hoàng nữ. Nàng ra đời thời điểm, bên trong thành Phật tự đều vang lên phạm âm chi trùng, vị ương ban đêm chân trời đột nhiên xẹt qua một vòng sáng chói kim hà. Ngày thứ hai, vô số tu Phật môn phái liền chạy tới cung nội, đều muốn thu nàng làm đồ, thậm chí trong đó còn có vạn Phật cung trưởng lão. Lúc đó toàn bộ vương triều mạnh nhất chỉ là khó khăn lắm ngũ cảnh quốc sư, nếu là tìm một tòa cường hãn Phật tự làm hậu thuẫn, Lưu Ly Vương triều tự nhiên có thể lớn lên theo gió, cho nên tối ưu lựa chọn tất nhiên là vạn Phật cung. Nhưng hoàng đế không bỏ ấu nữ, lợi dụng nàng còn tuổi nhỏ vì lý do, để chúng tăng chờ đợi 7 năm chờ đến Tô Ấu Hoạn chi sự niên kỷ, để chính nàng lựa chọn đi cái nào tòa Phật tự. Kỳ thật tất cả mọi người biết do chờ đến 7 tuổi, Tam hoàng nữ ước chừng liền muốn nhập vạn Phật cung, làm kia trên vạn người Phật nữ. Cũng chính là bởi vì việc này, Tam hoàng nữ tại toàn bộ vương triều địa vị cực kỳ tôn cao, cho dù là làm thái tử đại hoàng tử, muốn thấy mình cái này tam muội một mặt, cũng khó như lên trời. Có thể sự tình diệu liền diệu tại. 7 tuổi năm đó, Tam hoàng nữ muốn lựa chọn đi nơi nào tu Phật thời điểm, tiểu nữ Hải Nhi nhướng mày, nói khẽ: "Ấu Hoàn không muốn cạo đầu, Ấu Hoàn cảm thấy không có tóc không dễ nhìn." Nhân gian cái này 3000 phiền não tơ, lại thành nàng cầu trên đường lớn nhất cả tay. Vạn Phật cung cũng phạm vào khó, bất quá bọn hắn rất nhanh thương nghị tốt, mang tóc tu hành cũng chưa hẳn không thể nha. Phá lệ mà thôi, cũng không phải không có phá qua. Sự tình ngay tại muốn quyết định thời điểm, có một người đến, kia là từ hàng cung một vị chân nhân, nàng chỉ nói một câu. Nàng nói: "Cung nội vị kia muốn thu đồ." Vạn Phật cung trưởng lão cũng chỉ trả lời một câu, thế nhưng là từ hàng cung chủ. Chân nhân lắc đầu: "Là vị kia." Thế là Vạn Phật cung nhân đạo câu Phật hiệu, quay người liền trở về sân môn. Không ai biết rõ chân nhân trong miệng vị kia là ai, chỉ nói Vạn Phật cung lúc đầu dự định va vào từ hàng cung chủ, lại nghe thấy vị kia danh hảo, liền không dám đoạt Tô Ấu Hoạn. 7 tuổi Tô Ấu Hoạn nói: "Đi theo vị kia tu hành, cần tạo tóc sao?" "Không cần tạo tóc, trưởng thành cũng có thể lấy chồng." Tiểu nữ Hải Nhi nhẹ gật đầu: "Ta là nữ hải tử, tóm lại là phải lập gia đình. Từ này về sau, Lưu Ly Vương triều thiếu một vị tam hoàng nữ, nhiều một vị từ hàng cung tiểu sư tổ. Ngươi bơi qua hội đèn lồng sao?" Hạ Liên Tuyết lắc đầu. Nàng là cái bị vứt bỏ cô nhi, Hàn Thủy chân nhân năm đó xuống núi, không biết do tại cái gì địa phương phát hiện tại trong tã lốc nàng, từ đó về sau liền đem nàng mang lên núi tu hành, trên núi thanh lãnh, tự nhiên Hạ Liên Tuyết liền chưa hề bơi qua hội đèn lồng. Lộ Trường Viễn lại hỏi: "Có hứng thú sao?" Hạ Liên Tuyết lại lắc đầu: "Công tử, cái này cho dù ta có hứng thú, lúc này cũng không phải du lịch hội đèn lồng thời điểm." Từ hai người tới ven hồ lên, liền có vô số ánh mắt tản mát tại trên người của hai người. Đa số là hiếu kỳ Lộ Trường Viễn thân phận, Hạ Liên Tuyết là Diệu Ngọc cung chân truyền, làm sao lại vô duyên vô cớ đứng tại một cái nam nhân sau lưng, nam nhân này hơn phân nửa có chút không giống với thường nhân địa phương mới lạ. Lộ Trường Viễn lại nói: "Vậy ngươi có ăn hay không mức quả, ta nhìn bên kia có bán kẹo đường hồ lô." Tiên tử khẽ cắn răng, nắm nuốt góc áo của mình: "Công tử." Lấy trước kia chút ánh mắt thả ở trên người nàng, nàng sẽ chỉ cười cười không nói lời nào, nhưng bây giờ nàng tu vi mất hết, thật giống như dùng lửa đốt con kiến làm cho người khó nhịn. Nàng hận không thể tìm địa phương chui vào. Hai vị, thế nhưng là đang tìm thuyền dạ hồ. Một vị đánh lấy phiến, mặc xanh trắng tơ lụa tuổi trẻ công tử đi tới đáp lời, hội đèn lồng lập tức bắt đầu, Hoa Khôi tiểu thư sẽ ở hồ trung ương thuyền hoa trên hiên múa, nếu là hai vị còn chưa tìm được thuyền, không bằng cùng ta đồng hành. Tốt. Lộ Trường Viễn cười một tiếng, cái này Vương Thành người hảo tâm thật nhiều. Tuổi trẻ công tử cũng cười, Vương Thành là như vậy, nhiệt tâm bách tính rất nhiều. Rất nhanh, một tòa thuyền hoa đã đến bên bờ, tuổi trẻ công tử xếp quạt, hai vị mời đi. Phòng bên trong lại đã sớm dọn lên thịt rượu, Lộ Trường Viễn cũng là không khách khí, trực tiếp thừa dịp Hạ Liên Tuyết không có chú ý, đem tiên tử cũng kéo vào thuyền hoa bên trong. Không bao lâu, thuyền hoa chậm rãi hướng hồ trung ương chạy tới, xa xa có một tòa càng lớn thuyền hoa đã dừng lại tại hồ trung ương, xem ra đó chính là Hoa Khôi thuyền. Lộ Trường Viễn lười biếng dựa vào, còn không có thỉnh giáo công tử tục danh. Trong nhà đi bốn, Tô Lạc Thu. Hạ Liên Tuyết ngây ngẩn cả người, họ Tô là họ Hoàng. Người trước mặt nói mình đi bốn, nói cách khác, nguyên lai là tứ hoàng tử. Tô Lạc Thu lắc đầu, thế gian hoàng tử đảm đương không nổi cái gì thật, Lộ tiên sinh nể tình cùng ta ngồi chung một thuyền là cho ta mặt mũi. Lộ Trường Viễn nói: "Ngươi biết rõ ta là ai?" Lão tổ tông không nói, chỉ là nói với ta, muốn mạng sống liền phải ôm chặt ngài đuổi. Hạ Liên Tuyết ngây mắt, nghe như lọt vào trong sương mù. Nàng nhớ tới trước đó Lộ Trường Viễn cùng nàng nói, không biết rõ liền hỏi, có thể trả lời liền sẽ trả lời nàng, cho nên cũng liền mở miệng: "Lão tổ tông là ai?" Tô Lạc Thu cười khổ: "Chính là vị kia bán mì lão bà, bất quá nàng lão nhân gia đồng dạng không nhận chúng ta bọn này bất tài tử tôn chính là." Hạ Liên Tuyết trợn tròn xinh đẹp con mắt, quay đầu nhìn về phía Lộ Trường Viễn: "Ngươi biết vị lao bà kia bà?" Lộ Trường Viễn cười gật đầu: "Đúng á, ta không cùng ngươi nói sao?" "Ngươi không nói, có thể là ta quên đi. Ngươi không phải nói lần đầu tiên tới nơi đó ăn mì? Ta cũng là lần thứ nhất biết rõ nàng thế mà tại thành sừng mở cái tiệm mì." Hạ Liên Tuyết hít sâu một hơi, có chút tức giận, nàng còn đem tiền để dành của mình lấy ra nữa nha, vậy ngươi còn làm bộ điểm cái đồ hộ. Lộ Trường Viễn trầm mặc một cái, nói: "Ta vốn là cùng nàng không phải quá quen, trên thực tế không tính lần này cũng liền chỉ gặp qua một hai mặt đi. Nếu như nàng thật cho chúng ta ăn chay mặt, vậy đã nói rõ, điểm này giao tình là thật không có. Điểm chính là đồ hộ. Thử là đối mặt còn nhớ hay không đến hắn Lộ Trường Viễn. Tình đời mỏng, tân tình ác. Mưa đưa hoàng hôn hoa dễ rơi. Thế gian tình cảm, vốn là không chút nào kiên cố." Chương 15. Hoa Khôi Âm Dương Đạo chương 15. Hoa Khôi Âm Dương Đạo Tô Lạc Thu cảm thấy hãi nhiên. Vị kia lão tổ tông đã sớm cùng bọn hắn Lưu Ly Vương triều cắt chém, cũng chính là hắn Tô Lạc Thu vận khí tốt, ngẫu nhiên vào vị kia mắt, lúc này mới có thể đi tiệm mỹ giúp đỡ chút. Lão tổ tông thế nhưng là ngàn căn dặn vạn bàn giao, hắn tới thời điểm muốn cung kính, có thể để cho lão tổ tông nghiêm túc như vậy. Trước mặt cái này nhìn xem môi hồng răng trắng thiếu niên, sợ không phải từ cái kia nghĩa địa bên trong bỏ ra tới lão quái vật. Lộ Trường Viễn ngược lại không biết rõ Tô Lạc Thu đang suy nghĩ gì, chỉ là nói, hiện tại bên trong thành là cái gì tình huống, làm sao còn uy hiếp được ngươi cái này hoàng tử sinh mệnh an toàn, Bổ Thiên Đan lại là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc Thu nói, Bổ Thiên Đan một chuyện ta cũng không rõ ràng, thật giống như đột nhiên có cái tin đồn này, sau đó tất cả mọi người đi lên Ngọc Kinh nơi này đến, theo ta được biết, bên trong thành bây giờ to to nhỏ nhỏ môn phái có hơn 50 cái, 9 môn 12 cung tới tiếp cận 5 cái, hiện tại còn miễn cưỡng ổn định là bởi vì Bổ Thiên Đan còn không có xuất thế chờ đến đăng ra, toàn bộ hoàng thành đều muốn loạn thành một bầy. Cho nên, coi như mọi người bởi vì Bổ Thiên Đan loạn thành một bầy, chỉ cần ngươi không tham dự chuyện này, hơn phân nửa cùng ngươi cũng không quan hệ à. Dù sao cũng là tứ hoàng tử, nếu là hắn không lẫn bảo, cũng không ai dự định lấy mạng của hắn mới đúng. Tô Lạc Thu thở dài, vốn là dạng này, nhưng là Lộ tiên sinh, ta phụ hoàng vài ngày trước băng hà. Hoàng đế chết. Băng hà, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cho nên bí không phát tang, bây giờ trong triều chủ trì đại cục chính là mấy vị lao thần. Lộ Trường Viễn cau mày nói, thái tử đâu? Tô Lạc Thu cười khổ một tiếng, vấn đề chính là chỗ này, ta đại ca không tại triều, tại Bổ Thiên Đăng nghe đồn ra trước liền nam tuần đi, tính toán thời gian, còn phải nửa tháng mới có thể trở về trên Ngọc Kinh. Thái tử không tại triều. Hoàng đế băng hà. Với lúc này có Bổ Thiên Đăng nghe đồn, cả kiện sự tình lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức. Tô Lạc Thu sắc mặt nghiêm trọng, càng làm cho ta lo lắng chính là, ta nhị hoàng huynh trong nhà, trước mấy thời gian đi mấy vị huyết ma cung tu sĩ. Huyết ma cung? Lộ Trường Viễn đột nhiên mở miệng, ngươi nhị hoàng huynh biết rõ hoàng đế băng hà sao? Hẳn là không biết đến, biết rõ chuyện này chỉ có trong triều ba vị lão thần, nhưng ta phụ hoàng năm gần đây vốn là thân thể không tốt, toàn dựa vào quốc sư luyện dược chống đỡ, liên tục mấy ngày không vào triều, nhị hoàng huynh hơn phân nửa có chỗ hoài nghi, cũng chỉ có ba vị lão thần biết rõ. Vậy ngươi tiểu tử là thế nào biết rõ ngươi phụ thân không có? Ngươi lại là làm sao biết rõ huyết ma cung tu sĩ đi ngươi nhị hoàng huynh nhà? Ngươi tiểu tử cũng không đơn giản a. Lộ Trường Viễn nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc Thu, liên quan tới Bổ Thiên Đan nghe đồn, chỉ nói là Trường An đạo nhân lưu cho tổ tiên của các ngươi. Không chỉ có như thế, còn nghe đồn kia đan dược ngay tại cái này Lưu Tình đáy hồ. Chắc không được nhiều người như vậy đều hướng Lưu Tình hồ đến, nghĩ đến đèn này sẽ đến che lấp Lưu Tình hồ độc tĩnh, cũng chỉ là mấy vị kia lão thần không còn cách nào. Ầm. Một tiếng thanh thúy nổ vang làm rối loạn hai người nói chuyện. Chói lọi pháo hoa lên trời. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến trận trận ồn ào, Tô Lạc Thu nói, vậy trước tiên nhìn ca múa đi, Lộ tiên sinh, Hoa Khôi hẳn là một tới, ta cũng vô cùng tò mò, nghe nói vị kia Hoa Khôi diễm như quả đào, trên Ngọc Kinh mấy nhà công tử gặp nàng một mặt, liền cơm đều không ăn được. Hoa Khôi, có thể có bên cạnh ta vị này gặp rủi ro tiên tử xem được không? Lộ Trường Viễn nghi ngờ nói, ngươi cũng chưa từng thấy qua. Kia Hoa Khôi không phải lên Ngọc Kinh. Tô Lạc Thu lắc đầu, chưa từng thấy qua, kia Hoa Khôi một tháng trước đột nhiên xuất hiện ở trên Ngọc Kinh, đại khái cũng là hướng về phía đan tới đi, lão tổ tông cứ gọi ta cách xa nàng điểm. Hạ Liên Tuyết đột nhiên chen vào nói, có phải hay không hợp hoan môn người? Cũng chỉ có hợp hoan môn người có yêu pháp, làm cho người gặp một lần liền trả không nhớ cơm không nghĩ. Lộ Trường Viễn không biết do nghĩ tới điều gì, cười một tiếng, hiện tại cũng có hợp hoan môn. Cái này môn phái rất tà môn, cái này trong môn phái người xưa nay không che giấu chính mình muốn đem người hút chết mục đích, là sống thoát thoát ma đạo, kết quả mắc lừa người hay là liên tục không ngừng. Về sau Lộ Trường Viễn sửa chữa ma tu thời điểm, cho hợp hoan môn đánh cho một trận, trung thực. Lộ Trường Viễn chỗ biết đến vị môn chủ kia quy phạm hành vi, chỉ hút tu vi, không sát sinh, không chỉ có như thế, thủ đoạn cũng có cải biến, trước tiên là trực tiếp hút, về sau biến thành chức cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm, lại hút ngươi. Dạng này chính là ngươi tình ta nguyện, Trường An đạo nhân cũng không xem bảo. Dựa theo đạo lý đây là chuyện tốt, kết quả vì hợp hoan môn đám kia cao thủ đoạn trà xanh nam nữ chết thảm trung thực nhân tu sĩ còn càng nhiều. Lộ Trường Viễn cũng rất khó hiểu. Nghe nói là đám kia người thành thật không chiếm được hợp hoan môn đám kia trà xanh, sau đó bị dục ma nhu dần, cuối cùng chết tại dưới thiên kiếp. Thế đạo này thế mà thực sự có người tin hợp hoan môn người đối ngươi có thể nỗ lực thật lòng. Hiện tại cũng có, bất quá bọn hắn những năm gần đây tựa hồ càng ưa thích dùng song tu biện pháp. Hạ Liên Tuyết bó lấy phát, lại nắm chặt chính một cái bay trắng, ta có một vị sư muội liền bị hợp hoan môn một tên nam tu đem hồn câu đi, phản tông. Theo tiên tử Nhu Nhu lời nói, lại là một tiếng pháo hoa thượng tiên, mượn nhờ bắn nổ ánh lửa, Lộ Trường Viễn rõ ràng trông thấy, hồ nước trung ương tòa kia thuyền hoa bên trên, có một huyền chuyển thân ảnh ngay tại nhảy múa. Tơ lụa như mộng, một khúc múa loan cá phượng. Lại nghe kia Hoa Khôi nhẹ nhàng hát nói, rượu nước mơ. Đào hoa ủ bạch đi khanh tướng cao bằng ngồi. Đèn hoa sơ yến tối nay rơi. Trải qua chân tình chia lìa bên trong. Sai, sai, sai. Tại dưới ánh đèn, kia một bộ váy đỏ Hoa Khôi theo bên cạnh tỷ bà nhảy múa, như gió qua mặt hồ, mang đến trận trận gợn sóng. Đẹp mắt là đẹp mắt, đáng tiếc không bằng bên người Nhu Thuận tiên tử, nhất là tư thái, trên lệch Hạ Liên Tuyết xa rồi. Lộ Trường Viễn kinh ngạc nói, tiên tử, ngươi nhìn một cái, hắn là nam hay là nữ? Hạ Liên Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Trường Viễn, nhìn kia tư thái, tự nhiên là nữ tử. Giống như nam thì nữ, giống như nữ thì nam, vậy hắn chính là nam nhân. Tô Lạc Thu si mê nhìn xem cái thân ảnh kia, nghe vậy sợ hãi giật mình, trong tay đũa rơi vào trên bàn. Lộ tiên sinh, ngài nói cái gì? Lộ Trường Viễn hài hước nhìn xem Tô Lạc Thu, kia là cái nam nhân. Tô Lạc Thu bén nhọn bà mình, nam nhân. làm sao có thể chứ? Vậy làm sao có thể là cái nam nhân? Hạ Liên Tuyết dường như nghĩ tới điều gì, cũng như mày, ý của công tử là Âm Dương Đạo. Lộ Trường Viện uống hớp trà, nhuận hầu, đúng vậy à, Âm Dương Đạo, đầu năm nay còn có nhân kiếm đi nhập để tu Âm Dương Đạo, cũng thế. Can đảm lắm, mà lại ta nhìn hắn tựa hồ đã mò tới ngũ cảnh môn, hắn cái này múa đều có thể loạn âm dương, ngươi nhìn, hắn chu vi lưu chuyển lên âm dương nhị khí đây. Âm dương nhị khí sinh sinh bất tức, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hợp hai làm một chính là luân hồi. Điều này không nghi ngờ chút nào là đại đạo, nhưng là thuộc về rất tà môn đại đạo. Tu cái này nói, 10 cái chết 9 cái, còn có một cái điên. Nói chung, cái này thuộc về cấm nói. Lộ Trường Viễn sâu kín giải thích nói, cái trước tu thành đạo này đi vào tất cả người, là một cái một thể nam nữ song hồn tu sĩ, trời sinh vô tính, nếu không có phần này thiên phú, cũng chỉ có thể làm từng bước luyện. Tô Lạc Thu chật vật đem con mắt tách ra trở về, cái gì gọi là làm từng bước luyện? Hạ Liên Tuyết tố thủ nhẹ giơ lên, thay Lộ Trường Viễn lại ấm chén trà, nghe nói tu này đạo giả, nếu là nữ nhân, liền phải đem chính mình tu thành nam nhân, nếu là nam nhân, liền phải đem chính mình tu thành nữ nhân. Lộ Trường Viễn cười nhạo một tiếng, mà cái này đạo diệu liền diệu tại, tu lấy tu, tu sĩ rất dễ dàng quên chính mình giới tính, nhưng nếu là thật quên, chính là đạo hủy người vong, loại này muốn tu, lại không thể hoàn toàn nhận chính cùng nói mâu thuẫn cảm giác, chính là cái này âm dương đạo tinh túy. Cách Lộ Trường Viễn biết, tối thiểu đã có 1500 năm không có nhân tu thành đạo này. Hôm nay gặp gỡ một cái, tu tiên giới quả nhiên trăm hoa đua nở, cái gì cũng có nhân tu. Chương 16. Tiên tử tiểu nô tỷ chương 16. Tiên tử tiểu nô tỷ Chu Nhan đổi, trắng tóc mai sinh, vãng lai mỹ nhân giường trên nghỉ. Oanh gáy biển chuyển trò đùa nói, Thình Tiêu ngộng dã rời khách. Vâng, vâng, vâng. Lộ Trường Viễn nhắm con người, tử tế nghe lấy cái này hoa khôi hát tử, giống như ở đâu nghe qua, nhưng lại nhớ không được. Hạ Liên Tuyết rất chi kỳ thay Lộ Trường Viễn đem bát trà bưng đi, nói, công tử, kia hoa khôi là Huyết Ma cung thiếu chủ, Huyết Điện La. Từ buổi chiều dạy nàng một kiếm, Hạ Liên Tuyết thái độ liền trở nên tốt lạ thường, phản phất là cái tiểu tỷ nữ bận trước bận sau. Tiên tử xem ra cũng là muốn cho cỏ mới có thể chạy ngựa. Ngươi làm sao biết đến? Hạ Liên Tuyết rất là kiên nhẫn, tu tiên giới bây giờ tu âm dương đạo đến tới gần ngũ cảnh, ước chừng cũng chỉ có Huyết Ma cung bị kia thiếu chủ, hắn ngược lại là có chút nổi danh, huyết đạo không tu, tu âm dương. Lộ Trường Viễn đột nhiên nói một câu, huyết đạo ngược lại là so âm dương đạo đơn giản chút, chính là dễ dàng bị dục ma thừa lúc vắng mà vào. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Liên Tuyết. Trên trời pháo hoa chiếu thiếu nữ gương mặt xinh đẹp và ấm, tinh mịn thon dài lông mi chớp phảng phất ẩn chứa tinh quang, đôi mắt xanh triệt ôn nhu, giống như một ao xuân thủy nhẹ đãng. Tiên tử hôm nay cũng chỉ là váy trắng, cũng không có mang khăn che mặt, có thể nhìn thấy cái cổ da thịt bóng ánh như ngọc, đẹp mắt cực kỳ. Hạ Liên Tuyết bị Lộ Trường Viễn nhìn có chút thẹn thùng, liền ngập ngừng nói, công tử, người tu cái gì nói? Trước kia là kiếm đạo. Lộ Trường Viễn há to miệng, lại không nói ra lời nói, mà là nhíu mày nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sóng gợn lăn tăn mặt hồ, có một loại dự cảm không tốt, như có cái gì muốn phát sinh. Kia trên mặt hồ chiếu đến cái bóng trăng, hiếm nát thủy áp không được đẩy trời tinh hạ cái bóng, không biết từ chỗ nào tới hét lớn một tiếng, bổ thiên đan xuất thế. Lộ Trường Viễn con mắt tựa hồ bị xúc động, rất chi kỷ đánh dấu lên. Cự ly bổ thiên đan xuất thế còn lại 4 ngày một canh giờ trước, ven hồ thuyền hoa bên trong, trấn trưởng lao sắc mặt tái nhợt, kéo lấy tay cụt gặp được Huyết Tiên La. Huyết Tiên La ngay tại cho mình vẽ lông mày, thậm chí chưa từng trở về nhìn trấn trưởng lão một chút, chỉ nói, giết mấy cái. Cửu Nguyệt Hàn không thể giết chết, nhưng Hạ Liên Tuyết hơn phân nửa là không sống nổi. Thật sao? Huyết Tiên La dùng đến trầm ổn giọng nam nói, như thật giết Hạ Liên Tuyết cũng coi là kiếm lời, vốn là không có trông cậy vào ngươi giết hai cái. Hắn một tiếng cười lạnh, nhưng ta làm sao nghe nói, sáng nay có một cái thiếu niên mang theo Hạ Liên Tuyết, tại bên cạnh thành tiệm mì, ăn mặt. Trấn trưởng lão không thể tin nói, làm sao có thể, Hàn Y đi tiện nhân kia làm sao có thể để Hạ Liên Tuyết còn sống, nàng thế nhưng là. Huyết Tiên La đưa tay, trấn trưởng lão lập tức ngậm miệng không còn đàm luận Hạ Liên Tuyết sự tình. "La, ta đang muốn hướng ngài bẩm báo, tên kia thiếu niên rất kỳ quái, rõ ràng nhìn xem một điểm lực lượng cũng có, lại có thể để cho ta có tử vong dự cảm." "Không hiếm lạ." Huyết Tiên La cầm lấy môi giấy, để vào trong miệng, nhấp nhẹ, môi của hắn liền đỏ kinh người, phản phất môi lên màu máu, cái này tu tiên giới không thể nhất trêu trọng, chính là nhìn một điểm cảnh giới không có người, còn có nhìn đứa bé bộ dáng lao quái vật. Lời này là năm đó Trường An đạo nhân nói. Chính ma hai đạo đều rất tán thành. Trấn trưởng lão cắn răng, Hàn Y Lìa giết chúng ta hai người, còn đoạn mất ta một cái tay. Không giết hai người chúng ta, nói rõ thế nào nàng vẫn là Diệu Ngọc cung chính đạo tiên người. Huyết Tiên La cười lạnh một tiếng, về phần ngươi đoạn mất tay, ngươi nếu là không phục, chính ngày sau đi tìm nàng báo thù cũng được, tại ta chỗ này sủa cái gì? Trấn trưởng lão không dám trả lời, bởi vì hắn trước mặt vị này thiếu chủ từ khi tự phế huyết đạo tu vi, chuyển tu âm dương đạo về sau, liền trở nên hỉ nộ vô thường. Vạn nhất chọc giận hắn, hậu quả kia trấn trưởng lão thật không dám muốn. Chuyện này kết về sau, cung nội sự tình đừng lại liên lụy đến ta, về phần thiếu chủ một vị, muốn phụ thân tùy tiện tìm ta kia hơn 30 minh đệ trong tỷ bội một người tiếp nhận là được. Gặp Huyết Tiên La cảm xúc không đúng, trấn trưởng lão đội vàng mở miệng, thiếu chủ, chúng ta trùng hợp tìm một vị mệnh cách kỳ khổ nữ hài nhi. Huyết Tiên La dừng một cái, nhẹ liếc một chút, ngày mai mang đến gặp ta. Có lòng người kinh lạnh mình vào cửa, nói, thiếu chủ, nhị hoàng tử tới. Đi xử lý một cái ngươi tay cụt, đừng ở ta chỗ này bán thảm, mấy ngày nữa có lẽ còn phải có ngươi xuất thủ địa phương. Trấn trưởng lão cúi đầu xác nhận, chậm rãi đi ra, đáy lòng lại là thầm mắng Hàn Y Lệ chân nhân. Tiện nhân kia đả thương cánh tay của hắn, còn lưu lại kiếm khí, dẫn đến vết thương của hắn chậm chạp không càng, mỗi đêm đều cảm đau vô cùng. Nhị hoàng tử rất đi mau vào. Xảy ra chuyện? Có chuyện liền nói, chẳng lẽ lại muốn ta hỏi ngươi sao? Nhị hoàng tử vội vàng mở miệng, ta muội trở về, đồng thời đã vào cùng gặp phụ hoàng. Huyết Tiên La ngược lại là không chút nào sốt ruột, từ hàng cung thủ đồ, nàng thở nhỏ vào kia hắc vực tu hành, bây giờ trở về, mục đích không rõ, ngươi vội cái gì? Chẳng lẽ lại nàng cùng ngươi đại ca quan hệ tốt? Nhị hoàng tử làm sao không hoảng? Không, ta muội nàng. Thở nhỏ liền tình cảm đạm mạc, ta đại ca đều không thế nào gặp được nàng. Đã nàng không ủng hộ ngươi đại ca, vậy ngươi gấp gáp như vậy ra sao cho nên? Huyết Tiên La cười nhạo, ngươi còn không có xác định hoàng đế trước đây, cứ như vậy gấp. Nhị hoàng tử dừng một cái, hơn phân nửa là không có, phụ hoàng vốn là bệnh nặng quân thân, long mạch dị động phản vệ, mà lại đã qua vài ngày không vào triều, ta sợ là ta muội tại cái này thời điểm trở về, chẳng lẽ cũng đối hoàng vị có ý tưởng, muốn làm kia nữ hoàng đế. Huyết Yên La thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại, đầy trong đầu chỉ có hoàng vị nhị hoàng tử, từ hàng cung thủ đồ thân phận nhưng so sánh các ngươi Lưu Ly vương triều hoàng vị trọng yếu nhiều, nàng cho phép cũng là vì bổ tiên đan trở về. Không vào tiên đạo, không biết 9 môn 12 cung hàm kim lượng, liền cũng không biết do hắc vực từ hàng cung lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu, mà có thể làm từ hàng cung thủ đồ tô ấu bản đến cùng trọng yếu bao nhiêu, nhị hoàng tử càng là sẽ không muốn đạt được. Nhị hoàng tử gấp thẳng dậm chân, sớm biết liền thay cái lời đồn đại truyền ra ngoài, dẫn tới nàng trở về, cục diện sẽ không thể khống. Đến thông đồng ta huyết ma cung muốn thừa dịp thái tử không tại gây ra hỗn loạn, cướp đoạt hoàng vị sự tình, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng là khả khống? Là các ngươi tới tìm ta, ta cũng không nghĩ tới cùng đại ca tranh đoạt hoàng vị. Huyết Yên La không muốn cãi lộn việc này, ngươi nếu là thật sự sợ hãi sự tình chậm một bước chế, từng bước chế, vậy tối nay liền bắt đầu động tác. Nhị hoàng tử vốn là ý tứ này, gặp Huyết Yên La đáp ứng, tự nhiên vui vô cùng. Nhưng hắn như cũng không xác định mở miệng, không thể lại nhanh chút sao? Huyết Yên La khoát khoát tay, trận còn chưa thành, vương triều long mạch còn chưa bị ngăn cách, ngươi gấp cũng vô dụng. Nhị hoàng tử cái này chuẩn bị ly khai, lại tại chính chuẩn bị ly khai thời điểm, đống nhiên nói một câu, bộ thiên đan chỉ là bịa đặt, cũng không chân thực tồn tại, đúng không? Trả lời hắn chỉ là Huyết Yên La không nói một lời bóng lưng. Hắn đã không được chọn. Từ Huyết Ma cung tìm tới hắn, hắn đầu góc nóng lên liền đáp ứng bắt đầu, cái này hoàng vị liền đoạt cũng phải đoạt, không đoạt cũng phải đoạt. Huyết Yên La chậm rãi đứng lên, không ngời, tại chính mình mi tâm đốt một vòng đỏ, mở miệng nói, hát tiếng nói cầm sát đoạn. Thanh đăng diệt. Sán đến phong nguyệt không giống bạn. Uống cạn giang hà chớ con sầu. Cực kỳ hâm mộ phiêu miểu đăng tiến khách. Chớ, chớ, chớ. Chương 17. Quy khẩn cầu chương 17. Quy khẩn cầu một khúc kết thúc, lưu tình hồ trời đất quay cuồng, vô số vòi rồng nước nổ nước mà lên, một điểm xanh lam từ trung ương mà lên, mang theo trận trận tiên âm. Kia là một viên đan dược, chỉ là nhìn xem liền để cho người ta xa vào, giống như có thể ngửi nghe được mùi thơm đan dược. Bổ thiên đan xuất thế. Chỉ nghe một tiếng. Cái này bổ thiên đan cùng tiểu tăng hữu duyên, tiểu tăng muốn. Không biết do từ chỗ nào tới tên hòa thượng, tốc độ cực nhanh, nắm tay thành chảo vồ một cái về phía một màn kia xanh lam. Một đạo kiếm mang chớp mắt là tới. Hòa thượng chỉ có thể thu tay lại, cũng chính là cái này một cái chớp mắt, hắn mất tiên cơ, xanh lam chi vật phảng phất lưu mình tháo chạy mà đi. Hòa thượng ánh mắt xâm xâm bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm ra xấu hắn chuyện tốt người. Vị kia thí chủ xấu tiểu tăng chuyện tốt, thế nhưng là không biết ta an Phật tự đại danh. Đừng để tiểu tăng tìm được ngươi. Không ai trả lời hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, liền hướng phía đám người phóng đi. Hội đèn lồng thoáng qua trở nên lộn xộn không chịu nổi, vừa mới cảnh sắc an lành cảnh tượng bị triệt để xé nát. Đây hết thảy đều bị ngồi đang vẽ phảng bên trong lộ trường viễn nhìn ở trong mắt. Hạ Liên Tuyết ôn nhu giải thích nói, vừa mới kia một đạo kiếm mang hơn phân nửa là cỏ xanh kiếm môn kiếm tử chém ra tới. Lộ Trường Viễn nói, cái này cũng có thể nhận ra. Diệu Ngọc cung cùng cỏ xanh kiếm môn luận đạo qua một lần, sư tỷ cùng hắn giao thủ thời điểm ta ngay tại bên cạnh. Tô Lạc Thu đứng dậy, xa xa nhìn về phía loạn chiến hồ trung tâm, Lộ tiên sinh không đi sao? Lộ Trường Viễn hướng phía Hạ Liên Tuyết vẫy vẫy tay, Hạ Liên Tuyết không hiểu, thế là hướng Lộ Trường Viễn bên cạnh xê dịch. Ta là để ngươi đem trà cho ta. Hạ Liên Tuyết nho nhỏ ồ một tiếng nói, thế nhưng là trà đã nguội, nếu không uống rượu. Tô Lạc Thu an bài thuyền hoa có rượu có đồ ăn, nhưng Lộ Trường Viễn từ lên thuyền, liền chỉ dùng kia một bình trà, cái này một lát trà đã lạnh. Lộ Trường Viễn bất thình lình tới một câu, Diệu Ngọc cung có phải hay không để ngươi cùng Cửu Nguyệt Hàn hai người tới bắt đi Bổ Thiên Đan? Hạ Liên Tuyết nhẹ lay động đầu, sư môn cho nhiệm vụ, chỉ là điều tra Bổ Thiên Đan như thế nào, không nói muốn đoạt đi Bổ Thiên Đan, chuẩn xác hơn chút tới nói, là do xét Bổ Thiên Đan phải chăng là Trường An đạo nhân lưu lại, nếu là, đến tra rõ Trường An đạo nhân còn lưu lại cái gì. Tiên tử tăng thêm Trường An đạo nhân âm độc. Tô Lạc Thu nghi ngờ nói, Diệu Ngọc cung không muốn Bổ Thiên Đan sao? Đây chính là nghe nói có thể chữa trị hết thảy bệnh chứng thần dược. Hạ Liên Tuyết nhìn về phía Lộ Trường Viễn, gặp Lộ Trường Viễn gật đầu, lúc này mới lên tiếng. Vừa vặn là bởi vì cái này chỉ là đan dược, cho nên 9 môn 12 cung cũng sẽ không đến cấp đoạn, Diệu Ngọc cung chính là như thế, nếu không phải bởi vì Bổ Thiên Đan có lẽ là Trường An đạo nhân lưu lại, cung nội thậm chí không sẽ phái người ra dò xét. Cái này kỳ thật tồn tại một cái lầm lẫn. Bổ Thiên Đan khiến người tâm động nhất đặc chất hết thảy có hai điểm. Đền bù thâm hụt, tăng lên tư chất, có thể đem một cái căn cốt người bình thường biến thành trong trăm có một thiên tài. Có thể 9 môn 12 cung tiên kiêu cơ hồ mỗi cái đều là trong trăm có một thiên tài, căn bản không cần cái này mai đan dược tăng lên tư chất. Thứ hai, chữa trị vết thương cũ, kia 9 môn 12 cung áp đáy hòm tốt đồ vật cũng có kém không nhiều tương tự dược vật, tông môn cao tầng tự nhiên có thể được đến, không cần thiết gia đoạn. Cho nên, trừ ra Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết, chân chính cần cái này mai đan là đám kia cơ trung tiểu tông môn người. 9 môn 12 cung tới mấy cái này, cơ hồ cũng là vì cha rõ Trường An đạo nhân một chuyện, mà không phải đoạt đan. Có rất nhiều thời điểm, Ngươi cảm thấy không phải đoạt không thể đổ bật, tại người ta trong mắt, cho phép chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao thôi. Tô Lạc Thu mở miệng nói, thế nhưng là hòa thượng kia. Hạ Liên Tuyết tiếp tục giải thích, nếu là ta chưa từng nhìn lầm, kia là An Tay Tăng, là thực tâm tăng sư đệ, an Phật tự tình muốn không quá đồng dạng, trước đây ít năm bởi vì làm ác quá nhiều, bị nói pháp môn liên hợp có xanh kiếm môn các cái khác ba môn đem nói nổ tận gốc, bọn hắn ngược lại là cần cái này mai đang dược, dù sao trận chiến kia bọn hắn người có không ít thụ ám thương. Cái này cũng liền giải thích có xanh kiếm môn kiếm tử vì sao muốn chém ra một kiếm kia. Đan dược có thể không cần, an Phật tự không thể được đến. Lộ Trường Viễn bật cười, chắc không được Cửu Nguyệt Hàn muốn truy sát thực tâm tăng, xem ra cái này tu tiên giới đối an Phật tự người người kêu đánh a. Hạ Liên Tuyết từ một tiếng, bọn hắn làm quá phận, thậm chí an phạm nhân tâm can. Ầm ầm, phương xa một tiếng kịch liệt nổ vang, kia An Tay Tăng nổi giận hô to, đến cùng là ai tại ngăn cản tiểu tăng? Xem ra là có xanh kiếm môn kiếm tử lại chém một kiếm. Lộ Trường Viễn liền cảnh này bắt đầu cầm đũa nhai kỹ nuốt chầm ăn đồ vật. Hạ Liên Tuyết bất đắc dĩ, cũng liền đành phải tùy theo Lộ Trường Viễn làm cái việc vui người, không có rượu rót rượu, không có thức ăn liền đem xa xa đĩa bưng đến Lộ Trường Viễn trước mặt tới. Tô Lạc Tu sắc mặt tím xanh, Lộ tiên sinh, vậy mà trông thấy bộ này cảnh sắc còn có thể ăn được đồ vật, không trách Tô Lạc Thu mất cảm, thật sự là cách đó không xa huyết đục văng tung tóe dáng vẻ có chút làm cho người buồn nôn. Phương xa sóng lớn chật chật, cơ hồ muốn đem đáy hồ thổ địa đều làm ở mỹ ra. Lúc này mới chỗ nào đến đâu, đúng, ngươi có muốn hay không muốn bổ thiên đan? Uống xong nửa bầu rượu, Lộ Trường Viễn bất thình lình một câu để tiên tử vai đẹp run nhẹ nhẹ liên đối lấy tú mỹ phát đều có chút bất ổn. Ta sao? Nàng đương nhiên là muốn. Có bổ thiên đan, nàng liền có thể khôi phục trước kia cảnh giới, không cần nhọc nhằn khổ sở đi trùng tu. Tiên tử cắn môi, hồng nhuận môi bắt đầu trắng bệnh. Lộ Trường Viễn kỳ thật rất thích xem tiên tử xoắn xuýt bộ dáng, muốn lại không có ý tứ muốn, bởi vì biết do muốn liền sẽ nợ ơn hắn, thiếu ân tình càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền trả không nổi đại giới. Lộ Trường Viễn mặt không biểu lộ mà nói, tu tiên lớp đầu tiên chính là nhìn thẳng chính mình dục vọng. Cái này xác thực là tu tiên giới đại bộ phận môn phái lớp đầu tiên. Diệu Ngọc Cung cũng là như thế. Hạ Liên Tuyết hít sâu một hơi, sau đó nho nhỏ âm thanh, muốn. Có như vậy một cái mắt, nàng phảng phất trông thấy Lộ Trường Viễn ngồi cao cửu thiên, mà nàng chỉ có thể quỳ gối ngồi trước định nội, khẩn cầu Lộ Trường Viễn ban thưởng cho nàng đang dược. Có thể đó bất quá là ảo giác. Rất tốt, ngươi trực diện dục vọng của mình, chỉ có trực diện dục vọng mới sẽ không bị dục ma nhuộm dần. Nàng coi là Lộ Trường Viễn sẽ trêu chọc nàng, trên thực tế nàng cũng làm xong cái này chuẩn bị. Kết quả Lộ Trường Viễn chỉ nói, vậy liền đi đoạn, chúng ta người tu hành muốn đổ vật, nhất định phải đoạt tới tay. Hạ Liên Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy luống cuống. Chẳng lẽ lại Lộ Trường Viễn muốn xuất thủ đi cùng đám người kia đoạt đồ vật? Kia tự nhiên là sẽ không. Công tử muốn làm gì? Đương nhiên là về nhà đi ngủ, chẳng lẽ lại tiếp tục xem bọn hắn tranh đấu? Thế nhưng là kia đan, cái kia chưa chắc là bổ thiên đan. Lộ Trường Viễn đứng dậy, hướng phía bóng đêm rỗi lưng một cái, đa tạ cô nương một thuyền. Không khí nổi lên gợn sóng. Hạ Liên Tuyết lúc này mới bỗng dưng phát giác, thuyền của bọn hắn không biết rõ cái gì thời điểm bị vây ở một cái chim trong lồng. Công tử, đừng hoảng hốt, người ta không có ác ý, nếu không phải chiếc lồng này bên kia tranh đấu sóng gió sẽ phải lật tung chúng ta thuyền. Lồng chim chậm rãi dâng lên hư hóa, sau đó thu nhỏ, đã rơi vào một vị thiếu nữ trong tay. Có người từ không thể nhìn, không biết rõ, không thể nghe thấy chỗ chậm rãi đi tới. Nàng nói, không khách khí. Chương 18. Thánh khiết nữ Bồ Tát chương 18. Thánh khiết nữ Bồ Tát có người kêu thảm, nửa đêm đèn hoảng hốt sáng tối chập chờn, cuối cùng chiếu rọi ra hắn chưa từng khép kín mắt. Bịch. Hắn chìm vào đáy hồ, một vòng đỏ tươi chi sắc chậm rãi trên mặt hồ hiện lên, nhưng cực kỳ quỷ dị chính là, cái này một vòng màu máu phảng phất bị nước hồ thôn vệ, rất nhanh trên mặt hồ liền lại nhìn không thấy hắn thi cốt cái bóng. Không, không chỉ có là hắn. Phàm là chết tại trên hồ tu sĩ, làm thi cốt chìm vào đáy hồ thời điểm, đều giống như bị một loại nào đó hung thú thôn vệ. Một màn này, say mê tại tranh đoạt bổ thiên đan người tự nhiên là không nhìn thấy. Tô Lạc Thu lẩm bẩm nói, "Tam tỷ." "Ừm." Thanh âm trong trẻo, phảng phất không tồn tại thế gian này. Kia là một vị thiếu nữ, nàng phát dường như bị trang nhuộm thành trắng bạc, không thi phấn trang điểm lại đẹp mắt làm cho người khó có thể tin, một thân váy xanh, phảng phất là từ giữa thiên địa dựng dục ra tiên quả, lại như có một loại Phật tính, như thánh khiết từ bi nữ Bồ Tát hàng thế. Nhưng Bồ Tát che mắt, không thấy thế gian khó khăn, cầm trong tay miếng vải đen bao phủ lông chim, vây nốt tự thân thất tình lục dục. Cho nên chúng sinh đều khổ, Bồ Tát cũng chưa từng chảy xuống thánh khiết chi nước mắt. Tứ đệ, ngươi cần phải trở về, nếu là cảm thấy nguy hiểm, liền đi tiệm mì lợi, ở nơi đó không ai có thể muốn mạng của ngươi. Tô Lạc Thu tiếu dung rằng co trên mặt, tam tỷ vì cái gì ở chỗ này? Ven hồ bạo động, ta nên tới xem một chút, nhưng cũng chỉ là nhìn xem. Thiếu nữ rõ ràng che mắt, lại có thể rõ ràng biết rõ người tại phương nào, vị này công tử, đêm đã khuya, cũng nên về nghỉ ngơi. Lộ Trường Viễn cười nói, cô nương làm tam hoàng nữ, không đi ngăn cản một chút không? Tô Hấu Bảo nhìn về phía Lộ Trường Viễn, không biết rõ vì cái gì nổi lên môi, nàng môi sắc cực kỳ nhạt, phảng phất bị bệnh, cái này khiến nàng thiếu một sợi Phật tính, nhiều hơn mấy phần làm người thương yêu yêu cảm giác. Nàng nói, vì sao? Không ngăn cản, đám người này sợ là muốn đập hoàng thành rồi. Thiếu nữ đứng ở đầu thuyền, chậm rãi bước đi đến Lộ Trường Viễn bên người, không người xuống, túi người nhìn về phía Lộ Trường Viễn, trong nhà tới mấy vị khách nhân đánh nhau, chủ nhân muốn như thế nào làm? Nàng mê người trắng bạc tóc dài cơ hồ muốn cọ đến Lộ Trường Viễn trong núi. Quá gần. Lộ Trường Viễn chừng chừng nhìn xem tấm kia lún đồng tiền xinh đẹp, dừng một cái, sau đó nói, xem kịch. Đúng là như thế, giúp bên nào đều không đúng, huống chi Hấu Hoạn chỉ là một giới tu đạo cô gái yếu đuối, không có năng lực ngăn cản. Về phần hoàn thành, bọn hắn nguyện ý nện liền đập đi, dù sao cái này trên Ngọc Kinh không chỉ bị nện qua một lần. Lộ Trường Viễn không khỏi nghĩ đến chính mình trước kia liền nện qua cái này Bạch Ngọc Kinh một lần. Hắn cũng là không nói lý khách nhân. Tô Hấu Hoạn che mắt nhìn về phía chân trời hỗn chiến, còn nữa, tu tiên giả chết bao nhiêu cũng không có mấy cái vô tội. Lộ Trường Viễn rất rõ ràng cảm giác được Hạ Liên Tuyết căng cứng đứng người lên, thế là cười tại Hạ Liên Tuyết một mặt trong lúc khiếp sợ sờ lên nàng phát, phu nhân thần tốt thanh, mà tâm nhiễu chi. Kịch liệt ánh lửa tại lời nói rơi xuống đất thời điểm phóng lên tận trời, phản phất long trọng pháo hoa, nhưng cháy hừng hực liệt hỏa như muốn thôn vệ cả tòa trên Ngọc Kinh. Hạ Liên Tuyết nắm thật chặt quần áo, cúi đầu đứng tại Lộ Trường Viễn bên người, ánh lửa chỉ chiếu ra nàng một nửa non mềm gương mặt. Điện hạ, nên độc thân. Trong phủ đệ có người cúi đầu nhắc nhở lấy nhị hoàng tử. Không đợi, chờ một chút, chờ một chút. Hắn đã trong phòng dạo bước đã lâu, từ khi thuyền hoa lần trước đến, liền một mực tại chỗ xoay một vòng. Việc này hắn đã mưu đồ nhiều năm, cho đến Huyết Ma cung tìm tới hắn, mới bị chính thức đưa vào danh sách quan trọng, nhiều năm mưu đồ tại sắp bắt đầu thực hiện, cái này gọi hắn làm sao tính đến quyết tâm. Đại ca cách hồi kinh còn bao lâu nữa? Thái tử nói ít còn có 7 ngày mới có thể trở về đến trên Ngọc Kinh, không, điện hạ, thái tử đều chưa chắc có thể trở về, nếu là Huyết Ma cung người thủ tín, lúc này thái tử hơn phân nửa đã lành ít dữ nhiều. Nhị hoàng tử tương đương hài lòng thủ hạ thuyết pháp, hoàng thất cung phụng như thế nào? Ba vị cung phụng đều đã đi hướng Lưu Tình Hồ, bây giờ đan dược xảy ra chuyện, bọn hắn tất nhiên không có thời gian quan tâm nhiều. Kia Mạc Liêu cười nói, dù sao mấy vị kia cung phụng, đến cùng là vì thủ hộ ta trên Ngọc Kinh bách tính an toàn, vẫn là vì bộ thiên đan đều nói không chính xác đây. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng. Đêm nay xuất thế đan là giả, là huyết tiên la lấy ra huyết đan, dùng kỹ thuật đem nó ngụy trang trở thành chân đan bộ dáng. Hắn rất muốn nhìn gặp sau cùng bên thắng cầm tới đan dược đi sau hiện bị lửa cho hề. Mạc Liêu nói, điện hạ, kia Huyết Ma cung, sợ có cái khác mục đích ta. Ta đã đáp ứng bọn hắn, sau khi chuyện thành công quốc khố tùy ý sở cầu. Mạc Liêu lắc đầu, chỉ sợ không chỉ như vậy, Huyết Ma cung như thế nào để ý triều ta quốc khố. Nhị hoàng tử gác tay lộ ra tự tin cười, người đây liền có điều không biết, triều ta tiên tổ cũng là tu đạo người, mà lại cực kỳ lợi hại, Huyết Ma cung toan tính đồ vật, tự nhiên là cùng tiên tổ có quan hệ. Điện hạ có thể nói rõ chi tiết. Nhị hoàng tử a một tiếng, cái này liền không thể tiết lộ. Thoạt nhìn là việc này rất là thần bí, không tiện lộ ra. Trên thực tế hắn nhị hoàng tử cũng không rõ ràng, bởi vì Huyết Tiên La căn bản liền không nói. Còn nữa nói, đây là ta duy nhất cơ hội, đại ca chứa nhân đức dày rộng 10 năm, triều chính đều đối với hắn cực kỳ hài lòng, liền quốc sư đều tương đương thưởng thức hắn. Nhị hoàng tử dừng một cái, là, quốc sư đi đâu? Mạc Liêu giải thích nói, vẫn là chưa từng ly khai hoàng cung, điện hạ, hắn trong tay còn có Hôn Nguyên Kính. Từ khi hoàng đế bệnh nặng, quốc sư liền một mực đợi tại trong hoàng cung, luyện dược treo hoàng đế mệnh. Không sao, có Huyết Ma cung tiên sư hỗ trợ, quốc sư chi vị cũng nên thay người. Điện hạ, bệ hạ là có hay không? Băng hà rồi. Kia không trọng yếu. Mặc kệ chết hay không, hắn đánh vào hoàng cung thời điểm, hoàng đế nhất định là chết. À không đúng, quốc sư cũng đã chết. Quốc sư vì bảo trụ hoàng đế long thể, ngày đêm luyện đan, mệt nhọc quá độ tử vong, tuyệt vời bao nhiêu lý do a mà hắn, nhị hoàng tử, tại thái tử không tại triều, chúng tiên nhân hoắc loạn trên Ngọc Kinh thời điểm, không thể không bốc lên gánh nặng tiếp nhận hoàng vị vững chắc vương triều, lớn cỡ nào nghĩa nghiêm nghị a duy nhất để cho ta lo lắng, là ta kia cao cao tại thượng tam muội. Có người vội vàng đi tới, đứng ở ngoài cửa, trầm giọng, điện hạ, hết thảy thỏa đáng, 3000 nhân mã đã tập hợp tốt, Huyết Ma cung ba vị tiên sư cũng đến. Mạc Liêu nói, điện hạ, xem ra Huyết Ma cung người đã đến, lại không động tác, cũng đã muộn. Gọi Long tướng quân mở cửa. Ngoài cửa đã chuẩn bị xong ngựa, nhị hoàng tử trở mình lên ngựa, hăng hái. Tối nay, liền muốn định thỏa đại cục. Thế là cái này ban đêm yên tĩnh đột nhiên lên ánh lửa. Vô số bó đuốc tử trong đêm tối thắp sáng. Vị này thở nhỏ không bằng đại ca, không bằng tam muội, lại tràn ngập lòng lang dạ thú nhị hoàng tử, rốt cục lộ ra nanh đuốt của mình. Hoàng cung Bắc cung môn từ đó mà ra, nhị hoàng tử sĩ binh nối đuôi nhau mà vào. Ánh lửa rất nhanh đốt tiến vào lầu cát, liên miên huyết vụ bám vào tại nhị hoàng tử sĩ binh phía trên, đem tất cả sĩ binh trở nên cuồng loạn, không còn sợ hãi đau đớn. Trên trời ánh trăng bị tầng mây bao trùm. Tranh đoạt bổ thiên đan tiếng la giết cùng nhị hoàng tử chính biến tiếng la giết xen lẫn, trong thời gian ngắn vậy mà gọi người không phân rõ cái này trên Ngọc Kinh đến cùng có chỗ nào còn có một mảnh tỉnh thổ. Máu nhuộm đỏ đêm, lại chưa từng nhuộm đỏ mặt đất. Tu tiên giả tử vong máu cùng sĩ binh tử vong máu cuối cùng hợp hai làm một không phân người ta, bị đại địa hấp thu, cuối cùng hội tụ tại Lưu Tình đáy hồ. Chương 19. Có thể phục thị công tử cởi áo nhập mộng, cho điểm truy đọc cá van cầu mèo. Chương 19. Có thể phục thị công tử cởi áo nhập mộng, cho điểm truy đọc cá van cầu mèo. Công tử lúc ấy vì sao muốn cứu ta? Về tới ở tạm tiểu viện, Hạ Liên Tuyết ôn nhu mở miệng. Nuốt ngạt ở trong lòng mấy ngày vấn đề, nàng cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng. Lộ Trường Viễn không có trở về, mà là ra hiệu nàng đuổi theo. Giữa trưa trưng bày ghế đu còn tại trong vườn, Lộ Trường Viễn ngồi lên, nhìn về phía bầu trời đêm. Đêm nay ánh trăng rất tròn, đáng tiếc bị mây đen che khuất, dẫn đến đại địa tắm rửa không đến nhu hòa ánh trăng, ban đêm liền lộ vẻ cực lắm. Hạ Liên Tuyết không hiểu có chút khó chịu, có thể chính nàng tìm không ra cảm giác khó chịu. Cái viện này cũng không an toàn, bên ngoài đều là hành tẩu tu tiên giả. Không, bây giờ trên Ngọc Kinh chỗ nào cũng không quá an toàn, tu tiên giả cùng chính biến sĩ binh náo ra động tĩnh hỗn tạp cùng một chỗ, trên Ngọc Kinh bách tính chỉ có thể co lại ở trong nhà cầu nguyện. Nhưng hai người lại tại như thế không an toàn địa phương chờ đợi ánh trăng ra. Lộ Trường Viễn nói, ngươi bởi vì cái gì khó chịu đâu? Ta không có. Ta xem ra đến ngươi rất khó chịu. Hạ Liên Tuyết ủy khuất túi đầu xuống, nàng tâm phiền ý loạn, không khỏi nghĩ đến phàm nhân quả nhiên dễ dàng tâm loạn, nàng là Diệu Ngọc Chân Truyền lúc cũng không có nhiều như vậy phiền não. Nếu là tu vi còn tại liền tốt. Lộ Trường Viễn đánh gãy nàng tư duy, ngươi cảm thấy mình rất bất lực đúng không? Không có cảm giác an toàn, Tam Hoàng Nữ đột nhiên xuất hiện thời điểm, đan dược xuất thế thời điểm, ngươi cảm thấy nguy hiểm tính mạng. Hạ Liên Tuyết cắn môi, hai tay nắm chặt, không, không phải. Lộ Trường Viễn như cũng nhìn xem bầu trời. Vậy là ngươi bởi vì cái gì khó chịu đâu? Trầm mặc liền ở chỗ này lan tràn, cũng không biết rõ qua bao lâu, thẳng đến viện lạc ngoài có người quát lớn một tiếng, Phong Quyền Tông cấp đi bổ thiên đan, mau đuổi theo. Hạ Liên Tuyết rốt cục mở miệng, công tử, tối nay sẽ chết rất nhiều người, nhất là phàm nhân có thể sẽ bị tác động đến. Lộ Trường Viễn lộ ra nhẹ nhõm cười liên đối lấy nhìn xem hắn cười Hạ Liên Tuyết đều trở nên nhẹ nhàng, ngươi biết rõ tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Hạ Liên Tuyết đứng tại bên cạnh hắn, hai tay trùng điệp đặt ở trước người, nhu thuận không tưởng nổi, kiên trì bền bỉ. Ngoại trừ kia bên ngoài đâu? Hạ Liên Tuyết suy tư một hồi, thất lạc nói, mời công tử dạy ta. Lộ Trường Viễn meo lại mắt, đừng quên chính mình là người. Công tử, giải thích thế nào? Ngồi tại trên ghế xích đu thiếu niên đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng xẹt qua tiên tử sợi tóc, sau đó để vào trong tay thưởng thức. Dựa theo đạo lý, đây là rất quá đáng kinh bạc, nhưng Hạ Liên Tuyết không có cảm giác đến mạo phạm, chỉ là ngực có chút chết lặng. Ngươi hỏi ta vì cái gì cứu ngươi? Có được lòng thương hại người, là ai, đều hẳn là được cứu. Hạ Liên Tuyết gương mặt xinh đỏ, say lòng người cực kỳ, nàng không biết mình vì cái gì không ghét Lộ Trường Viễn, thật giống như trước đây thật lâu liền bị Lộ Trường Viễn gậy quá mức phát, ấp úng mở miệng, đúng là. Như vậy sao? Lộ Trường Viễn nghĩ đến Túy Hồng Loan, trả lời khẳng định, chính là như thế, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là đối ngươi có mưu đồ? Tham ngươi điểm này tiền riêng, ta chỉ là thưởng thức tính cách của ngươi. Ta không có, cũng không đáng. Dù sao bây giờ nàng, trừ ra một thân tốt đến cực hạn túi ra, không còn gì khác. Yên tâm đi, cái khác thời điểm khó mà nói, đã lần này có xanh kiếm môn người ở chỗ này, liền sẽ không xuất hiện dùng túng tiên nhân đại chiến tổn thương phạm nhân tình huống. Lộ Trường Viễn phảng phất nghĩ tới điều gì, nhịn không được bật cười, có xanh kiếm môn đám người kia à, thế nhưng là nổi danh thích xen vào chuyện của người khác. Hạ Liên Tuyết ngơ ngác hỏi, kia nếu là phạm nhân tổn thương phạm nhân đâu? Vậy liền không xen vào. Lộ Trường Viễn đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy, tiên tử cái này đã mất đi trọng tâm, bay trắng phiêu khởi như tơ lụa, sau đó ngã ngồi tại trên ghế nằm. Đến qua ngôi sao sao? Không có. Có lẽ đến qua, không nhớ rõ. Từ hiện tại bắt đầu số đi, đến tới thứ 247 khỏa, đến xong ta cho ngươi biết tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì mới có thể cầm tới bổ thiên đan. Hạ Liên Tuyết lực chú ý đều bị Lộ Trường Viễn hấp dẫn, thế là đôi mắt đẹp gợn sóng, nhìn hướng bầu trời. Không nhớ ra được đếm tới thứ mấy viên. Hạ Liên Tuyết ngủ thiếp đi, cho dù là bên ngoài tiếng kêu rít rầm trời, nàng vẫn là ngủ thiếp đi. Lộ Trường Viễn dường như đã sớm ngờ tới điểm này, chỉ là ôn nhu thay Hạ Liên Tuyết đem mi tâm vuốt lên. Sau đó Lộ Trường Viễn mở ra cửa phòng của mình, nhìn xem cái kia đạo hỷ thức nên xuân bình phong. Ra đi. Công tử kia lời nói, nhưng cũng là nói cho hấu và nghe. Thiếu nữ từ phía sau bình phong chậm chậm đi ra, lại để trong phòng sáng rỡ mấy phần. Cùng trên thuyền khác biệt, thiếu nữ rút đi liên hoa quan, một đầu màu trắng bạc mái tóc tùy ý săn cái búi tóc, dùng một cây làm bằng gỗ cây châm được ở, thuận kiều nộn lưng mềm mại chảy xuống, nhưng dù cho như thế, như cũng có mấy sợi tóc đen không nghe lời rủ xuống, dán tại nàng gương mặt ở giữa, cũng có vẻ thiếu nữ nhiều hơn mấy phần hồn nhiên. Thật là dễ nhìn. Trên thế giới này tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người? Công tử vì sao không nói lời nào, thế nhưng là nhìn Ấu Vạn nhìn ngây dại. Đúng là như thế. Tô Ấu Vạn gật gật đầu, phải chăng cần Ấu Vạn đem khuôn mặt vây lên, để tránh quấy rầy ta cùng công tử nói chuyện. Nàng câu nói trước đúng là không dính bất luận cảm tình gì, chỉ là thiết thực hỏi thăm. Lộ Trường Viễn lắc đầu, không cần, Tam Điện Hạ đêm khuya đến chỗ của ta là muốn làm gì? Nên là sẽ không có chỗ ở, muốn ở tạm ta chỗ này đi. Công tử còn chưa trả lời vấn đề của ta, liền muốn hỏi thăm ta sao? Xem ra vị này khuynh quốc khuynh thành Tam Điện Hạ, cũng rất đáng ghét phải hỏi để trả lời vấn đề. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ, cũng không phải là nói cho ngươi nghe, ngươi ngược lại là nghe lén. Kia là Ấu Vạn thất lễ. Ngươi cùng cái khác người tu hành khác biệt, cái khác người tu hành đại bộ phận là không đem phạm nhân làm người, mà ngươi là không đem người tu hành làm người. Tô Ấu Vạn lắc đầu, ta không muốn cùng công tử tranh luận việc này, ta tới nơi đây có hai chuyện. Lộ Trường Viễn nhìn xem thiếu nữ, ra hiệu nàng nói tiếp. Ở trước đó, Ấu Vạn muốn hỏi công tử một vấn đề, công tử. Nhưng có hôn thối. Lộ Trường Viễn nghĩ, nhẹ nhàng nói ra, trước kia có, hiện tại không có. Trước kia hôn ước đều là hơn 1000 năm trước sự tình, kia thời điểm hắn còn chưa nhập đạo, có cái vị hôn thê, nhưng cũng cởi là thời gian như thế xa xưa. Hắn thậm chí không nhớ rõ vị hôn thê hình dạng cùng tên, có lẽ là ảo giác. Lộ Trường Viễn cảm thấy trước mặt vị này thân mặc đạo bào, đối bất cứ chuyện gì đều không hề bận tâm thiếu nữ đang mỉm cười, vậy liền có thể nói chuyện thứ nhất, công tử phải chăng muốn cưới ta? A, là có chuyện như vậy. Tiệm mì lao bản nói muốn đem trong nhà đi ba nữ nhi đưa cho ta làm nàng dâu tới. Được rồi, tìm tới cửa. Nếu là công tử đồng ý, tối nay liền có thể coi như đêm tân hôn, Ấu Vạn có thể phục thị công tử cởi áo nhập mộng, Ấu Vạn là mới làm vợ người cũng tốt, vẫn là của bề chủ cũ cũng tốt, đều tại công tử trong một ý niệm, nhưng bổ thiên đan xong chuyện, Ấu Vạn muốn về hắc vực phụng dưỡng sư tôn, như công tử cố ý, cũng có thể theo Ấu Vạn cùng một chỗ trở về. Không phải ngươi chờ chút. Lộ Trường Viễn cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Trang diện này hắn là thật không có gặp qua. Hạ Liên Tuyết còn tại ngoài cửa đi ngủ đây. Chương 20. Đêm đổi thiên hạ chương 20. Đêm đổi thiên hạ Lộ Trường Viễn nhíu mày, ngươi cứ như vậy tuân theo ngươi lão tổ tông an bài. Tô Ấu Vạn sắc mặt không thay đổi, coi là thật giống như cái là tâm cảnh viên mãn Bồ Tát, ấu hoàng cảm thấy cũng đều thỏa. Thánh khiết nữ Bồ Tát đang ở trước mắt, Lộ Trường Viễn đưa tay, liền có thể để nữ Bồ Tát thuốc thiết tuyển chuyển, cuối cùng như là hoàng ly hoanh gáy. Cho nên Lộ Trường Viễn nói, không cưới, một chuyện khác đâu. Tô ấu hoàng gật gật đầu, không vui không buồn, kia đón dâu một chuyện tạm thời buông xuống. Chuyện thứ hai, huyết ma cung là vì chiều ta trong bảo khố trôi kiếm này mà đến, mặt bà gọi ta chuyển cáo ngươi. Ừm, ta biết rõ. Lộ Trường Viễn ngáp một cái, mảy may không có cảm giác đến ngoài ý muốn, cái này một lát kia cái gì nhị hoàng tử cũng đã bắt đầu chính biến đi, mùi máu tanh đều lẹn đến ta xoắn mũi. Cho là nhị ca một mực không phục, muốn ngồi thượng hoàng vị, ta hôm qua vào cung liền biết được đã có mấy môn cấm quân bị hắn mua được, nhưng ta không có quản. Chẳng đã qua được, hiện tại là mới một ngày, cự ly bổ thiên đan xuất thế, còn lại bốn ngày khách nhân đánh nhau ngươi mặc kệ, người trong nhà làm ở mỹ, ngươi cũng mặc kệ sao? Tô ấu vàng đẹp mắt đến làm cho người hít thở không thông, mặt tại dưới ánh đến có chút động, dài nhỏ lông mi trên dưới đong đưa, nàng cười khẽ một tiếng, nghe không ra cảm xúc. Nữ tử xuất gia tòng phu, người trong nhà mâu thuẫn, từ trước đến nay nữ tử nói là không lên nói. Lời này cũng liền lừa gạt một chút Hạ Liên Tuyết. Tô ấu vàng còn khuê nữ thì cũng thôi đi, bằng vào thân phận của nàng, nàng chi bằng đúng tay cái này lưu ly tiên triều hoàng vị thay đổi, chỉ cần nàng nghĩ, kia nhị hoàng tử cho dù tối nay leo lên hoàng vị, ngày mai cũng phải từ hoàng vị trên lăn xuống tới. Nhưng vị này thánh khiết tam điện hạ, tựa hồ cũng không nguyện ý nhúng tay chuyện này, thế là tùy tiện tìm cái lý do ngồi cạnh bờ xem. Nàng liên tựa như không có tình cảm, chỉ là gặp chứng người. Như thế, vậy ta liền nên rời đi. Thiếu nữ nhìn xem Lộ Trường Viễn, tựa hồ đang chờ Lộ Trường Viễn đáp lời, lại hoặc là các loại Lộ Trường Viễn hồi tâm chuyển ý. Lộ Trường Viễn đột nhiên nói, ta trả lời ngươi không ít vấn đề, cho nên ngươi cũng nên trả lời vấn đề của ta, lúc này mới công bằng. Tô ấu hoàn suy tư một cái, nói, là như thế, công tử xin hỏi, người kia trong lồng chứa là cái gì? Từ Lộ Trường Viễn nhìn thấy vị này tam điện hạ bắt đầu, nàng liền che mắt, dẫn theo miếng vải đen bao phủ lồng chim. Không ai biết rõ vị này tu đạo Bồ Tát vì cái gì xách cái chiếc lồng. Lộ Trường Viễn tự nhiên cũng tò mò. Chàng là ấu hoàn. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngoài phòng truyền đến một tiếng mềm mại, công tử. Lộ Trường Viễn lại lần nữa quay đầu lại thời điểm, Tô ấu hoàn đã không thấy. Hạ Liên Tuyết lúc này mới ngượng ngùng mở cửa, cái kia, ta không xem chừng ngủ thiết đi. Đói bụng liền ăn, vây lại liền ngủ, đây mới là tự do tự tại người, tu tiên tu cũng là tự do. Lộ Trường Viễn chứng chặt đàng hoàng, mảy may nhìn không ra vừa mới còn tại cùng một vị nữ Bồ Tát đàm luận đón dâu sự tình, nơi này suýt nữa trở thành sự nữ rơi lệ chi địa. Cái kia, công tử, thế nào? Người ra một cái. Lộ Trường Viễn nghi ngờ đi tới cửa bên ngoài, đã thấy tiên tử đột nhiên rút kiếm, nhìn như nhẹ nhàng lại nặng nề tế kiếm nhấc lên một cỗ sóng gió, sau đó một tiếng vang trầm. Chu Minh, nàng lại đã luyện thành. Ta nghỉ ngơi một hồi, giống như liền học xong, có phải hay không công tử đối ta đã làm những gì? Lộ Trường Viễn đương nhiên chẳng hề làm gì. Cái này Diệu Ngọc cung chân truyền tiên phú quả nhiên không tệ. Nhưng là Lộ Trường Viễn hay là nói, hơi đem một chút kiếm ý tại ngươi ngủ thời điểm chuyển cho ngươi, ngươi hẳn là trong mộng nộ kiếm. Hạ Liên Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, mũi ngọc tinh xảo hơi rất, tâm đạo quả nhiên, đa tạ công tử. Lộ Trường Viễn khoát khoát tay, về sớm một chút ngủ, ngày mai sẽ rất. Đợi đến Hạ Liên Tuyết trở về phòng, Lộ Trường Viễn mới tiếp tục thưởng ngôi sao. Trên trời kia một đạo vệt trắng như cũ chói mắt. Tô ấu hoàn ly khai Lộ Trường Viễn ở tạm địa phương, dẫn theo lồng chim, chậm rãi hướng phía giờ phút này kịch liệt nhất địa phương đi đến. Nàng từng bước đi đến, ngay tại chém giết sĩ binh giống như hoàn toàn nhìn không thấy nàng, chỉ cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua. Có người bị giết chết, ngã xuống đất, đổ máu, nhưng lại cũng không thể nhuộm đỏ vị này hoàng nữ váy áo. Rốt cục, nàng đi tới hoàng cung bên cạnh. Vừa có một người chính cầm một mặt đồng thau bảo kính hướng nơi này chạy đến. Tô ấu hoàng nghĩ thầm. Vừa bạn, thậm chí có chút sớm, hẳn là tại vị kia công tử nhà lại uống một chén nước trà, nàng có thể nhìn thấu nơi đây tất cả mọi người hành vi mục đích, duy chỉ có nhìn không thấu người kia, thậm chí nàng diễn hóa đạo pháp mệnh số bên trong, cũng không có người kia tồn tại. Cho nên đêm nay nàng đi dò xét một cái người kia, có thể người kia khó chơi, thậm chí liền sắc tâm đều không dậy nổi, phản phất đoạn tuyệt sắc nghiệm. Vậy liền thôi. Mệnh số 50, có thể tính 49, cuối cùng cũng có thứ nhất biến số. Tam điện hạ. Người kia tại Tô ấu hoàn phía trước ngừng bước chân, đây là một vị tóc trắng bạc phơ lão nhân. Lưu Ly Vương triều quốc sư, ngũ cảnh ngọc hành, là tiên hoàng đế còn nhỏ bạn chơi, càng là trước đây không lâu băng hà hoàng đế trưởng bối. Hắn cả một đời đều bởi vì Lưu Ly Vương triều kéo dài cố gắng, hôm nay cũng là như thế. Quốc sư không thể tin nhìn xem Tô ấu hoàn, điện hạ, muốn ngăn ta. Tô ấu hoàn gật đầu, trắng bạc sợi tóc theo gió phiêu đãng, tú mị cái cổ theo động tác lộ ra, cũng có vẻ nàng có chút vỡ vụn, giống như ngày xuân chỉ nở rộ ba ngày hoa. Là như thế có thể hay không mời quốc sư đại nhân không nên nhúng tay chuyện tối nay đâu? Ngài ủng hộ nhị hoàng tử, cũng không phải là như thế. Quốc sư giơ lên bảo kính, kia vì sao điện hạ ở chỗ này ngăn ta? Tô ấu hoàng khẽ đọc, tự có định số. Vậy liền tha thứ lao thần thất lễ. Ngũ cảnh pháp đều quán chú tại trong kính, quốc sư muốn tạm thời để tam hoàng nữ mất đi năng lực hành động, sau đó tiến vào hoàng cung chu tặc. Hắn vốn là đến chậm, có người che đậy mệnh số, dẫn đến hắn nhìn sai rồi. Chỉ nghe một tiếng ba, không khí tràn ra đường cong. Tô ấu hoàng duỗi ra cái kia xinh đẹp thon dài tay, đem trong tay lồng chim ném lên trời, miếng vải đen như là màn che kéo ra vở kịch. Quốc sư không thể tin chính nhìn xem thân thể. Hắn động một chút cũng không thể động. Tam điện hạ, thanh âm của hắn bao phủ tại phía dưới sôi trào tiếng la giết bên trong. Tô ấu hoàn nhìn xem ánh lửa khắp thiên đạo, chúng sinh đều khổ. Quốc sư đã bị khốn lồng chim, run rẩy nói, điện hạ đã phá ngũ cảnh. Chưa từng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, sư tôn gọi ta ép một cái cảnh giới. Tô Ấu Hoản đem quốc sư nhốt tại lồng chim bên trong, lại bịt kín miếng vải đen, ly khai hoàng cung trên không, không bao lâu, liền đến một chỗ khác làm bằng gỗ quan tinh lầu các bên cạnh. Chỉ gặp nàng phất tay, vô số bụi bặm cùng loại với tinh phái ánh sáng rơi xuống, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Điện hạ, ngài nắm ta thì cũng thôi đi, tội gì đem hoàng cung pháp trận cũng phá mất. Tô Ấu Hoản chưa từng trả lời. Quốc sư tại lồng chim bên trong kịch liệt va chạm, muốn phá vỡ lồng chim, lại không hề có tác dụng, điện hạ việc nhà, ta vốn không nên quản việc này, nhưng là điện hạ. Nhị hoàng tử cấu kết huyết ma cung tặc tử a, bọn hắn đã mượn tiên nhân máu, lại mượn phàm nhân máu, bây giờ long mạch bất ổn, bọn hắn muốn thừa cơ nhổ đi trấn ma kiếm a. Nhị hoàng tử không biết huyết ma cung như đồ gì, quốc sư lại là biết đến, hắn lúc ban đầu cũng cho rằng chỉ là phổ thông trình biến, cho nên không muốn tham gia việc này, có thể thẳng đến vừa mới, hắn đo lường tính toán thiên số mới biết mình bị che đậy, trên ngọc kinh đại họa lâm đầu. Cho nên hắn vội vàng chạy đến, chưa từng nghĩ lại bị Tô Ấu Hoản ngăn lại. Nếu thật là thanh kiếm rút ra, trên ngọc kinh liền bị hủy. Đây là tổ vân a, điện hạ. Bồ Tát che mắt, vô hỉ vô bi. Cao hơn trên 9 tầng trời. Nửa ngày, Tô Ấu Hoản thanh âm trong trẻo xa xăm, giống như thánh dụ, chết, sẽ chỉ là đi vào người tu hành. Hắn tay tăng phổi đều muốn tức nổ tung đi. So với bọn này bên trong môn phái nhỏ người, hắn không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng chính là có một thanh đáng chết kiếm, hắn đi đến chỗ nào đều ngăn cản hắn đến đâu. Nhiều lần kia đan dược đang ở trước mắt, sửng sốt cái này đáng chết kiếm mang ép bỏ lỡ cơ hội. Đến cùng là ai? Cho tiểu tăng cút ra đây. An tay tăng lên cơn giận dữ, từ thực Phật môn bị vây công về sau, bọn hắn liền mọi việc không thuận. Lần này tới đoạt bổ thiên đan, vốn là hắn cùng thực tâm tăng hai người, nhưng đến hiện tại cũng không nhìn thấy thực tâm tăng thân ảnh. An tay tăng một cây chẳng chống bước nhà, nguyên bản định tốc chiến tốc thắng, kết quả không nghĩ tới bị liên tục cản trở. Tay hắn thành trưởng, niệm động năm chữ chân ngôn, đem ý muốn cướp đoạt đan dược người một bàn tay chụp thổ huyết. Một tòa to lớn tà tượng Phật tại sau lưng của hắn tức giận, kia trên vai ba đầu tà Phật đưa tay đem một vị khác người tu hành chân níu lại, sau đó một thanh xé đứt người kia bả vai. Nương theo lấy thống khổ tê mình, An tay tăng nắm lấy người kia rơi xuống bàn tay, không đợi hắn bước kế tiếp hành động, kiếm mang lại đến. Thực Phật môn hoàn toàn như trước đây làm cho người buồn nôn, các ngươi đến cùng coi như làm là người sao? Thanh âm ung dung truyền đến. Tại lầu cắt trên nóc nhà, trăng tròn phía dưới, có một bội kiếm nam tử, bên hông cài lấy một rượu hồ lô, giờ phút này hắn cầm lấy hồ lô, mở ra hồ nước, hướng miệng bên trong được một hớp rượu. An tay tăng bén nhọn mà nói, Lý Thanh Thảo, ngươi chẳng lẽ cho là ta Thực Phật môn sợ ngươi cọ xanh kiếm tông, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Nam tử không có trở về, chỉ là đối ánh trăng nói, vấn đề này hỏi, ngươi chẳng lẽ sẽ đối với lấy ánh trăng hỏi, ngươi là ánh trăng sao? Vậy liền thử một chút hai pháp cao hơn đi. An tay tăng một tiếng lệ a, phong đái lấy lệ, lao thẳng tới nam tử mà đi. Tiểu tăng muốn xé ra bộ ngực của ngươi, phá hủy ngươi ngũ tạng lục phủ mang về cho ta môn hưởng dụng. Đã thấy đi tới nửa đường, An tay tăng liền đã thay đổi bộ dáng, trên thân mọc đầy đen như mực lông tóc, sau đó lông tóc đón gió sinh trưởng, lại trở thành vô số màu đen tay. Tên là Lý Thanh Thảo nam nhân thở dài một tiếng, uống rượu bầu không khí đều bị hủy rồi. Ngươi đây là bắt chước từ hàng cung thiên thủ quan âm, người ta nhu để xanh nhạt, ngươi đây cùng cái không có cạo lông đốt chó giống như. Hắn siêu siêu mẹo mẹo đứng lên, ngửa đầu đối nguyệt lại uống một hớp rượu, sau đó đi cả nhắc đem một mảnh ngói gạch đá lên vọt tới An tay tăng. Sư phụ thường nói pháp nguyên không cách nào, không 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 cũng. An tay tăng một quyền vỡ vụn mảnh ngói, đã thấy gạch sau có một điểm hàn mang. Lý Thanh Thảo đã xuất kiếm. Thôi, xem tay ngươi nhiều, xem ra cũng là không khỏe mạnh, ta thay ngươi cắt sửa chặt cây. Người dù sao chỉ có hai cánh tay hai cái đùi. Một kiếm rơi, An tay tăng phía sau thiên thủ lập tức rơi xuống hơn phân nửa, rơi đập trên mặt đất, đem đường lát đá ăn mòn ra lít nha lít nhít động. Vừa giờ ao, An tay tăng đống nhiên mẹ chảy máu hoàng chi vật, cái kia không biết tên đồ vật phát ra hôi thối, sau đó tạo thành cùng loại với tay trùng bắt đầu nhúc đích, nhưng mục tiêu lại cũng không là Lý Thanh Thảo, mà là trên con đường này phổ thông bách tính phong ốc. Lý Thanh Thảo nhíu mày lại, một thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành nhiều đem, từ giữa không trung rơi vào mặt đất đóng đinh kia buồn nôn đồ vật. Đợi đến Lý Thanh Thảo lại lần nữa trở về, An tay tăng đã trốn vô ảnh vô tung. Xem ra là bị cái kia một kiếm dọa phá lá gan. Lý Thanh Thảo bất đắc dĩ cười cười, lắc lắc hồ lô rượu. Rượu đã không có. Hắn đột nhiên bỗng nhiên trở về, nhìn về phía hoàng cung, hình như có một loại giống như kim châm cảm giác đang tràn ngập. Chương 21. Tân đế đăng cơ chương 21. Tân đế đăng cơ thật sự là quá dễ dàng. Nhị hoàng tử đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Còn lại cấm quân bị Đường Đột mở ra môn đánh trở tay không kịp, hắn người tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, liền triệt để chiếm lĩnh hoàng cung, thuận lợi đến chưa từng xuất hiện một tia đường rẽ. Là cái này. Thiên nhân lực lượng. Nhị hoàng tử có chút hoảng hốt, trời còn chưa sáng, hắn đã khống chế tất cả tiến vào hoàng cung con đường, thậm chí liền sau ngự vườn cũng đã đứng đầy hắn người. Điện hạ, ngài đoán quả nhiên không sai, hoàng đế đã băng hà, theo cung nữ nói, đã băng hà có ít ngày. Hết thảy tới qua không chân thực, phản phất hư ảo. Lo lắng rất nhiều chuyện đều không có phát sinh, nhất là tam hoàng nữ, thế mà từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Không chỉ có như thế, uy hiếp lớn nhất, nắm giữ Hỗn Nguyên Kính quốc sư cũng căn bản không có bóng người. Sớm bố trí đại bộ phận đều vô dụng bên trên. A. Ha. Nhị hoàng tử nở nụ cười, đứng tại nguy nga trong hoàng cung, cười đến thở không ra hơi. Vậy mà như thế đơn giản. Nhưng rất nhanh hắn hoàn hồn, tứ lệ ở đâu? Hắn muốn trước thời gian tiêu diệt hết thể không thể không nhân tố, nhất là cái này ngày thường nhìn xem lời nhát, trên thực tế tâm tư thâm trầm tứ lệ. Điện hạ, không tìm được, hắn trong phủ không ai. Đi tìm, đi tìm. Nhị hoàng tử đưa tay, các loại, quốc khố, kho vũ khí, thái hòa điện, đều cho ta phái trọng binh trấn giữ. Đúng, đúng rồi. Gọi Long tướng quân phong tỏa cả Ngọc Kinh, nhanh.
Rõ.
Gọi Nguyên An tốc độ cho ta mô phỏng một phần chiếu thư. Liên nói, cô là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không thể không ngồi cái này hoàng vị, vì chống cự tiên nhân hoắc loạn.
Cô.
Không, chấm, chấm muốn vì trên Ngọc Kinh bách tính, khu trục tiên nhân đã ảnh hưởng tới ta trên Ngọc Kinh lê dân bách tính an cư lạc nghiệp.
Rõ.
Đem tất cả mọi người an bài xong xuôi, nhị hoàng tử mới cảm giác được nội tâm nóng bỏng an ổn chút, hắn từng bước đến gần Long ỷ, sau đó ngồi xuống. Hắn cả đêm không ngủ, hoàn toàn chính xác có chút mệt nhọc, có thể cái này Long ỷ lại lạc đến hắn eo đau nhức. Nguyên lai là cảm giác này. Cái này Long ỷ điêu khắc giang hà nhật nguyện, ngồi xuống vậy mà như thế chìm cứng rắn. Trấn trưởng lao đi vào trong điện, lễ tiết tính hành lễ, điện hạ.
Không, bệ hạ, thiếu công chủ nói chậm chút thời điểm sẽ đến bái phòng ngài.
Nhị hoàng tử bỗng nhiên mở mắt, đương nhiên, thiếu công chủ khi nào đến đều được. Trấn trưởng lão gật gật đầu. Vậy ta liền ra ngoài thay bệ hạ thủ vệ, để phòng mấy vị kia đại nghịch bất đạo cung phụng giết trở lại tới.
Chấm.
Đa tạ trấn trưởng lão. Mặt trời cực kỳ không tình nguyện từ phía đông dâng lên, lộ ra một chút điểm ánh sáng nhạt, ngang ngược đem ánh trăng đá đi, nhưng dường như bởi vì đuổi đi ánh trăng, cho nên hữu khí vô lực, nắng sớm tối tăm mờ mịt.
Tỉnh.
Tỉnh liền đến ăn đồ vật. Lộ Trường Viễn ngồi tại viện lạc trên ghế xích đu gặm bánh ngọt. Đây là thành Bắc hạt rẻ bánh ngọt, buổi sáng có người gõ cửa đưa tới, cũng không biết là ai phải tới. Dù sao bạch chơi bữa sáng, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Hạ Liên Tuyết chậm rãi đi tới La Hán tủ dưới, vừa tỉnh lại Hạ Liên Tuyết mang trên mặt điểm điểm nhập nhèm buồn ngủ, phảng phất mới nở nhụy hoa, tiểu nộn mềm trượt. Tại Diệu Ngọc Cung thời điểm, buổi chiều nghỉ ngơi đồng dạng lấy ngồi xuống làm chủ, rất ít gặp có triệt để nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thời điểm. Cho nên nàng không xem chừng ngủ quên mất rồi. Lộ Trường Viễn đem chứa bánh ngọt đĩa hướng Hạ Liên Tuyết trước mặt đẩy, hôm qua ngủ trễ đến thế nào? Hạ Liên Tuyết không có đáp lời, mà là về đến phòng bên trong, rời cái băng ngồi nhỏ tới, lại đem nhỏ bàn trà cũng cùng nhau đặt ở Lộ Trường Viễn trước mặt. Cái này liền nấu lên trà. Lá trà là trong phòng liền có. Là thượng hạng nhuận ngọc trà. Hạ Liên Tuyết nhìn xem ấm trà cọc bút lên nhiệt khí, hương trà vị chậm rãi tiêu tán thấm vào ruột gan, lại có một cỗ quỷ dị tuế nguyệt tinh tốt cảm giác. Nhưng là cái này sao có thể? Đêm qua chết không ít người, máu nhuộm phố dài, trên Ngọc Kinh bách tính cũng không dám mở cửa, lúc nào cũng có thể có sinh mệnh nguy hiểm, cũng chính là căn này kỳ quái nhỏ gian phòng, vậy mà hoàn toàn không người tới quấy rầy. Gặp Hạ Liên Tuyết ngu ngơ nhìn xem ấm trà, Lộ Trường Viễn lại hỏi một lần, hôm qua ngủ trễ đến thế nào?
Công tử.
A, ân, ngủ được còn có thể. Kỳ thật Hạ Liên Tuyết cũng không biết mình ngủ có ngon hay không. Hôm qua muộn tựa hồ làm giấc mộng, trong mộng tuyết lớn đầy trời, có người đối nàng dập đầu. Nhưng đến cùng không nhớ rõ là cái gì mộng. Hạ Liên Tuyết đem trà lọc tốt, bưng cho Lộ Trường Viễn, công tử, đêm qua. Có phải hay không chết rất nhiều người? Lộ Trường Viễn uống hớp trà, nhiệt khí thuận huyết hầu thẳng vào trong bụng, rất nhanh tràn đầy tứ chi, người tu hành chết không ít, phàm nhân cũng đã chết không ít. Cái này một lát bên ngoài tựa hồ đã an tĩnh lại, nghe không được thanh âm gì. Lộ Trường Viễn tiếp tục nói, cướp được đan người còn chưa ly khai trên Ngọc Kinh. Cho nên, sự tình còn không có kết thúc. Hôm qua muộn Lưu Ly Vương triều đổi hoàng đế, nhị hoàng tử thừa dịp thái tử không tại kinh, hoàng đế băng hà chính biến. Hạ Liên Tuyết tố thủ nhẹ nhàng nuốt ve bắt trà, bạch ngọc ngón tay run rẩy, nhị hoàng tử hoàn toàn chính xác tuyển cái thời cơ tốt nhất.
Đúng vậy a.
Lộ Trường Viễn cười khẽ, long mạch đang rung động, bởi vì vương triều đổi quân chủ, lại không là chính vị kế thừa, cho nên lúc này là long mạch suy yếu nhất thời điểm.
Công tử, long mạch suy yếu.
Hạ Liên Tuyết hoàn toàn không hiểu Lộ Trường Viễn đang nói cái gì, Lộ Trường Viễn cũng không có ý định trả lời nàng, thừa dịp tiên tử há mồm nói chuyện, Lộ Trường Viễn cầm lấy cùng một chỗ bánh ngọt, nhét vào Hạ Liên Tuyết trong miệng.
Nô,
ăn ngon không? Hạ Liên Tuyết che miệng, tinh tế nhấm nuốt xuống, lúc này mới lên tiếng, còn có thể, công tử. Như vậy tùy ta ra ngoài nhận cái này đổi trời Lưu Ly Vương triều đi. Hạ Liên Tuyết tìm khối khăn lụa, lau miệng, gật gật đầu, đi theo Lộ Trường Viễn ra cửa. Trên đường là quận cũ é, nhưng đêm qua đợi lát nữa còn có lưu dư vị, màu đỏ đèn lồng như cũ treo ở lưu tỉnh bên hồ trên cây. Hình như có người tại dán thông báo. Tấm kia bảng sĩ binh quay đầu nhìn lại, giật nảy mình, hai vị.
Lộ Trường Viễn chỉ dán thiết bảng, trên bảng viết là cái gì, đơn giản nói cho ta nghe một chút đi.
Hai vị lúc này còn dám đi ra ngoài, khẳng định là tiên nhân đi, cái này trên bảng đồ vật, vẫn là không nhìn cho thỏa đáng.
Nói một chút.
Sĩ binh lắc lắc cái mặt khổ qua, cung nội đêm qua chuyển chỉ, nói muốn khu trục các tiên nhân.
Lộ Trường Viễn gật gật đầu, sớm nên đuổi, ở trên Ngọc Kinh hồ nháo còn thể thống gì, đêm qua càng là quá phận đến nổ hồ, ân, cho nên, các ngươi muốn làm gì.
Sĩ binh nho nhỏ âm thanh, cái gì cũng không làm, tiên sư ngài cũng đừng tức giận, trong hoàng cung ý chỉ cũng chính là cái giả vờ giả vịt.
Lộ Trường Viễn không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn.
Hạ Liên Tuyết nghi ngờ hỏi, công tử, vì sao bọn hắn không tuân theo hoàng đế ý chỉ, không phải nói thế gian vương triều hoàng quyền lớn nhất sao?
Đó là đương nhiên là bởi vì hoàng đế liền định cái gì cũng không làm a.
Lộ Trường Viễn cười nhạo một tiếng, nhị hoàng tử đêm qua đoạt vị đều dựa vào huyết ma cung, hắn làm sao có thể đạp rơi giúp mình leo đi lên cái thang
kia? Vì sao gián tiếp này bảng?
Lộ Trường Viễn nhàn nhạt mà nói, gián thông báo mục đích không ở chỗ khu trục tiên nhân, mà ở chỗ để trên Ngọc Kinh bách tính cảm thấy bọn hắn tân hoàng đế đang cố gắng bảo vệ bọn hắn, cho dù hoàng đế chỉ là miệng nói một chút, cái gì cũng không làm.
Đạp 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 nhỏ vụn âm thanh đột nhiên vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn lại, hình như có người dẫm lên phòng gạch ngói phóng tới ngoài thành.
Lộ Trường Viễn thu hồi mắt, đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái khác địa phương.
Công tử,
không cần phải để ý đến, đi theo ta.
Lưu Ly Vương triều hoàng cung ngay tại trên Ngọc Kinh trên đường trục trung tâm, cách đó không xa chính là Quan Tinh lầu các, quốc sư đồng dạng ở tại nơi đây. Mà quan tinh lầu các phía trước có lấy hai tòa sư tử đá. Cũng không biết rõ đêm qua xảy ra chuyện gì, hai tòa sư tử đá đều bị đánh nát đi, một cái rơi mất đầu, một cái phế đi nửa bên tảng đá thân thể. Lộ Trường Viễn ngồi xổm nhìn chằm chằm sư tử đá nhìn một hồi, dùng cái này chỗ làm trung điểm, hoàng cung, lưu tình hồ liền ba điểm trên một đường thẳng, long mạch ngay tại phía dưới, đồng thời, nơi đây cũng là hộ quốc đại trận trận nhãn. Hạ Liên Tuyết đôi mắt đẹp liền ngáy, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Công tử vì sao đối Lưu Ly Vương triều sự tình biết rõ như thế kỹ càng? Lộ Trường Viễn chậm rãi đứng lên, lại không trả lời Hạ Liên Tuyết, mà là thở dài, có người đem long mạch đã cách trở. Kia chúng ta nên làm cái gì đây? Công tử. Hạ Liên Tuyết có chút nôn nóng, sáng nay bắt đầu giống như này, trên thế giới này sự tình phiền phức nhất chính là thế cục không tại nắm giữ, nhanh nhẹn ra ngoài. Chờ. Tiên tử ghé mắt, không biết nên nói cái gì. Lộ Trường Viễn lặp lại một lần, chờ. Cả Ngọc Kinh bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh cùng kỳ quái, trừ ra nhìn thấy vị kia gián thông báo sĩ binh, Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết trở lại đồ trên đường, lại một người cũng không có nhìn thấy. Hạ Liên Tuyết có chút dùng mình. Nàng không biết rõ loại cảm giác này là từ đâu tới, nhưng là hoàn toàn chính xác tồn tại. Lộ Trường Viễn ngồi về ghế đu, nhìn hướng bầu trời, mây đen dày đặc giống như phong vũ nổi lên, có cho mượn hay không? Không mượn. Thật tiểu khí. Công tử. Không có gì, ngươi đi lại nấu một bình trà đến, hôm nay chúng ta cũng không đi đâu cả, chính là ở đây. Nàng cùng Lộ Trường Viễn đã ở chung được mấy ngày, lại có lẽ không chỉ mấy ngày, dù sao nàng đại khái cũng mò thấy Lộ Trường Viễn hành vi. Lộ Trường Viễn đây là tại qua loa nàng, mà Lộ Trường Viễn đồng dạng qua loa nàng thời điểm, chính là muốn chính nàng đi xem. Kia chứng minh chẳng mấy chốc sẽ có chuyện phát sinh. Ung ngô cùng. Ung ngô cùng. Quả nhiên, không đợi Hạ Liên Tuyết xoay người đi trong phòng lấy trà, liền bừng tỉnh nghe thấy có tiếng gì đó tại quần quận, tiếng nước dường như từ nơi không xa lưu tỉnh hồ truyền đến. Tiên tử bản năng cảm thấy có chút buồn nôn, đầu váng mắt hoa. Liên tựa như lúc ấy dục ma nhuộm dần nàng lúc, cho nên tiên tử thân thể mềm mại căng cứng, phản phất hóa đá. Vung lòng chút, ta tại bên cạnh ngươi. Lộ Trường Viễn vô vô tiên tử vai đẹp nói, có thể muốn trời mưa. Dứt lời, chân trời đường đột một tiếng vang thật lớn, mưa rào tầm tã mãnh liệt rơi xuống. Sau đó, lưu tình đáy hồ đột nhiên sinh ra một che khuất bầu trời xúc tu, nhuộm dần rơi xuống nước mưa, như muốn hủy diệt cả Ngọc Kinh. Vờ giờ ao, ván thành quỷ, muốn thành nhiệt. Hồng chân chi dục đều đập vào mặt. Chương 22. Khó mở, Thiên Khuynh chương 22. Khó mở, Thiên Khuynh nhị hoàng tử trắng đêm chưa ngủ, nhưng hắn như cũ rất có tinh thần, ở chân trời sắp lạc nhật thời điểm, hắn gặp được Huyết Yên La. Huyết Yên La như cũ một bộ phong trần nữ tử bộ dáng, yên chi hồng môi, thanh la váy xa. Đi quốc khố đi, bệ hạ. Vị này Huyết Ma cung thiếu chủ thế mà cũng đổi xưng hô, cái này khiến nhị hoàng tử cực kỳ hưởng thụ. Tự nhiên, nhị hoàng tử chống đỡ thân thể, từ trên long ỷ chậm rãi đi xuống, thiếu cung chủ có biết, chiều ta quốc khố ở đâu? Huyết Yên La lắc đầu, nhìn bệ hạ chỉ giáo. Cái gọi là quốc khố cũng không phải là một cái khố phòng, càng không phải là một cái cung điện, cái gọi là quốc khố, thì thật giấu kín tại Ngọc Thanh Trì hạ. Cung nội có một người tạo ao hoa sen, chính giữa có mát lạnh đỉnh, ngoài đỉnh cách đó không xa có ngọn núi giả, chỉ cần mở ra phong ấn, liền có thể tìm được tiến vào quốc khố đường. Huyết Yên La, trấn trưởng lão liền bị nhị hoàng tử dẫn tới Ngọc Thanh Trì bên cạnh. Nhị hoàng tử mỉm cười nói, hai vị, phía dưới này chính là quốc khố dựa theo ước định, trong quốc khố đồ vật, hai vị chi bằng lấy đi. Hắn nhị hoàng tử luôn luôn thủ thành tín, thế là xuất ra ngọc tỷ, không biết do hướng chỗ nào nhân dưới, chỉ nghe thẻ vỡ một tiếng, núi chuyển hiện cả côn, một đầu trong suốt thủy tinh đường núi hiểm trở xuất hiện ở trước mặt. Huyết Yên La sắc mặt không thay đổi, trực tiếp bước lên đường núi hiểm trở. Nhắc tới cũng mới lạ, cái này thủy tinh đường núi hiểm trở hạ là một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ, duy chỉ có đường núi hiểm trở tản ra nhẹ nhàng quang huy. Leng keng, tựa hồ có giọt nước rơi xuống, đập vào trên mặt nước, thanh thủy êm hai. Cũng không biết ba người đi được bao lâu, một vòng ánh đến ở trước mắt hiện hiện, ba người lại lần nữa bước lên mặt đất, không, chuẩn xác hơn chút tới nói, hẳn là trong nước đảo hoang, bọn hắn chu vi là thấy không rõ ánh sáng mặt nước, mà trước mắt thì là một tòa lộng lẫy đến, to lớn khó mà ngôn ngữ cửa chính, lưu kim điêu phượng, khắc họa lấy nhật nguyệt tinh hà. Ba người tại cái cửa này trước, lại cũng so kia con kiến cùng lắm thì bao nhiêu. Mà môn hai bên, vậy mà phân biệt có một làm bằng đá đầu rồng, giờ phút này chính mở ra miệng to như chậu máu, như muốn ăn thịt người. Nhị hoàng tử đem ngọc tỷ để vào lòng trong miệng, Trần Phong cửa chính liền chậm rãi mở ra. Hai vị, chấm luôn luôn nói lời giữ lời, nào có thể đoán được Huyết Yên La căn bản bất động. Hai vị. Nhị hoàng tử một tiếng kinh hô, thân thể không khỏi bay lên. Chính là Huyết Yên La đưa tay ra, nhị hoàng tử liền bị cưỡng ép giơ lên. Huyết Yên La nói, trước đây ít năm, gia phụ ngẫu nhiên biết được Lưu Ly Vương triều trong quốc khố có một thanh thần kiếm, kiếm này tên là Tuyệt Vọng, có thể chạm hồng trần sáu đạo, càng là đồn đại thanh kiếm này trên ghi chép một môn công pháp, có thể kiếm chỉ giao quang phía trên. Có thể đăng lâm giao quang phía trên kiếm, vô luận là ở đâu, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên Huyết Ma cũng phải lặng lẽ lấy đi thanh kiếm này, tại cái khác 9 môn 12 cung đều tạm thời không minh bạch bọn hắn mục đích thực sự thời điểm, giải quyết dứt khoát. Huyết Yên La nói, chớ lộn xộn, sẽ không cần mạng của ngươi. Một thanh dao găm rạch ra nhị hoàng tử cánh tay, máu đỏ tươi nhỏ ở đầu rồng bên trên, rất nhanh, nhị hoàng tử mặt liền bắt đầu trở nên tái nhợt. Kỳ quái là, làm bằng đá đầu rồng, hấp thu máu, vậy mà biến thành màu vàng kim. Lấy hoàng huyết nhiễm thủ vệ long, liền có thể gặp kiếm. Bình tĩnh mặt hồ nổi lên trận trận gợn sóng, quả nhiên có một thanh kiếm hư ảnh xuất hiện ở trong hồ. Nhị hoàng tử bị bỗng nhiên hất ra, đâm vào trên cửa. Huyết Yên La tiếp tục nói, nhưng mà như thế lại như cũ lấy không đi thanh kiếm này một mực khóa lại long mạch, mạnh mẽ bắt lấy nhất định náo ra động tĩnh lớn, sẽ hấp dẫn cái khác mới cùng, cũng chỉ có thể chậm chậm lưu toan. Trấn trưởng lão mỉm cười nói, cho nên cung chủ đem thiếu cung chủ mời trở về, lấy âm dương đạo chi pháp, hỗn tạp lấy phàm nhân máu, tiên nhân máu, hóa thành âm dương, ăn mòn long mạch, lại tìm tưởng tượng đăng cơ nhưng không có hy vọng hoàng tử, liền danh chính ngôn thuận nhúng tay chuyện này. Cựu đế chết đi, tân đế chưa đăng cơ, long mạch bất ổn, mới có thể xuất hiện một lát cơ hội. Huyết Yên La nhíu mày lại, đêm qua chết người, còn chưa đủ nhiều, huyết khí ngưng không đủ. Lấy bổ thiên đan làm mồi nhử, bị hấp dẫn mà đến người tu hành nhất định ra tay đánh nhau, cuối cùng chết thảm tại Lưu Ly Vương triều, người chết liền sẽ trở thành phá vỡ long mạch mấu chốt. Mà đêm qua nhị hoàng tử trình biến, cũng đã chết không ít người, hoàng cung cung điện bị nhuộm đỏ tươi. Có thể như cũng không đủ. Thôi được, ta miễn cưỡng còn có thể mở một đạo lỗ hổng nhỏ, còn lại, liền muốn nhìn lòng đất kia đồ vật có nguyện ý hay không ra. Nhị hoàng tử khó có thể tin đứng dậy, dãy rủa mà nói, các ngươi đang nói cái gì? Trấn trưởng lão cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết không? Các ngươi Lưu Ly Vương triều phía dưới, đè lấy một cái đại ma, thanh kiếm này chính là dùng để trấn ma, đem này ma làm chất dinh dưỡng, lúc này mới cung cấp nuôi dưỡng ngươi Lưu Ly Vương triều ngàn năm, cho dù là náo động kia 100 năm cũng sừng sững không ngã. Cái gì? Không ai để ý tới kinh ngạc nhị hoàng tử. Nương theo lấy một tiếng sâu kín, lên. Huyết Yên La hiện lên, lấy tay kết ấn, lưỡng nghi bắt quái tại sau lưng của hắn sinh ra, trong thoáng chốc đem hắn một phân thành hai. Trong hư không sinh ra đỏ tươi chi huyết đột nhiên hiện ra, đây là bên trong thành người chết máu, sau đó thuận bắt quái, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong kiếm. Cũng liền cái này một cái trước mắt. Đất rung núi chuyển. Cả ngọc kinh phảng phất điệu long phiên thân. Trời mưa, lão tổ tông. Tô Lạc Thu bất đắc dĩ ăn mặt. Đêm qua hắn một mực đợi tại tiệm mì, sáng sớm nghe hắn ám bệ nói, cái kia bị nhị ca phái người tìm hắn một đêm. Hảo ca ca lên ngôi, chuyện thứ nhất lại là tìm hắn, huynh hữu đệ cung thật làm cho người cảm động. Mặt bà bình thản nói, tới hỗ trợ thu quán. Cái này mưa tới khác thường. Phảng phất như là đột nhiên hạ lên. Tô Lạc Thu đột nhiên bưng kín chính mình tim, khó mà hô hấp, một cái giản mua tay vô bờ vai của hắn, cảm giác đè nén liền biến mất. Mặt bà nói, muốn ra. Cái gì đồ vật? Tô Lạc Thu mở miệng hỏi, mặt của hắn mới ăn một miếng. Diện bà tương quẩy hàng màn trống lên, đem băng ghế thu bảo, nói, 3 năm trước đây, ta ngẫu nhiên nhìn thấy huyết ma cung huyết ma chủ. A, Tô Lạc Thu luốt đều rất xuống. Hắn biết rõ lao tổ tông rất lợi hại, nhưng là thật không có nghĩ tới chính mình vị này lao tổ tông có thể nhận biết 9 môn 12 cung một trong số đó cung chủ. Ta nói cho hắn biết, Lưu Ly Vương triều trong quốc khố có một thanh kiếm, trôi kiếm này có thể giúp người đăng lâm giao quang phía trên, mà thanh kiếm này trấn áp vương triều đấy một cái đại ma. Giờ phút này, kiếm đã buông lỏng. Tô Lạc Thu không thể tin nói, vậy bây giờ chẳng phải là đại ma muốn xuất hiện? Mặt bà gật đầu, giá mua trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng tên là hoài niệm cảm xúc. Đúng vậy a. Tô Lạc Thu vội vàng nói, kia nếu là đại ma xuất thế, ta trên ngọc kinh chẳng phải là khuynh khắc long trời lở đất? Mặt bà nói, đúng vậy a. Vậy tại sao? Lao tổ tông, vậy tại sao? Mặt bà cuối cùng xoa sạch sẽ cái bàn. Nàng nói, ta lúc tuổi còn trẻ, tu hành tông môn gọi là thiết kiếm môn, kia là một cái rất nhỏ tông môn, bất quá thật ấm áp. Mặt bà thấp con người, gọi người xem thường cảm xúc, đương nhiên, thiết kiếm môn đã diệt môn nhiều năm, ta yêu nhất người cũng bị trấn áp tại cái này trên ngọc kinh dưới, bây giờ, thiết kiếm môn chỉ còn ta. Mưa rào xối xả. Rất nhanh, mưa mơ hồ hết thảy, cái gì đều nhìn không thấy. Mặt bà nhìn xem nước mưa bên trong đen, nhẹ nhàng mà nói, đã lâu không gặp, sư đệ. Chương 23. Thành Bắc chết cóng tên ăn mày chương 23. Thành Bắc chết cóng tên ăn mày làm thứ nhất giọt mưa nước rơi nhập đại địa, trên ngọc kinh bắt đầu đất rung núi chuyển. Lý Thanh Thảo liền biết rõ sự tình hỏng, nhanh ly khai trên ngọc kinh. Đã muộn. Trên trời rơi xuống màu đen nước mưa, chỉ là đụng phải tu sĩ, liền phảng phất mọc rễ cây cối, đem tu sĩ triệt để quấn quanh. Hắc khí đang lấy tu sĩ làm chất dinh dưỡng, hấp thu tu sĩ lực lượng, để mà tránh thoát chính mình phong ấn. Lý Thanh Thảo cho dù tu vi thông thiên, giờ phút này cũng bị mọc rễ hắc khí quấn quanh. Hắn hai mắt một đen, lại lần nữa mở mắt thời điểm, lại về tới hơn 20 năm trước cái kia đêm mưa. Cũng là hắn còn không có đi vào thiên đạo, tại thế gian làm ăn mày thời điểm. Đây là hắn không nguyện ý nhất hồi tưởng ác ngộng. Hắn ưa thích nữ tử gả vào con ra, hắn bị ép hại thành tên ăn mày. Cái này hắc vũ sẽ cho người tái hiện ngày xưa khó chịu nhất thời điểm, nếu là không thể tránh thoát, liền sẽ bị hắc khí sinh sinh hút chết. Khác một bên cách đó không xa, Lưu Tình bên hồ trên cầu đá, có nữ tử chống đỡ một thanh du chỉ tán chậm rãi bước mà đến, nước mưa đánh vào trên dù, lại bởi vì nan dù kiên cường hữu lực, cũng không thể phá hủy mặt dù. Thiếu nữ giày thêu nhọn giống trên nước, nhẹ nát đi tại phiến đá bậc thang. Màu đen màn mưa cho dù có ngập trời chi năng, nhưng cũng không thể thấm ướt đến thiếu nữ góc áo mảy may. Bởi vì thiếu nữ từ khi ra đời lên, liền không có bất luận cái gì có thể ảnh hưởng nàng tâm cảnh đồ vật. Tâm như lưu ly minh kính, không nhiễm kinh trần. Quốc sư khó có thể tin nhìn xem một màn này, hắn cũng bị hắc vũ quấn quanh. Điện hạ, đây là cái gì? Tô Ấu Vãn duỗi ra tay, đón lấy một hạt mưa. Màu đen mưa lộ ra da thịt của nàng càng thêm trắng loãng. Dục ma chi vũ, có người đem đại ma phóng xuất. Đây là đại ma phóng xuất thu thập tâm ma để mà xông phá phong ấn mưa. Đại ma, đại ma. Quốc sư chỉ biết chấn ma kiếm chấn ma, lại không biết chấn ma càng như thế hung lệ, còn chưa hoàn toàn giải phong liền có thể ảnh hưởng cả ngọc kinh. Hắn đau khổ mà nói, chiếu ta xong vậy. Vì cái gì? Tô Ấu Vãn thanh âm tựa như lông vũ. Quốc sư tại sắp mất đi ý thức, bị đẩy vào ác ngộng lúc, dốc hết toàn lực nói, trên ngọc kinh muốn hủy, chiếu ta bách tính. Chiếu ta bách tính. Hắn bị đẩy vào ác ngộng. Chiếu ta bách tính không có việc gì. Tô Hấu Vãn đứng ở đá xanh trường tiểu, nhìn xem hắc vũ lộn xộn rơi, nàng nhảy vào trong hồ bẹ gỗ bên trên, châm cài tóc theo nàng rung động nhẹ nhẹ, này mưa, chỉ thương tu sĩ, không thương tổn bạch tính. Chính như phàm nhân sẽ không bị dục ma nhuộm dần đồng dạng, không có tu vi người cũng sẽ không bị hắc vũ quấn quanh, sẽ không trở thành chất dinh dưỡng. Làm sao bây giờ đâu? Lộ Trường Viễn đang suy nghĩ vấn đề này. Hắc vũ chỉ hút có tu vi người, kia Hạ Liên Tuyết tính thế nào? Đáp án đang ở trước mắt. Hạ Liên Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị ngâm một điểm mưa, thế là cũng bị kéo vào trong cơn ác ngộng. Hắc vũ đưa nàng bao bọc vây quanh, lại không gây thương tổn được nàng. Nàng là tu sĩ, nhưng không có tu vi. Ở chỗ này, Lộ Trường Viễn ngược lại là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí có chút buồn ngủ. Cái này thiên hạ không có bất kỳ tâm ma có thể xâm lấn hắn. Thái thượng thanh linh vong tiên quyết lưu truyền, Lộ Trường Viễn một chỉ điểm tại Hạ Liên Tuyết cái chán. Ngàn dặm băng tuyết, vạn dặm yên lặng. Giữa thiên địa chỉ còn lại mênh mông vô bờ trắng. Đây là liên miên mà lên núi, cũng là tử vong không dứt băng tuyết địa ngục. Đây là nơi nào? Lộ Trường Viễn biết mình tại Hạ Liên Tuyết quá khứ, lại không biết đây là tại Hạ Liên Tuyết cái nào một đoạn tuổi tác. Có người dạo bước đi tới, tại nhẹ nhàng tuyết trên lưu lại dấu chân. Người kia tựa hồ đang tìm cái gì, làm thế nào cũng tìm không được, ở đâu, đến cùng ở đâu? Lộ Trường Viễn liền nhìn xem một màn này, hắn đoán được người trước mắt thân phận, kia là Hàn Thủy Chân Nhân. Bởi vì người này mặc tiểu cũ, để Lộ Trường Viễn không thể quên được trường bào màu trắng, Vũ Nguyệt Tiên Cung đạo bảo, nhưng người này đạo bảo bên cạnh hết lần này tới lần khác lại theo lên cùng hôm đó Hàn Y Chân Nhân đồng dạng tịch liên. Hàn Thủy Chân Nhân đột nhiên dâng lên, tại giữa không trung tìm cái gì? Hô, băng lanh gió lạnh đột nhiên quét mà đến, đêm tối đường đột đi bảo, bên hai gào thét lên nghe không do nói mớ. Chớ có ồn ào. Hàn Thủy Chân Nhân rút kiếm, một kiếm định phong nguyệt, gió không còn gào thét, sông núi không còn dị động, liền liền tuyết băng đều đình chỉ. Lục Cảnh Khai Dương vĩ lực có thể thấy được luồng đốn. Nàng vô chi vô giác đi lên phía trước, đi tới, đi tới. Phương xa đường đổ sáng lên một điểm tinh quang. Hàn Thủy Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra, tìm được. Trong mắt đột nhiên xuất hiện vô số thạch điêu, kỳ quái là, bọn này thạch điêu mặt xanh mênh vàng, khuôn mặt đáng ghét, nhưng lại đều tại chiều hướng một cái phương hướng giật đầu. Phía trước có âm thanh truyền đến, kia là mơ hồ, làm cho người dùng mình, hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Tuyết yêu. Hàn Thủy Chân Nhân nhìn thấy, tại đến không hết thạch điêu phía trước, có một đám quỷ, ngay tại cúng bái nào đó dạng sự vật tuyết yêu. Bọn này tuyết yêu ngay tại tử vong. Bọn chúng không ngừng giật đầu, không ngừng giật đầu, cho đến tử vong, cuối cùng lấy nhanh chóng đến khó lấy tin tốc độ hóa đá trở thành thạch điêu. Tựa hồ là đã nhận ra Hàn Thủy Chân Nhân đến, bọn này tuyết yêu bay nhào mà lên, như muốn gặm cắn Hàn Thủy Chân Nhân. Chỉ một kiếm, thiên địa thanh tịnh sáng sủa. Hàn Thủy Chân Nhân rơi xuống, đi tới tuyết yêu nhóm quỳ lạy trước tấm bia đá. Không đợi Lộ Trường Viễn nhìn kỹ, trước mắt chi cảnh hư ảo mà đi, nhưng lại rất nhanh ngưng thực. Phiêu miểu chi tuyết lại lần nữa không lưu tình chút nào bao trùm đại địa, lại là một năm đông. Lộ Trường Viễn mở mắt liền gặp một tòa tuyết trắng mênh mang thành, bên trong thành lối đi nhỏ trắng như tuyết một mảnh, gió lạnh gào thét mà qua, quát mặt người đau nhức, nhưng bên cạnh thành tòa kia vừa gạo từ bên trong lại có chút ấm áp, nhìn kỹ lại, kia là có người điểm chậu than, vừa gạo bên trong có gió mát thổi ra. Có người mở miệng, thành bắt chết rét mấy tên ăn mày. Trưởng quỹ, chết liền chết rồi, mỗi năm vào đông không đều là như thế sao? Cũng thế, tên ăn mày chết cũng tốt, miễn cho tại chúng ta trước la hét ở Mỹ. Thiên nhân không biết xuân hạ, phàm nhân lại biết thu đông. Lộ Trường Viễn nhìn xem vừa gạo trưởng quỹ cùng tiểu nhị, bọn hắn ngược lại là xuyên đủ ấm các loại, trong ngôn ngữ đã không đem tên ăn mày làm người. Thế đạo này một quan như thế. Nhân đạo nói là tiên nhân không đem phàm nhân làm người. Có thể phàm nhân nếu là có quyền, cho dù là có ít tiền, cũng là một quan không đem không bằng mình người làm người. Người cửa hàng bên trong mét, ta toàn bộ mua, chia cho những tên khất cái kia, lại mua chút lửa than cho bọn hắn sưởi ấm, ta là Diệu Ngọc cung chân truyền, chớ có trộm gian dùng mảnh lưới. Có người đi tới, vứt xuống một cái túi đồ vật. Kia là Hạ Liên Tuyết, nàng chưa từng mang theo khăn che mặt, lông mi nhu hòa còn cong, được tuyết bên trong tiên. Một vị nữ tử nói, sư tỷ cớ gì đi thương hại phàm nhân tự có định số. Nào có thể đoán được Hạ Liên Tuyết chỉ là lắc đầu, có thể làm bao nhiêu đi. Sư tỷ thiên tư hơn người, lại xinh cực đẹp, bây giờ còn như thế thiệt tâm, cái này nếu để cho cung nội những cái kia số lượng không nhiều nam đệ tử biết rõ, chúng ta coi như triệt để không có cơ hội. Hạ Liên Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Nàng đương nhiên biết mình xinh đẹp mắt, từ cập kê sau mỗi ngày nàng ở bên hồ luyện kiếm, đều có không ít người len lén nhìn nàng, nữ đệ tử nhiều, nam đệ tử càng nhiều. Bất quá mỗi lần nữ đệ tử đều sẽ đem nam đệ tử đuổi đi, lại tiến lên tìm nàng vấn kiếm. Nàng tính tình lạnh nhạt, đối chuyện nam nữ cũng không có chút nào hứng thú, cho nên vô luận nam nữ, nàng đều nghiêm túc dạy kiếm. Lại là một người nói, chúng ta vốn là không có cơ hội, những cái kia nam đệ tử nhà, một nửa nhìn Tuyết sư tỷ, một nửa thế nhưng là đều đi nhìn Nguyệt Hàn sư tỷ. Chương 24. Thế là thời gian bắt đầu đảo lưu chương 24. Thế là thời gian bắt đầu đảo lưu Nguyệt Hàn sư tỷ cũng không tốt sống chung đây, nàng thế nhưng là nói, ai nếu là lại nhìn, liền muốn cùng nàng luận kiếm, kết quả coi là luận kiếm chính là có cơ hội đám người kia nhà, từng cái bị đánh sưng mặt sưng mũi trở về, vẫn là Tuyết sư tỷ tốt, không so đo mình bị nhìn. Hạ Liên Tuyết chỉ có thể lắc đầu, ta luyện kiếm thời điểm, cũng không có so Nguyệt Hàn sư tỷ ôn nhu bao nhiêu. Vị sư muội kia che miệng cười, có ít người chính là tiện cốt đầu, bị Nguyệt Hàn sư tỷ đánh, đã cảm thấy Nguyệt Hàn sư tỷ mới là thế giới này lợi hại nhất nhân vật đấy, cho nên đều đuổi theo nâng Nguyệt Hàn sư tỷ. Chớ có lại nói, Hạ Liên Tuyết ngăn lại sư muội trêu chọc, trước trừ đi yêu, không muốn làm trễ mãi sư môn nhiệm vụ. Cũng thế, sư tỷ rất sắp cùng cựu Nguyệt Hàn sư tỷ tỷ thí, lại không có thể ở chỗ này làm trễ mãi. Đây là tông môn thi đấu đêm trước, Hàn Thủy Chân Nhân đã viên tịch thời điểm. Sau đó, Hạ Liên Tuyết muốn về đến Diệu Ngọc Cung, cùng Cựu Nguyệt Hàn tỷ thí một trận. Thị giác lại lần nữa bỗng nhiên chuyển đổi. Lần này, Lộ Trường Viễn nhìn thấy chính là Hạ Liên Tuyết quỳ rạp xuống đài luận võ bên trên, trước mặt nàng Cựu Nguyệt Hàn góc miệng chảy máu, sư muội đã nhường. Phiêu Miểu Tiên môn dưới, vạn người chú mục tông môn thi đấu bên trên. Hạ Liên Tuyết thua nửa chiêu, nàng cười khổ, vẫn là sư tỷ lợi hại chút. Nàng không biết do Cựu Nguyệt Hàn là cái gì thời điểm rời đi, cũng không biết do những người khác là cái gì thời điểm đi, nàng quỳ đến nửa đêm, toàn bộ diễn võ trường trống không một người thời điểm, lúc này mới chậm rãi đứng lên, từng bước đi trở về chính mình ngủ phòng. Lộ Trường Viễn liền theo nàng trở về ngủ phòng. Thiếu nữ khuê các luôn luôn là cực kỳ tinh xảo, chạm hoa cửa sổ bên cạnh là gỗ hoa lê giá sách, trên đó chỉnh tề liệt lấy cổ tịch, lại phía trước thì là một khung một án, thiên thanh lưu ly trong bình tiểu hoa, chính đặt ở một án góc trái trên cùng. Mà một trên bàn thì là một bức mở ra giấy trắng, trên đó dùng mực viết thường có thể phái hắn muốn, mà tâm tư tĩnh, trong bắt hắn tâm mà thần tử thanh. Xem ra thiếu nữ đêm qua cũng không bình tĩnh, dùng cái này luyện chữ chi pháp đến yên ổn nội tâm của mình. Kẹt. Tiên tử đem cửa mở ra. Tự đủ, thua chính là thua. Tới nơi đây trên đường, nàng đã niệm trăm lượt. Hạ Liên Tuyết trống rỗng ngồi tại trước gương, nàng một thân áo trắng dính nhìn thấy mà giật mình máu, chói mắt cực kỳ. Kia máu đại bộ phận là chính nàng. Tổn thương cũng không nặng, chỉ là ngoại thương, Cửu Nguyệt Hàn cùng nàng đều không có liều mạng tranh đấu, tương đương có chừng mực. Tài nghệ không bằng người. Hạ Liên Tuyết cầm quần áo chút bỏ, uy củ gấp lại tốt, sau đó thon dài trắng nõn chân nhẹ giơ lên, bước vào làm bằng gỗ bồn tắm, mở mịt nhiệt khí tựa hồ cũng không thể bớt lên nàng mọi bệnh. Ung cùng. Thiếu nữ vùi đầu vào trong bồn tắm, như dương chi ngọc thân thể thật chặt co lại thành một đoàn. Nước không có quá mức, trong mắt nước mắt liền hỗn hợp ở trong nước, nhìn không ra. Lộ Trường Viễn liền đứng trước mặt Hạ Liên Tuyết nhìn xem một màn này. Hắn nghĩ, tội nghiệp. Một vòng màu đen ánh sáng đường đột xuất hiện, thừa dịp Hạ Liên Tuyết không chú ý bỏ lên trên thùng gỗ. Kia là một cái màu đen con nện, cũng là dục ma chi trùng. Lộ Trường Viễn nhíu mày lại, bản năng giỗi ra tay, muốn bóp chết cái kia con nện, có thể tay đụng phải con nện lại trực tiếp xuyên qua. Là, đây là tại Hạ Liên Tuyết hồi ức, hắn cái gì đều không làm được. Con nện thuận thùng gỗ đường vân một chút xíu bò tới Hạ Liên Tuyết phía sau, sau đó cắm vào trong thùng gỗ. Lộ Trường Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía làm bằng gỗ lầu các nóc phòng, nơi đó không biết rõ khi nào xuất hiện một cái nho nhỏ động. Nếu là lúc này từ ngoài nhìn vào, ước chừng liền có thể trông thấy Hàn Y Chân Nhân mặt. Nhưng Lộ Trường Viễn không hứng thú. Hạ Liên Tuyết giống như cũng cảm nhận được cái gì, mờ mịt ngẩng đầu, lại cái gì cũng không có phát hiện, cuối cùng chỉ có thể vô mặt, tóe lên một nước, nói với mình phải tỉnh lại. Lộ Trường Viễn nhiều hứng thú nhìn xem thiếu nữ nói một mình, hắn là biết rõ cái này da thịt trắng nõn có bao nhiêu gương mềm chân mềm, hắn trải qua tay, chỉ là không nghĩ tới nhìn lại như thế lớn. Không đợi Lộ Trường Viễn tế phẩm thiếu nữ kín kẽ cảnh sắc, Hạ Liên Tuyết đột nhiên hét lên một tiếng, ngươi là ai? Hả? Ngươi có thể trông thấy ta? Đây không phải là hồi ức sao? Ta môn. Chỉ nghe tiên tử rít lên một tiếng, trong tinh áo choàng tắm liền bao lấy dương chi bạch ngọc, chỉ còn lại lưu lại bởi vì nước nóng phiếm hồng tuyết nộn mũi chân, trên đó hiện ra điểm điểm sương mù. Một thanh trường kiếm bị Hạ Liên Tuyết cầm lấy, đâm thẳng Lộ Trường Viễn mặt. Cũng chính là bộ này động tác, thiếu nữ tiểu nộn bắp chân từ áo choàng tắm bên trong tuột ra, bởi vì tắm rửa lưu lại giọt nước tham lam liếm láp lấy tiên tử da thịt trượt xuống, cuối cùng rơi xuống làm bằng gỗ trên sàn nhà. Lộ Trường Viễn không khỏi nghĩ đến, Cửu Nguyệt Hàn làm đủ sức vòng tay nên cho Hạ Liên Tuyết. Lộ Trường Viễn lấy lại tinh thần thời điểm, đã dùng hai tay kẹp lấy tiên tử kiếm. Thiếu nữ thẳng tắp lấy lưng, mặt như băng tuyết, sát khí tràn đầy. Có thể nàng mới tắm rửa đến một nửa, trả về là ở bước, bây giờ dáng nàng xinh xắn gương mặt, cho dù nàng lại thế nào thẳng tắp lưng, lộ ra vô cùng uy nghiêm, vẫn như cũng là một bức gương mặt xinh đẹp ngậm xuân dáng vẻ, thậm chí cho người ta một loại nhiệt huyết sông lên đầu bị hoặc cảm giác. Lộ Trường Viễn mắt không chấp nhìn xem Hạ Liên Tuyết. Hắn giống như đến trợ giúp thời gian này điểm Hạ Liên Tuyết bài trừ ác mộng, tuy nói cũng là không khó chính là. Tiên tử cảm thấy, ta là người như thế nào? Hạ Liên Tuyết kéo ra kiếm, lại không rút ra. Nàng có một chút điểm tức giận, nhưng cũng không có quá tức giận. Đây chính là cực kỳ chuyện kỳ quái, phản phất trước mắt mình người nhìn hết đã không phải là lần đầu tiên, nên sinh khí tại lần thứ nhất liền nên sinh xong. Rõ ràng liền không biết cái này nhìn lén nàng tắm rửa tạp nhân. Ngươi là? Hạ Liên Tuyết cắn môi, gương mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng, nàng giống như muốn khóc. Nàng vốn là cái kiên cường tính cách, vừa mới trốn ở trong thùng tắm khóc, đã là nàng quyết định một lần cuối cùng, nhưng không biết tại sao đến, kiếm bị người trước mắt chống lại, ủy khuất liền một mạch một lần nữa ra, nước mắt cũng liền không ngừng được. Tiên tử buông lòng ra kiếm, nước mắt cuộn cuộn rơi. Khi dễ ta, đều khi dễ ta. Lộ Trường Viễn thở dài, ngoan, đừng khóc. Liền khóc. Đừng khóc. Liền khóc. Khóc cũng coi như thời gian. Hạ Liên Tuyết không biết rõ nơi nào đến một luồng khí nóng, tính coi như. Lộ Trường Viễn gãi đầu một cái, ta là tới giúp ngươi thắng sư tỷ của ngươi. Ta đều thua, còn thắng cái gì thắng? Ngươi tin ta? Ta vậy mới không tin ngươi. Lộ Trường Viễn đường đột tiến lên hai bước, tại tiên tử bên thai nói nhỏ, chỉ cần ngươi muốn thắng, liền có thể thắng, cho dù là thời gian, cũng có thể đảo lưu. Hạ Liên Tuyết một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lộ Trường Viễn, kết quả Lộ Trường Viễn chỉ là nhặt lên kiếm, một chút xíu đẩy ra Hạ Liên Tuyết tay, đem kiếm để vào nàng trong tay. Ta mang ngươi thời gian đảo lưu, có được hay không? Đây là Hạ Liên Tuyết tác ngộ. Chỉ cần nàng muốn, nàng liên có thể lại lần nữa trở lại bại bởi Cửu Nguyệt Hàn một khắc này, Lộ Trường Viễn chỉ là muốn dẫn đạo nàng, cảm thấy thời gian có thể đảo lưu. Dứt khoát tiên tử đã bị Lộ Trường Viễn dạy dỗ không sai biệt lắm, cho nên ngây ngốc gật đầu, dường như hoàn toàn không có phát giác được Lộ Trường Viễn động tác có bao nhiêu khinh nhẫn. Thế là thời gian bắt đầu đảo lưu. Ánh trăng một lần nữa trở lại không thể gặp chỗ, trên trời lại đã phủ lên như lúc đồng dạng một vòng mặt trời. Nàng thân mang cây cải bắp váy, cầm trong tay dài ba thước kiếm, mặt quay về phía mình sư tỷ nói, "Sư tỷ, xin chỉ giáo." Chương 25. Ngươi vì cái gì chỉ là nhìn xem, cầu truy đọc mèo, rất cần mèo. Chương 25. Ngươi vì cái gì chỉ là nhìn xem, cầu truy đọc mèo, rất cần mèo, gió muốn động. Lại tại hai vị áo trắng váy trắng tiên tử dưới kiếm cương ép ngừng lại. Lộ Trường Viễn liền đứng tại hồng mục đài diễn võ khía cạnh, Hạ Liên Tuyết nghiêng nghiêng nửa người nhìn hắn. Cho nên Lộ Trường Viễn nói, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi đánh lớn? Ngươi đến quang minh chính đại thắng nàng. Hạ Liên Tuyết mày liếu hơi nhíu, ta như thế nào thắng được? Ngươi nếu là vẫn cảm thấy chính mình không thắng được, vậy liền cả một đời đều không thắng được. Hạ Liên Tuyết, sư tỷ của ngươi Cửu Nguyệt Hàn nhưng so sánh ngươi kiên cường nhiều, tối thiểu nàng thua sẽ không khóc nhẹ. Một cố không hiểu lựa thẳng gọn ngũ tạng lục phủ. Người này làm sao dạng này nha? Hắn nói chuyện thật là khó nghe. Đây là tại trong cơn ác mộng, nàng tất cả cảm xúc đều sẽ cực kỳ dễ dàng bị kích phát ra đến, thế là vị này váy trắng tiên tử hùng tận nhìn xem trước mặt Cửu Nguyệt Hàn. Nếu như ta thua, liên tiếp ngươi nhìn lén món nợ của ta, cùng tính một lượt. Tiên tử lên kiếm, lên tay chính là xảo trá kiếm pháp. Diệu Ngọc thập tam kiếm đệ tam kiếm, Ngư Du Hà thượng lộ. Một kiếm này coi trọng chính là kín không kẽ hở kiếm thế, từng bước một co vào địch nhân phòng thủ không gian, cuối cùng như là lá sen trên cá đồng dạng tại chỗ chờ đợi tử vong. Tại một năm trước thi đấu bên trên, Hạ Liên Tuyết đối Cửu Nguyệt Hàn cũng là lấy một chiêu này lên tay. Tiên tử huyền kiếm rất nhanh sinh thành một đóa sen, ngược lại từng mảnh cánh hoa tản mát, biến thành lăng lệ kiếm khí, đâm thẳng Cửu Nguyệt Hàn mặt, nhưng cùng là Diệu Ngọc chân truyền Cửu Nguyệt Hàn làm sao lại không biết rõ một chiêu này nhược điểm. Cửu Nguyệt Hàn tại chỗ cũng thoáng qua hóa thành một đạo vật trắng, cùng Hạ Liên Tuyết đối chọi gay gắt, không tránh không né, rút kiếm đón liên hoa kiếm khí mà tới. Ngư Du Hà thượng lộ một chiêu này cũng không phải là không có giải pháp, một chiêu này liên miên bất tuyệt kiếm khí bên trong có một chỗ tương đối yếu kém địa phương, kia là hoa sen tâm, nếu có thẳng tiến không lùi chi tâm, rút kiếm đâm thẳng nơi đây, cũng có thể phá cục. Dài ba thước kiếm đâm phá hoa sen tâm, chính như cá con không biết kết cục lại như cũ thả người nhảy lên, cuối cùng nhảy vào trong ao thiên địa tự nhiên bao la. Sư tỷ vậy mà không có nửa phần do dự sao? Hạ Liên Tuyết tầm rơi, trở tay cầm kiếm, một đạo kiếm khí từ hoa sen trung tâm nổ ra. Nơi này thật là yếu kém nhất, nhưng tương tự cũng có thể là tiếp theo kiếm khởi thế chỗ. Sư muội một kiếm này ngược lại là làm xuất thần nhập hóa. Cửu Nguyệt Hàn kiếm bị chấn thấy đau, lưu ly vũ ý khoát trên người, càng lại độ dùng tới 3 phần lực, ép tới Hạ Liên Tuyết không thể không trở về thủ. Lộ Trường Viễn nhìn mà than thở nhìn xem một màn này. Đây là Hạ Liên Tuyết trong trí nhớ Cửu Nguyệt Hàn. Vị này Diệu Ngọc thủ tịch chân truyền kiếm, đại khái có thể dùng một chữ đến khái quát. Hung. Tiên tử thân thể mềm mại, khuôn mặt tiên đẹp, kiếm lại chiêu chiêu chí mạng, lúc đó nhìn thực tâm tăng tương thế, Lộ Trường Viễn liền đoán được Cửu Nguyệt Hàn cái này ra hỏa là cái mẫu lao hổ, hung tính đại phát, rất lợi hại, chỉ là không nghĩ tới như thế hung lệ. Hạ Liên Tuyết cắn môi, chân trái gắt gao định trên mặt đất, vòng eo nhẹ bặn, du lịch thân mà qua, kiếm tử Cửu Nguyệt Hàn dưới nách đi lên, phảng phất muốn đem người đâm cho xuyên đấu. Ầm vang, một cỗ to lớn cường độ từ Hạ Liên Tuyết vòng eo mà đến, Cửu Nguyệt Hàn nâng lên chân vẫn dài, không lưu tình chút nào đạp hướng mình sư muội, tình thế cấp bách ở giữa Hạ Liên Tuyết chỉ có thể dùng kiếm đứng vững Cửu Nguyệt Hàn hoa sen tiểu hài, nhưng vẫn là bị đạp bay ra ngoài. Cửu Nguyệt Hàn hơi dừng lại, lãnh tốc kiếm khí vận chuyển, lại lần nữa phá phong mà tới. Người chưa đến, tiến tới trước, sau đó là thanh tịnh kiếm minh. Hai kiếm chạm nhau, Hạ Liên Tuyết rơi chân đại địa nứt ra, chặn một kiếm này, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lộ Trường Viễn, ngươi có biện pháp gì hay không, mau nói nha. Công nàng phổ thông thử một chút. Công phổ thông? Cái gì phổ thông? Sư tỷ kiếm nhất hướng vô địch, toàn thân đều là sơ hở, nhưng cũng toàn thân đều không phải là sơ hở, muốn đánh trúng Cửu Nguyệt Hàn, mình cũng phải bị quét đi hai lạng thịt. Hạ Liên Tuyết không ôm hy vọng xem đi, lại kinh ngạc phát hiện Cửu Nguyệt Hàn trung môn quả nhiên có sơ hở, thế là lấy kiếm tá lực, trượt trên thân kiếm chọn, thẳng đến Cửu Nguyệt Hàn trung môn. Sư muội kiếm có tiến bộ. Cửu Nguyệt Hàn quả nhiên cất kiếm, bị Hạ Liên Tuyết một kiếm làm cho hiệu lệnh rút quân mấy bước. Hạ Liên Tuyết ánh mắt hơi sáng, nhìn về phía Lộ Trường Viễn, ngươi nhanh nói tiếp. Nếu là Lộ Trường Viễn không ngừng nói cho nàng Cửu Nguyệt Hàn sơ hở, ván này nàng liền có thể thắng. Nhưng Lộ Trường Viễn không biết rõ khi nào cầm lên một tô mì, ngồi tại bên bàn ăn được. Hạ Liên Tuyết cực kỳ tức giận. Hạ tiên tử, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi, ta không có cách nào để ngươi đánh thắng Cửu Nguyệt Hàn. Ngươi biết đến, Cửu Nguyệt Hàn nàng mạnh không thể tưởng tượng nổi, dù là tại tử cục bên trong đều có thể sinh sinh tìm ra một con đường tới. Thế là một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu tạo ra. Trước mặt thiếu niên càng ủng hộ Cửu Nguyệt Hàn sư tỷ. Suy nghĩ chỉ vừa dứt dưới, Cửu Nguyệt Hàn như mưa phùn liên miên thế công lại lần nữa mà đến. Hạ Liên Tuyết có chút thấy không rõ Cửu Nguyệt Hàn kiếm, nàng chỉ có thể bằng vào bản năng một kiếm lại một kiếm ngăn cản. Một vòng chiếu nguyệt từ Cửu Nguyệt Hàn phía sau tạo ra. Hạ Liên Tuyết có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt, thế là một kiếm sát gương mặt của nàng mà qua, vết máu tại tấm kia mềm mại trên mặt lưu lại cực kỳ đáng sợ vết tích. Nàng lại nhìn về phía Lộ Trường Viễn, lại phát hiện Lộ Trường Viễn ngay tại ăn kẹo hồ lô. Diệu Ngọc cung bên trong từ đâu tới mức quả? Lộ Trường Viễn cũng muốn hỏi, cái này tiên tử trong cơn ác mộng, vì sao lại có một cây mức quả? Nhưng là đều cũng có, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Mau giúp ta. Lộ Trường Viễn phảng phất không nghe thấy, đem mức quả cắn xuống để vào trong miệng, mong đợi chua ngọt vị cũng không xuất hiện. Cái này mức quả hoàn toàn không có hương vị. Xem ra cái này cao cao tại thượng Hạ tiên tử cũng chưa ăn qua mức quả. Hạ Liên Tuyết không hiểu có chút ủy khuất, cái này nam nhân nói tốt muốn giúp nàng, cũng hoàn toàn chính xác giúp, thế nhưng là đưa Phật đưa đến đây, làm sao đưa đến một nửa liền không tiễn. còn không bằng ngay từ đầu sẽ không tiến đây. Cho nàng có thể thắng hy vọng, đằng sau không nói một lời, đây không phải là tra tấn nàng sao? Sư muội, luận võ thời điểm không thể phân tâm. Cửu Nguyệt Hàn bật kiếm, sau một khắc đã tới Hạ Liên Tuyết mặt. Diệu Ngọc Thanh Liên nổ tung, kiếm khí dốc thịt Hạ Liên Tuyết đau nhức, Cửu Nguyệt Hàn lang dược mà xuống. Một kiếm này, không có chút nào bất luận cái gì tinh diệu khả nói, có, chỉ là nhanh đến người khó mà thấy rõ tốc độ. Thật nặng. Hạ Liên Tuyết liên tiếp rút lui mấy bước, tay trái ổn định thân kiếm, tay phải gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, cái này mới miễn cưỡng chống cự lại Cửu Nguyệt Hàn một kiếm này. Có thể Cửu Nguyệt Hàn còn tại tăng thêm lực đạo. Hạ Liên Tuyết gắt gao cắn môi, tựa hồ muốn cùng Cửu Nguyệt Hàn hờn dỗi, kiếm pháp tinh diệu cũng sẽ không tiếp tục thi triển, hai người bắt đầu thuần túy so đấu một kiếm này trên độc. Lộ Trường Viễn thở dài, tiếp tục như vậy, Hạ Liên Tuyết nhất định sẽ thua. Dù là đây là cũ cảnh tái hiện, trước mặt Cửu Nguyệt Hàn cũng không phải thật, Hạ Liên Tuyết cũng không có khả năng chiến thắng Cửu Nguyệt Hàn. Bởi vì Hạ Liên Tuyết cảm thấy mình sẽ không thắng, nàng chưa hề thắng nổi. Từ tam thuế bắt đầu nàng bái nhập Diệu Ngọc Cung, tập được đủ loại tinh diệu kiếm pháp, nhưng cũng dù sao cũng so bất quá Cửu Nguyệt Hàn, chớ nói chi là thời gian này điểm là đã thua qua một lần nàng. Trên này, Cửu Nguyệt Hàn kiếm nặng như thiên quân, Hạ Liên Tuyết tay trái chống đỡ thân kiếm, ý đồ ngăn cản Cửu Nguyệt Hàn kiếm càng thêm hạ xuống, nhưng kiếm cắt vỡ xiêm y của nàng, cũng cắt vỡ vai của nàng, tích tích máu đỏ tươi mang theo nhói nhói bị Cửu Nguyệt Hàn kiếm hấp thụ. Nàng muốn thua mất, nàng vốn là muốn thua trận, nàng không có khả năng thắng. Hạ Liên Tuyết nghĩ như vậy, thế là lực lại xuống hàng một phần, thế cũng liền đi theo yếu đi một phần.